Chương 481, nhà ma hành trình tiểu Diệp, cái kia ma thuật sư là thế nào đem vòng tay cùng dây chuyền trộm đi? Bọn hắn làm sao làm được? Diệp Trạch Minh làm điểm tâm lúc, Tiểu Mộc Tuyết tại bên cạnh không hiểu hỏi. Diệp Trạch Minh cười trả lời, đồ ngốc bọn hắn chỉ là sớm đem đồ vật trộm đi về sau, sau đó tại ngươi xem biểu diễn lúc biểu hiện ra cho ngươi, làm thành tiên đoán giả tượng, ta đều làm được nha. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao biết ta nhất định sẽ đến đó xem biểu diễn? Tiểu Mộc Tuyết vội vàng truy vấn. Tâm lý ám chỉ loại hình a, bọn hắn giả trang thành đủ loại người tại ngươi bên thai như có như không nói bọn hắn muốn đi chỗ của ngươi, nhưng cũng không nhất định là nói với ngươi, có thể là nói một mình cũng có thể là cùng đồng bạn nói chuyện. Tại sao lại ấy nhờ vậy trong đầu của ngươi hình thành tiềm thức, làm ngươi muốn lúc ra cửa liền sẽ đi cái kia địa phương? Diệp Trạch Minh giải thích nói. Tiểu Mộc Tuyết nâng cầm lên trầm ngâm một hồi, tự đủ, no. Ta đều không có lưu ý những này, bất quá xác thực gần nhất giống như đụng phải người thật nhiều chính là. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Mấy tên kia hiện tại đã giao cho bọn hắn nghiệp nội người đi xử lý, đồ vật cũng cầm về, ngoan. Diệp Trạch Minh vuốt vuốt Tiểu Mộc Tuyết đầu cười nói. Tiểu Diệp, ngươi thật tốt. Tiểu Mộc Tuyết ôm lấy Diệp Trạch Minh cánh tay làm nũng nói, vậy ta đi ngủ nha. Đi thôi đi thôi. Diệp Trạch Minh cưng chiều vuốt vuốt Tiểu Mộc Tuyết đầu, tiếp tục làm lấy điểm tâm. Tiểu Mộc Tuyết đi một lần nữa nằm ngủ còn không có một hồi, Tiểu Mộc Mưa liền đi tới phía sau hắn, vòng lấy hắn eo, "Tiểu Diệp, đi nghỉ ngơi một chút để ta làm điểm tâm đi. Ra ngoài bận đến hiện tại hẳn là mệt muốn chết rồi." "Hả?" "Là có chút." Diệp Trạch Minh cười khổ mà nói, Tiểu Mộc Mưa vội vàng nói, "Vậy ngươi nhanh ngủ một hồi đi, buổi chiều ta muốn cho ngươi theo giúp ta đi một nơi." "Xin nhờ, có được hay không?" Tiểu Mộc Mưa thế nhưng là rất ít chủ động hướng hắn đưa yêu cầu, Diệp Trạch Minh hơi có chút ngoài ý muốn, "Không có vấn đề, thế nào?" "Không chút, chính là muốn cùng ngươi hẹn một lần hội." Tiểu Mộc Mưa đem mặt dán tại sau lưng của hắn, thấp giọng nói, "Tốt, vậy ta hiện tại liền đi đi ngủ, 12 giờ chưa đúng giờ xuất phát." Diệp Trạch Minh nhìn đồng hồ nói, lập tức quay người ôm ngực ở Tiểu Mộc Mưa, tại đôi môi của nàng hôn lên một ngụm, lúc này mới về đến phòng ngủ rồi. Giữa trưa lúc, Diệp Trạch Minh đúng giờ rời giường, lúc này Tiểu Mộc Mưa mặc vàng nhạt lụa trắng áo cùng màu trắng đến gối váy ngắn, nhìn thật sự là thanh thuần vừa mềm đẹp, tựa như thánh khiết nữ thần, lập tức hai người liền chuẩn bị xuất phát. "Không muốn lái xe, chúng ta ngồi xe đi." Tiểu Mộc Mưa kéo lại dự định đi nhà để xe Diệp Trạch Minh. Nửa nũng nịu cười nói, giống người bình thường như thế hẹn họ. Diệp Trạch Minh không lay chuyển được nàng, đành phải cùng nàng cùng một chỗ đi bộ đến trạm xe buýt đón xe, nhưng hôm nay là ngày làm việc, hiện tại lại vừa lúc là tan tầm giờ cao điểm, người trên xe nhiều đến ngay cả đứng vị trí đều không có. Rơi vào đường cùng, Diệp Trạch Minh đành phải thuê bên đường công cộng xe đạp, mang theo Kiều Mộc Mưa cưỡi xe tiến về Tây Ban Nha phong tình đường phố. "Ngươi nhìn giống như rất vui vẻ nha." Diệp Trạch Minh nhìn một chút ở phía sau tòa khẽ hát Kiều Mộc Mưa cười nói, "Đúng vậy a, ngươi không cảm thấy cùng mình thích người dạng này cưỡi xe rất lãng mạn sao?" Tiểu Mộc Mưa tới lui xinh đẹp bắp chân, mặt mũi tràn đầy vẻ hạnh phúc cười nói, nụ cười này lập tức dẫn tới trên đường nam tính nhao nhao chú mục. Diệp Trạch Minh cưỡi xe mang Tiểu Mộc Mưa trên đường đi qua, tình hình đẹp đến mức tựa như một bức vẽ mực họa, họa bên trong nhân vật nữ chính tựa như là từ cổ đại xuyên qua tới tuyệt đại giai nhân ôn nhu hiền thủ. "Ta kỳ thật đặc biệt hâm mộ những cái kia không nhận vật chất cùng gia tộc trói buộc, thuần túy chỉ là lẫn nhau thích tình yêu." Tiểu Mộc Mưa vuốt vuốt tóc cười nói, giống như thế chỉ cần hai người cùng một chỗ liền rất hạnh phúc, có tiền hay không cũng không đáng kể, tốt bao nhiêu. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh cưỡi nửa giờ sau xe, cùng Tiểu Mộc Mưa cùng đi đến Tây Ban Nha phong tình đường phố. "Hô, như vậy tiếp xuống muốn đi chơi chỗ nào?" Diệp Trạch Minh thở dốc một hơi hỏi. "Ngươi quyết định đi, vất vả." Tiểu Mộc Mưa nói, dùng tay nào giúp Diệp Trạch Minh lau đi mồ hôi trên trán, sau đó ít như là chim non nép vào người khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay. "Vậy trước tiên ở bên trong dạo chơi đi." Diệp Trạch Minh cười nói, cùng Tiểu Mộc Mưa hướng phong tình giữa đường đi đến. Không đầy một lát, hai người từ một nhà mới mở nhà ma trước cửa đi ngang qua lúc, Tiểu Mộc Mưa tạnh hạ bước chân. "Làm sao? Muốn chơi cái này?" Diệp Trạch Minh nhìn xem Tiểu Mộc Mưa trên mặt kích động biểu lộ cười hỏi. "Ừm, có chút sợ, nhưng là thật muốn chơi một lần. Có tiểu Diệp tại, ta phải làm được." Tiểu Mộc Mưa khẽ cười khổ nói, vẫn có chút do dự. Nhưng trước cửa mời chào buôn bán hai cái hỏa kế lập tức dùng tới phép khích tướng, đến A Xoay Ca, bạn gái đều mở miệng, chẳng lẽ là sợ hãi mình sẽ ở thích nữ hài tử trước mặt mất mặt sao? Tiểu Mộc Mưa vẫn là có vẻ hơi khó quyết định chủ ý, thế là Diệp Trạch Minh dứt khoát trả tiền, lôi kéo Tiểu Mộc Mưa hướng nhà ma đi vào trong đi, cười nói, muốn chơi liền chơi đi, mặc kệ cái gì đều muốn thể nghiệm một chút nha. Đang chuẩn bị vào cửa lúc, một tiếng âm dương quái khí chào hỏi vang lên, "Nha, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đâu, đây không phải trường học chúng ta giáo hoa bảng tên thứ hai Tiểu Mộc Mưa nha." Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái tương đương xinh đẹp nữ tử, trang họa rất đồng, nhưng không thể không nói đúng là cái cực phẩm mỹ nữ, nùng trang chỉ là để nàng xem ra càng yêu diễm, bên người đi theo một cái xuất khí nam tử. Cô bé này thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi dáng vẻ, mặt trứng ống, thật dài tóc quăn chà bay, lông mày thưa thớt, căn bản là vẽ ra tới, nhưng ngũ quan phối hợp 10 phần hoàn mỹ, bờ môi hơi có chút dày, nhưng ở kia hỏa hồng son môi phối hợp hạ lại có vẻ phá lệ gợi cảm, đỏ như nhỏ ra huyết, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Mà bên người nàng người nam kia cũng là coi như lớn lên đẹp trai, thân cao so Diệp Trạch Minh còn cao 2-3 cm, nhưng là hơi gầy yếu đi điểm, trải lấy cảnh sắc hoa luân đầu, trên người mặc dù thoạt nhìn như là đang đổi mốt, nhưng là xích vàng ngân liên, đông thai cùng khoen mũi loại hình cổ quái kỳ lạ, cách ăn mặc chỉ là để hắn nhìn như cái không phải chủ lưu nhà giàu mới nổi, không có chút nào phẩm vị có thể nói. "Ngươi biết?" Diệp Trạch Minh đè xuống Tiểu Mộc Mưa cái hót cười hỏi. Tiểu Mộc Mưa rơi lượng lên cô bé kia, nửa ngày mới nhíu mày lẩm bẩm, không có ấn tượng à? Không có ý tứ, xin hỏi ngươi là? Ừ, thật đúng là ngạo mạn nữ nhân a. Cô bé kia ôm cánh tay cười lạnh nói, liếc xéo lấy Diệp Trạch Minh, mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ căm ghét nói, La Chi Mưa, Nam Hoa Kinh tế Đại học mới giáo hoa, đây là bạn trai ta, Sô Bình. Thật có lỗi, ta không biết ngươi. Tiêu Mục Mưa nói, liền lôi kéo Diệp Trạch Minh hướng nhà ma đi vào trong đi. Kết quả không nghĩ tới La Chi Mưa thế mà cũng theo sau, Sô Bình cùng giao xong tiền sau cũng theo sau, nhỏ giọng phàn nàn nói, Chi Mưa, chúng ta nhanh đi nhà khách đi, chỗ này có gì vui, đều là chút giả đồ chơi. Ta đều một tuần lễ không cùng ngươi làm, hiện tại thật mong muốn ngươi a. Biết biết. Kia sau khi rời khỏi nơi đây liền đi đi, thực sự là. La Chi Mưa bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy trêu chọc lên Tiểu Mục Mưa nói, lại nói, ngươi ngược lại thật sự là cái nói được thì làm được nữ nhân nha. Ta trong trường học nghe nói, quan điểm của ngươi chính là nam nhân hẳn là tự chủ lập nghiệp, không có tiền cũng không quan hệ, có tình yêu có chí hướng liền tốt. Nói đến đây, La Chi Mưa nhìn một chút Diệp Trạch Minh, không nghĩ tới thật đúng là tìm như thế cái. Ngay tại hai người bọn họ lần này đối thoại thế giới bên trong, Diệp Trạch Minh liền đã điều tra rõ ràng La Chi Mưa bên người thân phận của người đàn ông này, là cái tập đoàn tổng giám đốc chi tử. Phụ thân từ hơn 20 tuổi bắt đầu tự chủ lập nghiệp, tân tân khổ khổ 30 năm cuối cùng là có thành tựu của ngày hôm nay, gia sản cũng có mấy ngàn vạn. Cái này phụ thân là cái người thành thật, Diệp Trạch Minh cũng không muốn ra tay đoạt. Tiểu Diệp, chúng ta đừng để ý đến bọn hắn, đi vào đi. Tiểu Mục Mưa có chút căm ghét nhìn một chút La Chi Mưa, lôi kéo Diệp Trạch Minh cùng đi tiến vào nhà ma, mà La Chi Mưa cùng Sông Bình cũng cùng sau lưng bọn hắn, tiếp tục lao thao, nhưng mà, nhà ma hành trình bắt đầu lạ. Lúc này, phía sau nhân viên công tác một tay lấy cửa đóng lại. Nhà ma trong thông đạo trở nên đen kịt một màu. Tiểu Mục Mưa lập tức một thanh khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay. Loại này nhà ma là một nhóm người tiến vào, trừ bỏ Diệp Trạch Minh hòa Sông Bình cái này hai đôi bên ngoài, bên trong còn có những người khác cùng dẫn đội nhân viên công tác. Nhân viên công tác nhiệm vụ chính là kiến tạo bầu không khí, đem mọi người ánh mắt chuyển rời đến sẽ xuất hiện quái vật địa phương. Chỉ tiếp chiêu này đối Diệp Trạch Minh tới nói nhưng hoàn toàn vô dụng, cái này nhà ma bên trong, nơi nào có nhiều ít người, hắn đều nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, phía trước xuất hiện quái vật liền dọa đến đi ở trước nhất đám người hét dầm lên, mà người đầu tiên thét lên lập tức đem những người khác sợ hãi cũng câu lên. Tiểu Mục Mưa ôm lấy Diệp Trạch Minh eo. Đừng sợ, đừng sợ. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, rất nhanh phía sau ám đạo bên trong chui ra một cái cách ăn mặc thành em hồn nam tử, bắt đầu ở đằng sau truy đuổi lên nhà ma bên trong các người chơi, mà người chơi thì là tại lĩnh đội dẫn đầu hạ hướng về phía trước chạy, dưới chân tức thời xuất hiện một chút cánh tay, bắt đầu không ngừng chụp vào cổ chân của bọn hắn. Cứ như vậy tiếng thét chói tai liền càng thêm vang dội, còn có người bị phía dưới tay nắm lấy cổ chân, kết quả cuối cùng bị phía sau âm hồn bắt được. Tiểu Mục Mưa dọa đến sắc mặt tái xanh, lôi kéo Diệp Trạch Minh cánh tay xông về phía trước. Mà phía sau La Chi Mưa cùng Sông Bình kia đối, sớm bị dọa đến tè ra quần rồi, đi theo đám người trước mặt bên trong hướng về phía trước phi nước đại. Không khí nơi này quả thật không tệ, chỉ tiếp Diệp Trạch Minh hoàn toàn không có cảm thấy sợ hãi, bị Tiểu Mục Mưa lôi kéo, thỉnh thoảng giúp Tiểu Mục Mưa né tránh một chút chụp vào nàng cổ chân cánh tay, nhưng tốc độ của hai người cũng bởi vậy thả chậm, rơi vào đội ngũ cuối cùng. Chán ghét, ngươi nhanh lên a, muốn bị đuổi kịp. Tiểu Mục Mưa bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhìn xem hậu phương khẩn trương nói, lôi kéo Diệp Trạch Minh đi thẳng về phía trước, nhưng là sau lưng cái kia âm hồn đã từ phía sau trong bóng tối xông tới mà đến. A, Tiểu Mục Mưa hét lên một tiếng, đem mặt chôn ở Diệp Trạch Minh ngực không dám nhìn, mà Diệp Trạch Minh thì là ôm lấy Tiểu Mục Mưa, chừng ở cái kia ra vẻ âm hồn nam tử, còn người bên trên kính sắt trọng tại bóng ma hạ phản xạ ra một trận yêu dị hờ mang, lại thêm Diệp Trạch Minh kia lạnh như giá thu ánh mắt, tại bóng ma phụ trợ hạ đơn giản chính là từ địa ngục bỏ lên đất ma. Kia âm hồn là người, tiếp lấy hét lên một tiếng quay đầu chạy liền, biến mất tại âm u thông đạo bên kia. Chương 482, thực lực biểu hiện ra cái này tại bóng ma hạ phản quang biến thành yêu dị huyết hồng sắc, chỉ là bởi vì Diệp Trạch Minh mở ra kính sắt trọng nhìn ban đêm năng lực mà thôi. Đem cái này làm công tiểu ca dọa cho phát sợ nói thật để Diệp Trạch Minh có chút ấy nấy, bất quá cuối cùng khi hắn ôm Tiểu Mục Mưa nhàn nhã từ nhà ma bên trong đi ra lúc đến, bị dọa đến tè ra quần đám người cũng không kịp quản hắn. Dọa! Hù chết lao nương! Vừa rồi chân bị người giữ chặt, kém chút liền. La Chi Mưa ở bên vũ bộ ngực yêu kiều thở dài, mà Sông Bình ở bên thì là biểu lộ bình tĩnh cười nói, thôi đi, tiểu hài tử đồ chơi, ai sẽ loại vật này hù đến đâu. Chỉ từ bầu không khí cùng cảm giác cấp bách bên trên, không thể không nói cái này nhà ma xác thực đều làm rất không tệ, nếu như không phải Diệp Trạch Minh trong bóng đêm nhìn nhất thanh nhị sở, cũng rõ ràng nghe được những nhân viên kia giấu ở đâu, nói không chừng hắn cũng sẽ sợ hãi. Cái kia, thật có lỗi. Diệp Trạch Minh vô vô Sông Bình bà bay, chỉ phía dưới nói, ngươi quần giống như làm ướt, nếu không vẫn là đi toilet lau lau đi. Mọi người nhất thời một trận cười bang, mà Sông Bình thì là mặt đỏ tía tai giải thích. Trên thực tế Sông Bình cũng xác thực không có bị dọa đến kẻ ra quần, kia là Diệp Trạch Minh tại nhà ma bên trong thừa dịp hỗn loạn lúc phun lên đi có cả có lạ. Thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở Sông Bình thân bên trên lúc, Diệp Trạch Minh vội vàng lôi kéo Tiểu Mục Mưa rút lui hiện trường. Nhưng La Chi Mưa hiển nhiên chú ý tới lá trạch sáng tỏ, tại đám người sau nhìn hắn chằm chằm nói, hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện lần này ta sẽ không quên. Các ngươi kia đáng thương tình yêu, ta muốn tự tay phá đi. Diệp Trạch Minh lúc này cũng lười phản ứng nàng, bởi vì Tiểu Mục Mưa bụng mặt không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Minh. Thật là mất mặt nha. Lớn như vậy còn bị dọa như thế. Tiểu Mục Mưa bụng mặt thấp giọng kêu khóc nói, chán ghét, vì cái gì tiểu Diệp ngươi không có chút nào sợ hãi nha? Thật đáng yêu nha. Diệp Trạch Minh cười bướt bướt Tiểu Mục Mưa đầu nói, nâng nàng nhọn cái cằm để nàng ngẩng đầu, ôn nhu an ủi, cái kia sẽ kinh khủng. Kỳ thật đều là bởi vì cái kia hướng dẫn du lịch giống như ra hỏa một mực tại phía trước chít chít tụ cục nha, mà lại đều là người vai trò à, ngươi nhìn cuối cùng cái kia âm hồn nhìn người quá sợ hãi không phải đi rồi sao? Tiêu Mục Mưa mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhẹ gật đầu, một lần nữa khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay nói, vậy kế tiếp đi đâu? Tốt, kế tiếp còn là chơi điểm phổ thông trò chơi đi. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, đi trước nhìn xem phim, sau đó mua cho ngươi điểm quần áo, ăn cơm tối. Ở bên ngoài dạo chơi mua chút ăn khuya về nhà, có thể an bài không như vậy? Ừm, có thể. Tiêu Mục Mưa nói, đột nhiên nhón chân lên tại Diệp Trạch Minh miệng bên trên cấp tốc chích một miếng, lúc này mới một lần nữa kéo hắn đi thẳng về phía trước. Diệp Trạch Minh cười cười, hỏi, lại nói, vừa rồi nữ nhân kia có thủ án với ngươi a? Không biết đâu, ta thật không biết nàng. Bất quá tại thư viện lúc cũng có chút nghe thấy, tựa như là sinh viên năm thứ nhì, cùng ta không phải một giới. Tiêu Mục Mưa nghiêng đầu, vừa nghĩ vừa nói. Đã Tiêu Mục Mưa không biết, như vậy Diệp Trạch Minh cũng chỉ có thể mình tra xét. Bởi vậy Diệp Trạch Minh thừa dịp phim phát ra thời điểm để lão Mạc điều tra lên tư liệu đến, còn hắn thì cùng Tiêu Mục Mưa cùng một chỗ xem phim. Theo phim diễn đến cao trào sử nam chủ hòa nữ chính nhiệt tình ôm hôn cùng một chỗ, Tiêu Mục Mưa cầm Diệp Trạch Minh tay lập tức cũng nắm chặt. Diệp Trạch Minh thu được tín hiệu, đem mặt đưa tới, Tiêu Mục Mưa thoạt đầu còn có chút ngượng ngùng, chỉ là nhẹ nhàng dùng chóp mũi ma sát Diệp Trạch Minh mặt, tiếp lấy gặp phim đến tương đối tối khâu, người chung quanh không nhìn thấy mới rốt cục lấy rút khí. Hai người triền miên một hồi, chờ phim một lần nữa phát sáng lên mới tách ra. Tiêu Mục Mưa cúi đầu, trên mặt hiện lên một tia vui vẻ ý cười. Bại hoại, chuyên tâm xem phim nha. Tiêu Mục Mưa thấp giọng oán giận nói, tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai, mà lúc này điều tra kết quả cũng ra. Lá Chi Mưa trước đó mới vừa lên đại nhất người đương thời khí liền khá cao, bởi vì nàng thường xuyên sẽ ở mình blog loại hình địa phương thả một chút tiêu chuẩn lớn gợi cảm ảnh chụp, bởi vậy lấy được không ít người truy phủng. Chỉ là nàng đối nam nhân bình phán hết thệ từ tiền bắt đầu. Đầu tiên là giữ nhà sinh, tiếp theo là nhìn tướng mạo, cuối cùng lại nhìn gia sản, thường xuyên tại trên mạng quét của, đối người nghèo cũng không chút nào mịt mờ biểu đạt chán ghét. Bởi vậy nhân khí mới chịu ảnh hưởng. Một mực xếp tại Đường Tĩnh Di đằng sau. Như thế trang một cái, Diệp Trạch Minh cũng coi là biết vì cái gì Lá Chi Mưa không thích Tiểu Một Mưa. Đối với ông nam nhân chỉ cần có khát vọng cùng chuyên tình chính là nam nhân tốt, chỉ cần hai người thực tình yêu nhau có tiền hay không cũng không đáng kể. Quan điểm Tiểu Một Mưa tới nói, đơn giản chính là hai thái cực tồn tại, mà lại nhân khí cũng một mực không bằng Tiểu Một Mưa, sẽ phản cảm cũng không kỳ quái. Mặt khác, từ trò chuyện ghi chép bên trên nhìn, nữ nhân này cùng Hắc Đạo, Bạch Đạo cùng một ít chính phủ yếu viên đều có mật thiết đục thể cùng phương diện khác liên hệ, hiển nhiên thật có thể cho hắn tạo thành nhất định phiền phức, mà Diệp Trạch Minh lại không thể động nàng. Cũng không phải bởi vì hắn không hạ thủ được, mà là bởi vì hôm nay nữ nhân kia câu nói này hiện trường có rất nhiều người đều nghe được. Nói cách khác, nếu như nữ nhân này xảy ra chuyện, như vậy bởi vì ngày đó xung đột, hắn liền có hiểm nghi. Mà lấy hắn phức tạp thân phận, cũng không thể lâm vào cảnh sát trong điều tra, nếu không chỉ sợ ngay cả chuyện trước kia đều sẽ bị bắt tới. Mặc dù hắn rất có lòng tin, đám kia cảnh sát tìm không thấy manh mối, nhưng chỉ cần có hiểm nghi bị cảnh sát ghi lại trong danh sách, như vậy thì sẽ rơi xuống địch nhân của hắn trong tay, tình huống liền sẽ trở nên phiền phức. Xem ra chỉ có thể dành thời gian bái phỏng một chút nữ nhân kia mấy cái chỗ dựa. Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, phân phó lão Mạc giám thị Lá Chi Mưa điện thoại ghi chép, dự định nữ nhân này cùng nam nhân kia đi ngủ, hắn liền đi xử lý nam nhân kia. Nhìn xem ai còn dám cùng ngươi ngủ. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên cười lạnh nói, "Tiểu Diệp, ngươi nụ cười trên mặt thật tà ác, đang suy nghĩ gì chuyện xấu?" Lúc này, Tiểu Mục Mưa đột nhiên đưa tay bóp lấy Diệp Trạch Minh lỗ tai khiển trách. Diệp Trạch Minh dứt khoát nhân thể ôm Tiểu Mục Mưa eo nhỏ nhắn, giả bộ ngu nói, "Một Vũ nha đầu, ngươi nhìn chung quanh đám tình nhân đều đang làm gì đâu?" Mục Mưa nhìn chung quanh một vòng, lập tức đỏ mặt, chung quanh nam nữ cơ hồ đều ôm ấp lấy quấn quýt lấy nhau, thân chính là như keo như sơn, tay cũng là không thành thật sờ loạn, còn kém không có cởi quần áo thực chiến. Diệp Trạch Minh tiến đến Tiểu Mục Mưa bên hai, cười nói, "Bởi vì là phim tình cảm a, đến xem đại bộ phận đều là tình lữ, mọi người mục đích đương nhiên đều như thế. Hôn hôn có thể, không thể qua." Tiểu Mục Mưa cong lên miệng, hơi có chút ủy khuất nói, là. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, tại Tiểu Mục Mưa cái chán hôn một cái, tiếp tục xem, đúng rồi, trận này vẫn là cẩn thận một chút đi. Nữ nhân kia, Lá Chi Mưa, quả thật có chút địa vị, tại ta giải quyết việc này trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi thư viện, bình thường ngay tại trong nhà ở lại đi. Ngoan. Ừm. Vậy ngươi muốn làm sao đối phó nàng? Tiểu Mục Mưa nhỏ giọng hỏi ngược lại. Yên tâm, ta sẽ không giết nàng, tóm lại ta tự do biện pháp. Diệp Trạch Minh vô Tiểu Mục Mưa đầu nói, về sau hẹn hò liền bình thường nhiều. Hai người xem chiếu bóng xong sau đi dạo phố, sau khi ăn cơm tối xong lại đi dạo, liền lấy lòng ăn khuya về đến nhà. Nhưng là chậm một chút lúc, Diệp Trạch Minh liền lại ra cửa, hôm nay cùng Lá Chi Mưa ngủ, hiển nhiên là sông Bình cái này phú nhị đại, hắn tự nhiên cũng chính là Diệp Trạch Minh mục tiêu thứ nhất. Nhà khách gian phòng bên trong, sông Bình đã xong việc, chính nằm sấp nghỉ ngơi. Một bên Lá Chi Mưa bất mãn phàn nàn nói, làm cái gì à, nói lợi hại như vậy, kết quả còn không phải 3 phút. Ta còn tưởng rằng ngươi là Ngân Thương tiểu vương từ đâu. Ai nha, là ngươi quá đẹp nha, bà bối. Sông Bình cười khổ chi ngô đạo. Được rồi, hôm nay cái kia khi dễ ta còn chỉnh ngươi hỗn đản, ngươi cần phải giúp ta giáo huấn hắn nha. Lá Chi Mưa nói tiếp. Đó là đương nhiên, yên tâm đi, ta đến lúc đó gọi mấy người cùng một chỗ đem hắn bạn gái cho lên, sau đó lại bắt hắn cho đánh một trận liền xong việc. Sông Thư thường thể mỗi ngày nói. Lập tức, hai người này lại triền miên một trận, Lá Chi Mưa liền mặc quần áo tử tế cáo tử, tốt, ta đi về trước nha. Ban đêm không trở về ký túc xá nhân khí sẽ rất xuống, lại đi cho đám kia nghèo điêu mái tóc như tơ điểm phúc lợi tốt. Đợi Lá Chi Mưa rời đi về sau, Diệp Trạch Minh liền từ màn cửa sau chô bóng tối đi ra, hướng trên giường Song Bình đến gần. Lá Trạch biết rõ Song Bình tội không đáng chết, nhưng hắn từ trước đến nay thờ phụng ác tức trạm, mặc kệ là ngay tại làm ác vẫn là sắp làm ác lại hoặc là tương lai khả năng làm ác ra hỏa, chỉ cần là cùng hắn dính líu quan hệ, hắn liền tuyệt không dung tha. Bởi vậy Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra một cây châm tể, lặng yên không tiếng động đi đến đã ngủ thật say Song mặt phẳng trước. Lần này, Diệp Trạch Minh hòa Song Bình vậy xong việc về sau, từ nhà khách cửa sổ rời đi, bắt đầu đường cũ trở về, nhưng ở trên nửa đường liền nhận được mang phèn nhỉ tin tức. Diệp Trạch Minh một bên tại nóc phòng chạy vội, một bên nhận nghe điện thoại, thế nào? Giao dịch còn kém một bước cuối cùng liền đạt thành nha. Mang phèn nhỉ cười nói, đám người này yêu cầu ngươi trong vòng 3 ngày xử lý Italy mạ phỉ ả nguyên lão một trong Dennis, sau đó bọn hắn liền nói cho ta trận này phản loạn phía sau chủ mưu. Sau đó hết thảy liền tra ra manh mối rồi. Ta đã biết, trong 3 ngày đúng không? Diệp Trạch Minh nghĩ trở lại, có thể đem tên kia tư liệu sửa sang một chút gửi đi cho ta không? Mạ phỉ ả cũng không thể phớt lờ. Đương nhiên, Đại Nam Hải. Mang phèn nhỉ cười nói, một hồi ta liền cho ngươi gửi tới. Rất nhanh việc này liền sẽ toàn bộ nổi lên mặt nước, hướng bọn hắn phơi bày một ít tổ chức chúng ta mạnh nhất chi mâu thực lực đi. Là, người nữ nhân này thật đúng là sẽ cho ta tìm chút phiền phức nhiệm vụ a. Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài. Nói như vậy thật đúng là đả thương người a, người ta rõ ràng vẫn luôn đang giúp ngươi mà nói. Mang phèn nhỉ gắt giọng, tóm lại, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, để đám người kia nhìn xem ta nhìn chúng nam nhân thực lực. Mua. Lập tức hai người liền cắt đứt liên hệ. Mạ phỉ ả thực lực không thể coi thường, tổ chức này khổng lồ giàu có, trong đó cũng không thiếu một chút thực lực cường hãn gia hỏa. Muốn một người đi ám sát nguyên lão, nhưng cần tỉ mỉ chuẩn bị một phen mới được. Ngay tại Lá Trạch sáng tối từ kế hoạch lúc, lão Mạc đột nhiên nhắc nhở hắn Lá Chi Mưa lúc này cùng một cái nam nhân khác làm ra. Ta đi. Xem ra hôm nay ban đêm còn có mấy lần nhiệm vụ a. Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài, tại mái nhà ngừng chân, sau đó trở về sân thượng biên giới quỳ một gối xuống dưới, quan sát tòa này đèn đuốc sáng trưng thành thị, thân hình rất nhanh liền biến mất tại dưới bóng đêm. Chương 483, đột phá trùng vây ốc sở chơi Liam một chỗ tư nhân sân đánh gôn chỗ. Một cái tóc vàng trung niên nhân một người độc chiếm toàn bộ sân đánh gôn, thảm cỏ xanh trên đồng cỏ chỉ có hắn, một cái bảo tiêu cùng một người mặc gợi cảm mỹ nữ cầu đồng mà thôi. Nhưng hiển nhiên nam tử tóc vàng này đánh banh kỹ thuật chẳng ra sao cả, tư thế khó chịu, huy căn cũng 89/10 đều đúng giống. Đau, ngươi biết, ta liền không nên học những người giàu có kia tới đây chơi cái này đáng chết xuẩn trò chơi. Dennis lau vệt mồ hôi cười nói, dùng gậy gôn chống đỡ thân thể, nhìn bên cạnh cái kia đầu chọc bảo tiêu cười nói, con mẹ nó chứ liền một cái giết người phóng hỏa việc các bất tận khốn nạn. Chạy tới chỗ này học những cái kia thượng tầng xã hội kẻ có tiền, đơn giản liền cùng học khỉ giống như. Không sao, tiên sinh, ai dám cười ngươi, ta liền giết cả nhà của hắn. Cái này gọi tao bảo tiêu trả lời. A, ta chính là thích ngươi tâm ngoan thủ lạn. Dennis cười nói, lại tiếp tục nắm lên cây cơ bảy xong tư thế, đột nhiên huy can, lần này mặc dù miễn cưỡng đánh tới, nhưng cầu lại con vẹo hướng một bên bay đi. Tiên sinh, không sai biệt lắm đến dùng cơm thời gian. Lúc này, một cái màu nâu tóc ăn nam tử xuất hiện, giơ tay lên cầm đối diện bay tới quả bóng gôn, thản nhiên nói. Dennis nhíu mày, lại dùng gậy gôn chống lên thân thể, đánh giá một hồi cái này tóc nâu nam tử, có chút hiếu kỳ mà hỏi, uy, ngươi mới tới. Giống như trước kia chưa thấy qua. Ngài quá dễ quên, ta tại ngài dưới tay trợ thủ đã có 2 năm. Cái này tóc nâu nam tử cung kính nói, tiếp lấy đi vào Dennis trước mặt, đem quả bóng gôn thả lại quả bóng gôn đinh bên trên, mặt khác, ngài dạng này là đánh không đến cầu. Ồ, vậy ngươi tiểu tử thử một chút. Dennis nhìn một chút tao cười nói, kia gã đại hán đầu chọc nhẹ gật đầu, đem bàn tay tiến vào trong ngực, Dennis lúc này mới tiếp tục nói, đánh cho đến có thưởng, đánh không đến liền phạt. Đến, đánh đi. Tóc nâu nam tử tiếp nhận cây cơ, tại quả bóng gôn bên cạnh đứng ngay ngắn. Giải thích nói, đánh quả bóng gôn dựa vào là sức eo, để ngươi nai lưng động cánh tay vung đẩy, thả lỏng, sau đó. Khoa tay 2 lần, cái này tóc nâu nam tử liền đống nhiên huy vũ cây cơ, một tay lấy quả bóng gôn đánh ra ngoài, đồng thời thân thể thuận cái này một cây cường độ xoay tròn. Gậy gôn ở giữa không trung vẽ lên một cái hình tròn, hung hăng đặt xuống tại đèn nịt trên cổ chân, đặt xuống đến cả người hắn cũng không khỏi đến bay lên giữa không trung, lập tức một thanh té ngã trên đất. Mà bay ra ngoài quả bóng gôn thì là tại tao dự định móc súng trong máy mắt, chính xác đánh vào trên mũi của hắn. Tao lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, che mũi lui lại 2 bước, ngồi ngay đó. Cái này tóc nâu nam tử cũng không ngừng nghỉ, đem đèn nịt quật ngã về sau, cây cơ nâng quá đỉnh đầu hung hăng nện xuống, đánh vào đèn nịt ngực, đèn nịt kêu thảm một tiếng, thân thể không cầm được bắn lên. Cong thành 90 độ, lập tức cái này tóc nâu nam tử cuối cùng một cây quét ngang ra ngoài, trùng điệp đánh vào đèn nịt bộ mặt. Đèn nịt đầu phun ra một mảng lớn máu tươi, lập tức nằm xuống đất không động đậy nữa, lập tức cái này tóc nâu nam tử đem trong tay gậy gôn hướng tao ném tới. Nghe đến vừa đứng dậy tao dừng một chút, đồng thời thấp người hướng tao vào tới, chân trái nâng lên đạp ở tao ngực. Cả người ở giữa không trung xoay tròn, chân phải thừa cơ đá vào tao ngực. Phúc! Cái này một cái gió lốc thoái tâm chân trực tiếp bị đá tao phun ra một miệng lớn máu tươi, bay ra về phía sau mấy mét mới quẳng xuống đất, dãy rủa lấy ý đồ ngồi dậy, nhưng cuối cùng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Mà Diệp Trạch Minh thì là mượn cái này một cái gió lốc thoái tâm chân dư lực ở giữa không trung xoay tròn lấy rơi trên mặt đất ổn định thân hình, một lần nữa đứng lên. Diệp Trạch Minh lạnh lùng nhìn mỹ nữ kia cầu đồng một chút, đối phương lập tức dọa đến hét lên một tiếng. Như bay chạy trốn. Dạng này nhiệm vụ liền hoàn thành a. Kế tiếp còn là suy tính một chút làm sao ra ngoài tương đối tốt. Diệp Trạch Minh bạch nữ nói. Lần này hắn mang lên trên tóc giả cùng con ngươi màu xanh lam kính sắt trọng, trên mặt cũng có một tầng giả làn da. Loại này đơn giản trang điểm cũng là lợi dụng công nghệ cao, đương nhiên không nghĩ biến thành ai liền có thể biến thành ai khoa trương như vậy, chỉ là căn cứ hiện hữu khuôn mặt hơi cải biến một chút màu da, màu tóc cùng con ngươi nhan sắc mà thôi. Đối phương dù sao cũng là tâm ngoan thủ lạt mạ phi ạ. Diệp Trạch Minh cũng không muốn để cho mình hiện thực thân phận cùng đám người này nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Nhiệm vụ này mặc dù chấp hành thời gian tương đương ngắn ngủi, nhưng là để đèn nịt xuất hiện ở đây cũng không dễ dàng. Hắn cẩn thận tuần tra đèn nịt hành trình biểu, sau đó để lão Mạc hơi làm ra chút chuyện kiện đến xáo trộn đèn nịt kế hoạch, này mới khiến đèn nịt tại thời gian chính xác xuất hiện ở cái này địa điểm chính xác, hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, cái này trong phòng sân đánh gôn bên ngoài tất cả đều là đèn nịt thủ hạ, chui vào rất dễ dàng, muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Lúc này đèn nịt cùng tao đã mất đi liên hệ, lại thêm cái kia bị hắn lắc lư tiến thôi miên trạng thái ra hỏa lúc này hẳn là cũng tỉnh lại. Hắn người xa lạ này một khi ra ngoài liền sẽ bị phát hiện. Bởi vậy, làm sao ra ngoài mới là nhiệm vụ lần này lớn nhất chỗ khó. Diệp Trạch Minh đi vào Dennis bên người, đem hắn cổ bật gãy, sau đó quay người hướng sân đánh gôn ngoài cửa đi đến, một bên từ trong ngực móc ra thương. Quả nhiên như hắn đoán, phía ngoài bọn thủ vệ đã phát hiện bị Diệp Trạch Minh thôi miên lột quần áo tên kia, lúc này nhao nhao cầm súng hướng sân bóng bên trong bật vào. Diệp Trạch Minh từ sân bóng cửa vào đi vào trong đại sảnh, lúc này trong đại sảnh đã có mười mấy tây trang màu đen nam tử cầm súng. Nhìn thấy Diệp Trạch Minh về sau, đám người này lập tức liền giơ súng xạ kích. A, Lao Thiên. Diệp Trạch Minh vội vàng bọt đến cột đá đằng sau, sau lưng cây cột bị đánh đến mảnh đá vỡ ra. Hỏa lực này hung mãnh đơn giản tựa như là tại cùng quân đội chiến đấu, đám người này súng trên tay tất cả đều là bờ rẻ ở tạ M93EZ thức liên xạ thủ thường, cùng hạ sốt phân giống nhau là liên xạ. Diệp Trạch Minh cơ hồ tìm không thấy khoảng cách lao ra phản kích, mà đối phương lại thuần thục thay nhau đổi đạn bảo đảm đạn không có thư giãn thời điểm. Mắt thấy địch nhân cách hắn càng ngày càng gần, Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, giơ lên song súng mở ra đạn thời gian. Đạn phi hành quỹ tích xuất hiện trong mắt hắn. Diệp Trạch Minh giơ súng nhắm ngay phía cạnh bóp lấy quả súng. Đạn bắn ra, ở giữa không trung va chạm chuyển hướng, một tiếng hét thảm vang lên, lá trạch biết rõ có một địch nhân ngã xuống đất. Thừa dịp nhóm địch nhân này bởi vì kinh ngạc mà sửng sốt một sát na từ cây cột sau liền xông ra ngoài, lăn khỏi chỗ mới xuất hiện thân một chân quỳ xuống, giơ lên song súng, lợi dụng đạn thời gian hiệu quả trong nháy mắt nhắm chuẩn tốt bóp lấy quả súng, lập tức lại là bốn người ngã xuống đất. Dạng này một chút thiếu đi năm người, đối phương hỏa lực đã không đủ để ngăn chặn Diệp Trạch Minh, Diệp Trạch Minh hai tay lập tức đến ngực, nhắm ngay hai bên trái phải kia hai tên địch nhân bóp cò. Sau đó điều chỉnh phương hướng nhắm ngay trước sau hai người nổ súng, trong chốc lát liền đem cái này nhóm đầu tiên địch nhân toàn bộ giải quyết, thừa dịp đến tiếp sau địch nhân còn không có đuổi đi lên, hướng ra phía ngoài chạy tới. Mắt thấy cổng đang ở trước mắt, một cái bóng đen lại đột nhiên ngăn ở á cổng, Diệp Trạch Minh tại cao tốc chạy bên trong, bất ngờ không để phòng lập tức đục vào. Nam tử kia lưỡi ngực cũng đi theo đục vào, Diệp Trạch Minh lập tức bị đại hán này đâm đến hướng về sau bay ra ngoài, quẳng xuống đất sau lăn khỏi chỗ, ngồi xổm trên mặt đất ổn định. Khá lắm. Diệp Trạch Minh nhìn xem đại hán này nhịn không được cảm thán nói, đây cũng là cái nham thạch lò kẹ cấp bậc địch nhân, thân cao hơn 2 mét, cường tráng đến tựa như một đầu tê giác. Nhưng Diệp Trạch Minh hiện tại cùng quá khứ đã khác biệt. Hiện tại Diệp Trạch Minh đã không còn sử dụng 6 thế, bởi vì hắn 6 thế đã tương đối thành thục, hòa thành một thể, bất kỳ cái gì trong công kích đều chứa có thể sử dụng tất cả thế, mặc kệ là thường chi 6 thế vẫn là phong lâm hỏa sơn. Nhanh như do tấn mãnh, từ như rừng linh động, xâm lược như lửa tấn công mạnh, bất động như núi vững chắc, khó biết như âm công phòng nhất thể cùng động như lôi đình nhất kích tất sát hiện tại đối Diệp Trạch Minh tới nói đã cùng hô hấp. Có thể tùy thời sử dụng ra, không cần lại tận lực sử dụng đơn nhất thế, cái này khiến hắn đối mặt loại này trọng tài địch nhân cũng có thể liều mạng. Đại hán cười lên giận dữ một tiếng, tiếp lấy nhanh chân hướng Diệp Trạch Minh lao đến, tựa như giống như xe tăng quanh mình, tựa hồ cả mặt đất đều đang run rẩy. Đi vào lá trạch bên ngoài trước sau, hắn mở ra tráng kiện hai tay chính là một cái gấu ôm. Nhưng Diệp Trạch Minh trong nháy mắt túi đầu né tránh, hữu quyền nắm chặt rủ xuống, tiếp lấy thừa dịp đại hán này gấu ôm tình thế đã qua, một cái đấm móc hung hăng đánh vào đại hán này trên cằm. Bành, một tiếng nhục thể tiếng va chạm vang lên. Đại hán này bị đánh đến một đầu ngã về phía sau, ném xuống đất, vượng vượng hồ hồ lắc đầu, một lần nữa dây rủa lấy đứng người lên. Mà Diệp Trạch Minh thì là nhịn không được lắc lắc tay phải, một cái sau đệm bước hơi kéo ra chút khoảng cách, tiếp lấy không người xuống, như thiểm điện hướng đại hán này vọt tới, tay phải hóa trưởng đánh ra, đánh vào đối phương ngực. Lại là một tiếng vang trầm truyền đến, đối phương nhịn không được bưng kín ngực, cánh tay phải hung hăng hướng Diệp Trạch Minh quét tới. Diệp Trạch Minh linh xảo sau lật né tránh, một cái trước đệm bước lần nữa vọt tới tráng hán này trước mặt, chân trái giẫm tại trên lồng ngực của hắn, chân phải nâng lên một cái lật về phía trước đá kích tại đối phương trên cằm. Bị đá tráng hán lui lại một bước, mình rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa nhảy lên, chân trái đạp ở tráng hán ngực, chân phải nối liền một cái gió lốc vái tâm chân. Ờ, lần này tráng hán này rốt cục đứng không vững nữa, trung điệp té ngã trên đất không bỏ dậy nổi. Mà Diệp Trạch Minh thì là mượn gió lốc vái tâm chân dư thế xoay tròn lấy rơi xuống đất, phen này công kích, tại Phong Lâm Hỏa Sơn dung hợp cơ sở dưới, lại phá lệ đột xuất nhanh như gió thế, có thể nói so đơn thuần Phong Lâm Hỏa Sơn muốn đề cao 2 cấp bậc. Trước mặt cái này tráng hán, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ đều không thể so với nham thạch lò kẹ phải kém. Nhưng lần này Diệp Trạch Minh lại nhẹ nhõm liền đem tráng hán này cho đánh bại, đây chính là hắn thực lực so với trước đó tăng lên trực tiếp nhất chứng minh. Mà bởi vì tráng hán này thực lực, đám này mạ phỉ ạ tựa hồ tương đương tín nhiệm hắn, đem cái này một mảnh toàn bộ giao cho hắn đến trông giữ, bởi vậy đánh bại tráng hán này về sau, Diệp Trạch Minh không còn gặp được bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi đi tới sân đánh gôn bên ngoài, xác nhận sau khi an toàn một thanh kéo tóc giả cùng giả mặt, ấn theo thai nghe nói, Fanny, làm xong, chờ lấy nhìn tin tức đi. Chương 484, Bạo tạc nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, Diệp Trạch Minh liền cưới tổ chức chuyên cơ về đến nhà, một bên chờ đợi mang phèn ní bên kia ra kết quả, một bên chú ý tới lá chi mưa nữ nhân kia tình huống tới. Đương nhiên, lần trước hắn xử lý sông Bình Thản một cái khác thẳng xuôi xẻo dùng đều là dẫn đến chết vội nọc độc, bởi vậy cuối cùng pháp y đánh giá ra nguyên nhân cái chết đều là mã thượng phong. Loại kết quả này cũng không tiện tại cầm tới trên TV tới nói, bởi vậy cuối cùng sự tình cũng coi như không giải quyết được gì, nhưng trước đó cùng hai người này đi qua phòng lá chi mưa đương nhiên là nhận lấy điều tra, mới giáo hoa bị người lừa rủa, ngủ ai ngủ như chết cái này lời đồn cũng ở sân trường bên trong truyền ra, cái này cũng dẫn đến lá chi mưa nhân khí giảm nhiều. Hiện tại lá chi mưa đã từ tứ đại giáo hoa đứng đầu biến thành hạt chót, coi như tiêu chuẩn lớn ảnh chụp cũng cứu không được nàng. Sẽ tạo thành loại kết quả này nói thật để Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng coi là cho nữ nhân này một chút giáo huấn, nếu như lá chi mưa về sau không còn đến phiền hắn, hắn cũng dự định cứ như vậy buông tha nàng cùng nàng những nam nhân kia. Nha, tiểu nha đầu thế mà đang đọc sách, tận thế mới tới. Ngày kế tiếp, Diệp Trạch Minh phát hiện tiểu một tuyết thế mà không có đang chơi máy tính, mà là nút ở trên ghế salon đọc sách, có vẻ hơi ngoài ý muốn cười nói. Hắc hắc hắc. Đang nhìn trước kia viết nhật ký, luôn cảm thấy thật là ngu a khi đó. Tiểu một tuyết nghịch ngợm cười nói. Thật sao? Để cho ta nhìn xem. Lá Trạch nói rõ, tại tiểu nha đầu bên người ngồi xuống, vừa nhìn vừa niệm nói, ngày 12 tháng 11, hôm nay lại có cái nam sinh cùng ta thổ lộ. Ngốc ngốc rất đơn thuần, ngược lại là thật đáng yêu. Chỉ là thiếu một chút cảm giác, quả nhiên vẫn là không muốn cùng không thích người cùng một chỗ. Ta Bạch Mã Vương tử ở chỗ nào, mau tới tìm ta a. Nhìn thấy cái này, Tiểu Mộc Tuyết bưng kín Diệp Trạch Minh con mắt, hốt hoảng nói, chán ghét. Đừng niệm đi ra mà. Rất thẹn thùng. Người ta khi đó vẫn là tiểu hải tử, sẽ hướng tới Bạch Mã Vương tử cũng không kỳ quái a. Đúng vậy a, không kỳ quái. Diệp Trạch Minh cười sờ lên Tiểu Mộc Tuyết đầu, thở dài hỏi, bất quá vẫn là xin lỗi, ta cũng biết ta không phải Bạch Mã Vương tử một loại kia hình. Ngươi cũng đừng kiêm tốn. Lý Thi Vận tại sau lưng tức giận nói, tướng mạo liền không nói. Mặc dù không tính Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng coi như xuất khí. Bạch Mã Vương tử gia sản ngươi cũng có, dũng cảm cũng coi như được. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là càng giống là Hắc Mã Vương tử, có can đảm trực diện từ Bạch Mã Vương tử trên tay đoạt nữ nhân cứng rắn phái Vương tử. Ừm, hoàn toàn chính xác có cái loại cảm giác này. Tiêu Mộc Mưa cũng ở bên cười phụ hòa nói, ta cũng ưa Hắc Mã Vương tử. Đó là dĩ nhiên, Bạch Mã Vương tử loại kia tiểu bạch kiểm cũng chỉ có tiểu nha đầu mới có thể thích. Đường Tĩnh Di khinh thường khẽ nói, khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, thành thục nữ nhân à, sẽ chỉ bị cường tráng cùng cường ngạnh nam nhân hấp dẫn. Vậy thật đúng là đã tạ khích lệ. Diệp Trạch Minh cười khổ trả lời, ta cũng rất đáng ghét Bạch Mã Vương tử, nguyên nhân nha. Các ngươi biết công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn cố sự là nghĩa biểu đạt cái gì sao? Bốn cái nha đầu ở bên nháy mắt chờ đợi đáp án, Diệp Trạch Minh cười cười. Tiếp lấy nói ra, nói à, thấp nghèo áp chế mặc kệ lại thế nào cố gắng, đối với nữ thần lại thế nào tốt, cuối cùng cũng chỉ là cho cao phú soái hiệu cầm đồ đệm mà thôi. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đảo kiểu một tuyết nhật ký. Một tuyết ở bên tựa ở Diệp Trạch Minh bả vai cùng một chỗ nhìn xem, mang trên mặt mỉm cười, đáng yêu lún đồng tiền nhỏ cùng răng mèo để nàng càng có thể yêu. Ôi, tiểu nha đầu nguyên lai trước kia cũng có tâm động quá nha. Diệp Trạch Minh nhìn xem nhật ký bên trên cố sự nhịn không được nhíu mày chua chua mà nói, tiểu một tuyết ở bên cong lên miệng phản bác, ai bảo ngươi không sớm một chút xuất hiện. Diệp Trạch Minh vừa dự định trả lời, lúc này mang phèn nhí đột nhiên có liên lạc hắn, ngữ khí lộ ra cùng thường ngày không giống nhau lắm, đại Nam Hải, ngươi để cho ta tra sự tình có kết quả, ta nghĩ ngươi khả năng muốn nghe một chút. Nhanh như vậy đã có kết quả rồi. Nói đi. Diệp Trạch Minh đè lên tai nghe, có chút hiếu kỳ nói, là như thế này, ta cùng phản quân phải làm sao? Bọn hắn nói cho ta hướng bọn hắn cung cấp vũ khí, tổng thống quân lô thủng cùng phản loạn kế hoạch chính là một nữ nhân, mà ta cẩn thận điều tra về sau phát hiện, nữ nhân này lại là đồng sở lạ vị tổng thống bên người nữ nhân kia, nghe nói là hắn muốn đỉnh tiêm bảo tiêu. Mang phèn nhì ngữ khí ngưng trọng nói, Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, khó có thể tin hỏi, cái gì? Ngươi nói là trận này phản loạn là đồng sở lạ vị tổng thống mình làm ra? Hắn mục đích đâu? Đem đám này phản quân câu dẫn ra một mẹ hốt gọn sao? Hẳn là không đơn giản như vậy, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là ta cảm thấy tổng thống bên người nữ nhân kia không đơn giản. Rất có thể tổng thống chỉ là cái khôi lỗi. Mang phèn nhì thở dài nói, liên hệ trước ngươi nói cái kia cùng ngươi làm nóng người trước mấy lần khối lập phương ca, ta cảm thấy nữ nhân này nói không chừng cũng là tiền nhập uy, tổng thống hẳn là bị nàng thôi miên. Ừm, xác thực nói thông được. Diệp Trạch Minh nhíu mày trầm ngâm nói, nhưng là cứ như vậy. Không sai, xem ra những sự tình này cũng đều là nghị hội đám người kia làm ra. Chỉ sợ rồng một lòng dưới trướng cũng có tiền nhiệm kẻ lừa gạt đặc công tại, mà lại không chỉ một. Mang phèn nhỉ ngữ khí tương đương nghiêm trọng, thậm chí khả năng ngay cả rồng một lòng cũng là tiền nhiệm đặc công, cho nên đám người này mới có thể tại suất ngũ sau cũng theo hắn, dạng này sự tình tương đương phiền phức đâu. Diệp Trạch Minh nhíu mày, nâng cầm lên trầm ngâm nói, muốn tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp. Đương các cao tầng một lần nữa tụ tập cùng một chỗ lúc, Diệp Trạch Minh hòa mang phèn nhỉ cùng một chỗ giải thích sự kiện lần này. Liên quan tới việc này, ai có manh mối sao? Diệp Trạch Minh cau mày hỏi. Tiền nhiệm? Hừ, chỉ sợ không chỉ a. Ta cũng coi là lão thành viên, ngay cả chúng ta đều chưa từng gặp qua. Chỉ sợ là mấy giới trước đó đặc công xuất ngũ. Đỏ Đào Ca cười lạnh nói, bất quá ngược lại là muốn nhìn một chút cùng đám lao ra kia so ra, đến cùng cũ mới hai đời ai sẽ lợi hại hơn đâu. Hắc. Hoa Mai Ca Sở Tí phần tiếp lời nói, ta bên này sự kiện đã nhanh nổi lên mặt nước, theo ta được biết lần kia phản chiến phái thôn trang bị tàn sát nguyên nhân là vì để cho chủ chiến phái nắm giữ nước nọ nhà quyền lợi, mục đích là vì vận chuyển đạn hạt nhân. nguyên lai là dạng này. Dự định trưởng khống bộ phận quốc gia chủ quyền, dạng này liền có thể lợi dụng những nước nhỏ này đến vận chuyển đạn hạt nhân. Nếu như là có nước nọ tổng thống ký tên, lại thêm hối lộ hải quan loại hình thủ đoạn, xác thực muốn đem đạn hạt nhân linh kiện tách ra vận chuyển đến quốc gia khác cũng không phải việc khó. Đỏ Đào Quy thanh âm nhu hòa vang lên. Bất quá, căn cứ ta điều tra, đám gia hỏa này trên tay đạn hạt nhân mặc dù dẫn bạo chip cùng bộ phận đều là hoàn toàn, nhưng là bọn hắn không có an toàn quốc gia mật mã, chỉ cần một lần nữa lập trình mới có thể bị bọn hắn dùng để dẫn bạo. Liên nói bổ sung, an toàn quốc gia mật mã. Ngươi nói là nước Mỹ bên kia, cần gì cấp bậc an toàn mật mã, phó tổng thống có thể dùng đến dẫn bạo sao? Sơ Lộc ở bên kia xen vào một câu. Lá Trạch biết rõ Sơ Lộc chỉ là tư cùng lao hồ ly kia, lần trước bọn hắn cứu được tổng thống mệnh, bởi vậy tư cùng lâm thời tổng thống cũng rất nhanh liền đường chấm dứt, nhưng hắn vẫn như cũng là phó tổng thống. Tại lần kia nhà trắng tập kích khủng bố bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì minh xác chứng cứ tỏ vẻ ra là hắn cùng những cái kia phần tử khủng bố có quan hệ, sự kiện này trước mắt FBI còn tại điều tra. Ừm. Phó tổng thống xác thực có đầy đủ quyền hạn, nhưng là như thế chứng cứ sẽ trực tiếp dẫn hướng trên người hắn, hắn hẳn là sẽ không làm như vậy. Sơ Tí phần trầm ngâm nói, bọn hắn rất có thể sẽ đi tìm có tương quan năng lực người một lần nữa đem chip lập trình, có thể làm được điểm này người không nhiều, cho nên chúng ta chỉ cần chằm chằm tốt những người này là được rồi. Ừm. Vậy cái này công việc liền giao cho Khối Lập Phương tiểu tổ. Một hồi Hoa Mai ca ngươi đem danh sách giao cho bọn hắn đi, nếu như đám người này cùng bất luận cái gì khả nghi ra hỏa liên hệ, liền lập tức thông chi chúng ta. Diệp Trạch Minh phân phó nói. Hiểu rõ, lão bản. Một mực trầm mặc Khối Lập Phương trong tiểu đội, Khối Lập Phương ca lúc này mới hơi có chút miệng mai đáp. Sớm muộn có trời ta sẽ giáo huấn ngươi cái này hỗn đản, tốt nhất đừng để ta tìm được cớ. Lá Trạch sáng tối từ thầm nghĩ, tiếp lấy hướng những người khác phân phó nói, Đỏ Đào tiểu đội, các ngươi trước đó đã từng giúp Đông Sở Lạ Việt chính phủ giải quyết phản loạn, cho nên liền đi bên kia giúp Ách Bích Quy cùng một chỗ điều tra vụ án này đi, đụng phải tiền nhiệm đặc công tận lực bắt sống. Không có vấn đề đi, Phèn Nhi. Nhưng là mang Phèn Nhi bên kia một trận trầm mặc, Diệp Trạch Minh lại hỏi tới một lần, nhưng vẫn cũ không ai trả lời. Một hồi lâu, đám người chính cảm thấy không hiểu lúc, mang Phèn Nhi đột nhiên mở miệng, thanh âm lộ ra dị thường bối rối, không tốt, một viên đạn hạt nhân đã vận chuyển đến Đông Sở Lạ Việt Liên Hiệp Quốc, hiện tại phản quân bên kia tựa hồ dự định dẫn bạo. A. Mang Phèn Nhi kinh hô qua đi. Một tiếng vang thật lớn từ mang Phèn Nhĩ bên kia vang lên, trong hai nghe đột nhiên trở nên ầm ĩ, tảng đá cùng thủy tinh tiếng vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bên kia truyền đến, bên này mọi người nhất thời bị kia tiếng vang chấn động đến bưng kín lỗ tai. Ách Bích Quy, Phèn Nhĩ, không có sao chứ? Diệp Trạch Minh truy vấn, nhưng là trong kinh nói chuyện đột nhiên an tĩnh lại. Ô hát mi gột, không thể nào a. Đám người kia nhanh như vậy liền đem chỉnh chương trình một lần nữa biến tốt. Sơ Tí phần có chút khó có thể tin lẩm bẩm, tiếp lấy giật mình nói, gặp quỷ. Đám người kia nhất định là dùng cái kia dầu hỏa thương tiền mướn người một lần nữa lập trình. Đám gia hỏa này kế hoạch đã sớm bắt đầu thi hành. Diệp Trạch Minh có chút kinh ngạc, sững sờ ngay tại chỗ, không thể nào. Ách Bích Quy cứ như vậy bị đạn hạt nhân hỏa diễm thôn phệ. Trong lúc nhất thời, Diệp Trạch Minh có chút mờ mịt, cước bộ của bọn hắn lạc hậu hơn địch nhân quá nhiều, tựa hồ bất kể thế nào truy đều đuổi không kịp, mà trong kinh nói chuyện hiện tại một mảnh trầm mặc. Những đặc công khác lúc này đều đang đợi lấy hắn ra lệnh. Chỉ cần làm mình liền tốt. Diệp Trạch Minh ở trong lòng như thế báo cho mình, hắn chưa hề cũng không phải là thích điều tra người, nghĩ đến liền động thủ, giết lầm 1000 cũng không thể buông tha một cái, đây mới là hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh tỉnh táo lại, phân phó nói, không cần điều tra, trực tiếp động thủ, đem đám này phần tử khủng bố cùng lập trình chip ra hỏa toàn bộ xử lý hoặc là giam lại, sau đó. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh thanh âm lạnh xuống, mặc kệ là tra được chứng cứ cũng tốt, vẫn là vu oan hãm hại cũng tốt, chỉ cần là có hiểm nghi ra hỏa, toàn diện diệt trừ. Liền xem như phó tổng thống, cũng phải đem hắn kéo xuống đài. Chương 485, khủng hoảng lần này hội nghị chặt đứt về sau, đợi tuyến bên trên chỉ còn lại Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc về sau, hắn mới đè lên thai nghe nói, "La Mạc, ngươi có thể thông chi Phèn Nhĩ một lần nữa liên tuyến." "Chờ." Cái gì? Ngươi nói là? Uy, ta thế nhưng là thật cảm thấy thương tâm ai, đều kém chút chảy nước mắt nhà. Sơ Lộc ở bên kia bất mãn phản là nói, hai người các ngươi cái này diễn chính là cái nào một màn a? Rất nhanh, mang Phèn Nhĩ cũng tiến vào tuyến đường, thanh âm vẫn như cũ ưu nhã vũ mị, nghe ngươi nói như vậy ta thật cao hứng, bất quá tình huống thế nhưng là thật rất nguy hiểm đâu, chỉ thiếu một chút tỉ tỉ mạng nhỏ liền muốn bàn giao ở nơi đó nha. Trải qua mang Phèn Nhĩ giải thích, trước đó nàng rời đi Đông Sở Lạ Việt trên máy bay, mà đạn hạt nhân dư âm nổ mạnh để máy bay mất đi khống chế mà truy hủy. Mang Phèn Nhĩ kịp thời nhảy dù mới trốn qua một kiếp, hiện tại ở vào Đông Âu địa khu nơi nào đó hoang dã. Tại sao muốn làm như thế? Sơ Lộc không hiểu hỏi. Ta hoài nghi trong tổ chức có nội gian. Mang Phèn Nhĩ thở dài nói, tiếp lấy phát ra một tiếng động lòng người ngâm khẽ. Ta nghĩ ta chân phải đại khái gãy xương, lúc hạ xuống đâm vào trên một cây khô. Các ngươi ai tới đón ta đi? Vì sao lại cho rằng như vậy? Diệp Trạch Minh cũng không nhịn được nghi ngờ nói, hoài nghi cao tầng tốt nhất có chứng cứ a. Ta đi tìm tổng thống bên người hộ vệ kia lúc, nữ nhân kia cũng đã sớm rời đi, tựa hồ nhận được người nào báo tin. Mà lại chúng ta mới vừa vận thương lượng lên ngăn cản đạn hạt nhân sự tình, bọn hắn liền lập tức dẫn nổ dấu ở Đông Sở Lạ Vịt đạn hạt nhân, ta nghĩ bọn hắn nhất định là sợ chúng ta tìm tới cái kia lập trình người, nhưng thuận tìm tới đạn hạt nhân. Mang Phèn Nhĩ giải thích nói. Trong lúc này gian sự tình, Sơ Lộc trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy có thể là ai? Mang Phèn Nhĩ cười nói, ta nghĩ, đầu tiên có thể bài trừ hai người các ngươi, bởi vì Đại Nam Hải một mực tại giúp ta, nếu như hắn muốn ngăn cản điều tra đạn hạt nhân sự tình căn bản không cần phiền phái như vậy. Mà Sơ Lộc cùng nghị hội có đại thủ, cũng có thể bài trừ. Dừng một chút về sau, Mang Phèn Nhỉ tiếp lấy nói ra, Hoa Mai ca cũng có thể bài trừ, hắn cái kia người không có gì khát vọng. Tiểu đội của hắn hẳn là cũng có thể bài trừ. Hiểm nghi chỉ ở Khối Lập Phương cùng Đỏ Đảo cái này hai đội. Đỏ Đảo, ta cảm thấy cũng không có vấn đề đi, Đỏ Đảo ca người kia. Diệp Trạch Minh nhíu mày do dự nói, Đỏ Đảo ca mặc dù không có đồng bạn khái niệm, nhưng không biết sao, Diệp Trạch Minh luôn cảm thấy cái này nam nhân có thể tín nhiệm. Chớ xem thường, Đỏ Đảo ca phục dịch thời gian so ta còn rất dài. Hắn khả năng nhận biết những cái kia tiền nhiệm kẻ lừa gạt đặc công. Mang Phèn Nhỉ đức quang nói, tựa hồ tại xử lý miệng vết thương của mình, mà Khối Lập Phương tiểu đội liền không nói. Xác thực, chúng ta đối cái này mới gia nhập tiểu đội cơ hồ không có gì giải. Diệp Trạch Minh trầm ngâm nói, ghê tởm, tại cái này khẩn yếu quan đầu bên trên còn muốn đối phó nội gian. Đừng nóng nội. Đại Nam Hải, ta có cái biện pháp có thể đem nghị hội cùng trong tổ chức nội gian cùng một chỗ giải quyết. Mang Phèn Nhỉ thở phào một hơi nói, Sơ Lộc, ngươi qua đây tiếp ta, Đại Nam Hải ngươi như thế như vậy. Kế hoạch thương lượng xong về sau, Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, tốt, cứ làm như thế. Lập tức, Diệp Trạch Minh đè lên tai nghe, phân phó nói, Lão Mạc, ngươi phân phó một chút, để Đỏ Đảo tiểu đội đi giải quyết Pazi phó tổng thống chứng cứ phạm tội, mặc kệ bọn hắn là mình cha vẫn là nghĩ biện pháp giả tạo. Sau đó điều tra một chút có thể biên soạn đạn hạt nhân dẫn bạo chương trình người, đem những này trong đám người mất tích danh sách giao cho Khối Lập Phương tiểu đội điều tra. Thu được, tiên sinh, ta lập tức liền đi làm. Lão Mạc bên hai cơ bên trong đáp, đem nhiệm vụ trọng yếu nhất giao cho cái này hai đội có thể là nội gian người xử lý nhìn rất nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, lại là cái vạn vô nhất thất kế hoạch. Mặt ngoài phái Khối Lập Phương tiểu đội đi điều tra lập trình viên sự tình, nhưng trên thực tế Diệp Trạch Minh sẽ sớm đi hoàn thành nhiệm vụ này, đem lập trình viên bắt vào tay. Nếu như Khối Lập Phương tiểu đội là nội gian, liền tuyệt đối sẽ diệt khẩu, mà khi đó Diệp Trạch Minh liền thuận thế giết chết bọn họ. Nếu như Khối Lập Phương tiểu đội không phải nội gian, như vậy bọn hắn thì sẽ hướng bọn hắn báo cáo mục tiêu mất đi, lựa chọn tiếp tục điều tra hoặc là từ bỏ. Trong lúc này, Đỏ Đảo tiểu đội thì là sẽ điều tra phó tổng thống chứng cứ phạm tội hoặc là phụ trách vu oan hãm hại. Mà nếu như Đỏ Đảo tiểu đội là nội gian, vụ ban nhiệm vụ tất nhiên sẽ thất bại, nhiệm vụ trong lúc đó sẽ từ Hoa Mai trong tiểu đội lia phụ trách giám thị. Nhưng mặc cho vụ thất bại cũng không quan hệ, bởi vì nếu như Đỏ Đảo hoặc là Khối Lập Phương tiểu đội tùy ý một tổ là nội gian, như vậy bọn hắn bản thân liền là tư cồn phạm tội chứng cứ, coi như bọn hắn không thừa nhận, bắt được Thôi Miên tự nhiên là sẽ bằng dao. Đương nhiên, mặt ngoài an bài, lia sẽ cùng Diệp Trạch Minh, Sở Lộc cùng nhau đi tới Đông Sở Lạ vì xác nhận Mang Phèn Nhỉ chết sống, đồng thời thu về đạn hạt nhân một chút bộ kiện. Nếu không các quốc gia sẽ từ bên trong bộ kiện phát hiện chế tạo mới là nước Mỹ, từ đó dẫn phát nghiêm trọng quốc tế vấn đề. Cái này bận rộn thời điểm bọn hắn cũng không thể nếu lại làm loạn thêm. Nhưng trên thực tế, nhiệm vụ này sẽ từ Sở Lộc cùng giả chết Mang Phèn Nhỉ hoàn thành. Trong lúc đó Mang Phèn Nhỉ sẽ giả bộ như thụ thương hôn mê, lần hành động này đánh cược chính là nội gian cũng không biết bọn hắn phát hiện có nội gian mà chiếm cứ tiên cơ. Lập tức, Diệp Trạch Minh ngồi tại trước máy truyền hình chú ý tới tin tức đến, đạn hạt nhân bạo tạc đã có một hồi, lúc này các quốc gia phóng viên cũng bắt đầu điên cuồng báo đạo lên lần này sự kiện, vừa mở ra TV liền có thể nhìn thấy kia đóa đứng vững mây hình ngấm chậm rãi lên không, nhìn tựa hồ là dùng di động quay chụp. Diệp Trạch Minh cũng không biết sự kiện lần này chi tiết, thông qua tin tức hắn mới biết được, lần này đạn hạt nhân nguyên lai chỉ là tại Đông Sở Lạ Vịt hoang dã thành khu nổ tung, thương vong đại khái chỉ có mấy ngàn người, nhưng là đạn hạt nhân cho quốc gia này mang tới ảnh hưởng đã đầy đủ, mà lại Diệp Trạch Minh tin tưởng cái này mai đạn hạt nhân mục đích cũng không phải đả kích cái này Đông Âu tiểu quốc gia. Trên thực tế, cái này mai đạn hạt nhân mục đích đã đạt đến, nghị hội đã đem các quốc gia ánh mắt đều hấp dẫn tới, mà lại chủ yếu nhất là bọn hắn đã khiến cho thế giới khủng hoảng. Rất hiển nhiên, hiện tại toàn thế giới biết, đám này phần tử khủng bố cũng không phải đang chuyện cười. Mà lúc này trên TV xuất hiện một cái mới video, mà tại video trước nói chuyện, chính là trước đó Nhà Trắng tập kích tên kia tóc nâu phần tử khủng bố, mà lần này nội dung đại khái là nói, lần này tại Đông Sở Lạ Vịt đạn hạt nhân bạo tạc bất quá là cảnh cáo, bọn hắn trước mắt trên tay còn có hai cái đạn hạt nhân, lần sau đạn hạt nhân sẽ tại có càng nhiều người địa phương dẫn bạo. Kế hoạch rất không tệ. Diệp Trạch Minh nếu mày nói, còn lại hai cái kia đạn hạt nhân, chỉ cần tại Thiên Triều hoặc là Nga dạng này đại quốc dẫn bạo, cũng đủ để ảnh hưởng nước nọ kinh tế mấy chục năm, mà một khi các quốc gia phát hiện nên đạn hạt nhân là từ nước Mỹ trông được, đẹp như vậy nước địa vị từ đây cũng đem không gượng dậy nổi, ba cái đại quốc liền sẽ dạng này không gượng dậy nổi. Mà tên này phần tử khủng bố trong miệng nói tới, chúng ta đem quân lâm thế giới chỉ sợ thật có thể thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kẻ lừa gạt tổ chức có thể để cho kế hoạch của bọn hắn thuận lợi chấp hành xuống dưới. Nhưng Diệp Trạch Minh vẫn còn có chút hiếu kỳ, đám người này sở thuộc, đến cùng là quốc gia nào, lại hoặc là chỉ là một cái căn cứ tổ chức. Thế mà ngay cả đạn hạt nhân đều dẫn nổ, cái này cái gì tổ chức khủng bố a, có tiền như vậy. Lý Thi Vận ở bên nhíu mày hơi có chút kinh ngạc tự nói, chuyển hướng Diệp Trạch Minh, "Tiểu Diệp, ngươi biết không, có nước Mỹ phó tổng thống ở sau lưng chỗ dựa đâu?" Diệp Trạch Minh nhíu mày, thở dài nói bổ sung, "Dĩ nhiên không phải trắng trợn chính là, sự kiện lần này xem ra phiền phải a, các nước đều sẽ khiến khủng hoảng." Xem TV bên trong kia bốn phía đều là bị nhiệt độ cao hòa tan tảng đá cùng đốt xám, tựa như địa ngục đạn hạt nhân bạo tạc hiện trường, Diệp Trạch Minh tâm biết chỉ sợ lại muốn hưng khởi một đợt đoạt mối sự kiện. Hắn vuốt vuốt Lý Thi Vận cùng một bên Đường Tĩnh Di đầu nói, "Nếu như chúng ta bên này có đạn hạt nhân, các ngươi liền trốn đến tầng hầm đi, nơi đó có thể phòng bức xạ hạt nhân." "Không thể nào, thật có thể sẽ tại Nam Hoa thị bạo tạc." Tiêu Mục Mưa tại Diệp Trạch Minh bên người ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, "Kia đến lúc đó ngươi không ngại ta đem cha mẹ ta nhận lấy à? Còn có Sương Tỷ Hòa Phong ca." "Yên tâm đi, ta sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh, nhưng là cũng không thể phủ nhận khả năng xuất hiện loại tình huống này. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên trầm ngâm nói, đến lúc đó ta sẽ sớm thông chi các người, nhà chúng ta tầng hầm vẫn còn lớn, tính cả thông hướng nhà để xe thông đạo dưới lòng đất, hẳn là chứa được chúng ta phụ mẫu cùng người nhà. Thật nghiêm trọng đến tình trạng này a. Tiểu Diệp, vậy ngươi có thể hay không rất nguy hiểm? Đường Tĩnh Di lập tức khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay hỏi, cần chúng ta Đường ra hỗ trợ sao? Dù sao Nam Hoa thị là chúng ta ở lại thành thị, đến lúc đó sẽ nói cho các ngươi biết, sợ rằng sẽ phát động toàn bộ thành thị hắc bạch đạo đâu. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, bất quá không nên quá lo lắng, ta sẽ tận lực không cho sự tình phát triển đến tình trạng kia. Ngăn cản đạn hạt nhân trên thực tế cũng không tính khó, qua hải quan cùng kiểm an chính là vấn đề khó khăn lớn nhất, mà khắc chip lập trình cùng trọng yếu linh kiện cũng là một cái cũng không thể ít. Mặc dù Đông Sở lạ vịt đạn hạt nhân thuận lợi vận chuyển tiến vào, nhưng cái này dù sao chỉ là cái phát sinh chiến loạn tiểu quốc, cùng bên trong Mỹ và Nga loại này đại quốc là so sánh không bằng, nhưng Diệp Trạch Minh vẫn là phải bảo đảm chủ tịch vấn đề an toàn. Trước mắt nên đạn hạt nhân bạo tạc sự kiện đã tại các quốc gia đưa tới khủng hoảng, chính phủ ngay tại tăng lớn điều tra, trước mắt bạo tạc hiện trường bức xạ hạt nhân quá mức mãnh liệt, tạm thời không cách nào tới gần điều tra sự kiện kỹ càng. Phóng viên tại trên trực thăng tiếp tục báo đạo. Vậy tối nay không sai biệt lắm cũng nên động thần. Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, ấn theo thai nghe nói, lão Mạc, mau chóng chỉnh lý ra cái kia lập trình viên tư liệu, sau đó phát đến phòng điều khiển trên máy vi tính. Nói, Diệp Trạch Minh thở dài một cái, trong lòng biết tiếp xuống có bận rộn, lần này đạn hạt nhân bạo tạc, không thể nghi ngờ đại biểu cho kẻ lừa gạt cùng nghị hội xung đột chính diện đã hoàn toàn triển khai, tại giải quyết nghị hội trước đó, hắn chỉ sợ đều không có nghỉ ngơi. Trận này chỉ sợ lại muốn bắt đầu bận rộn, trong tiệm bốn người các ngươi nhớ kỹ giúp ta quan tâm một cái đi. Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, khẽ bước một chút tiểu một mưa cùng tiểu một tuyết đầu, tiếp lấy trừng ánh mắt lên cả giận nói, còn có, không cho phép ra quỹ. Không phải ta giết hắn cả nhà cộng thêm liên lụy tiểu tộc, tiểu hai tử đều không dung tha. Chán ghét. Đừng nói loại này kinh khủng nói a, tuyệt không giống ngươi. Tiểu một tuyết ở bên gắt giọng. Chương 486, đao thủ chiến tranh, chính thức bắt đầu. Không chỉ là các quốc gia ngoại giao chiến tranh, đồng thời cũng là kẻ lừa gạt cùng nghị hội cả hai chính diện kích đột. Lần này đạn hạt nhân dẫn bạo mặc dù cũng không có tạo thành nghe rợn cả người thương vong cùng trực tiếp ảnh hưởng, nhưng đối các quốc gia tạo thành khủng hoảng đã hoàn toàn thể hiện ra, thậm chí đã ảnh hưởng đến thành thị bình thường vận hành. Quốc gia cũng bắt đầu phòng không diễn tập, bộ phận quốc gia còn bắt đầu đoạt mối mù quáng hành động, mà khác các quốc gia đối hải quan dòng người cùng hậu cần kiểm tra cũng đều trở nên nghiêm ngặt. Đây cũng là để Diệp Trạch Minh cảm thấy kỳ quái một điểm, nghị hội hẳn là biết rõ dẫn bạo cái này mai đạn hạt nhân sẽ gia tăng đem đạn hạt nhân mang vào các quốc gia độ khó, nhưng lại vẫn là để đám kia phần tử khủng bố dẫn nổ, mục đích vì sao? Chỉ là đơn thuần uy hiếp, không khỏi quá không đầu óc điểm. Bất quá tạm thời Diệp Trạch Minh còn không có không quản việc này, bởi vì hiện tại các quốc gia đã bắt đầu suy đoán cùng điều tra lên cái này mai đạn hạt nhân nơi phát ra. Trước mắt có thể chế tác vũ khí hạt nhân quốc gia cũng chỉ có mấy cái như vậy, Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu phái người đối cái này mai đạn hạt nhân nơi phát ra triển khai điều tra. Không chỉ có hướng mỗi cái hạch vũ quốc gia phái người yêu cầu kiểm tra quốc gia kho quân dụng số liệu thống kê, đồng thời cũng phái chuyên gia tiến về vụ nổ hạt nhân hiện trường, chờ đợi phóng xạ hơi yếu bất một chút sau liền lập tức tiến vào hiện trường điều tra. Mà bởi vì điểm ấy, Tổng thống nước Mỹ Áo Đại Lạp đã đánh mấy thông khẩn cấp điện thoại nắm Diệp Trạch Minh hỗ trợ. Chúng ta bên này đặc công đã xuất phát, tăng thêm tổ chức chúng ta có càng thêm tiên tiến phòng phóng xạ phụ tải, nhất định sẽ so Liên Hiệp Quốc đoàn điều tra sớm hơn phát hiện còn thừa linh kiện. Ta cuối cùng hỏi ngài một lần, ngài xác nhận tất cả trọng yếu linh kiện đều tại ngài cho ta chương này liệt biểu lên sao? Diệp Trạch Minh nghiêm túc hỏi, lúc này hắn đã ở trên máy bay. Mục tiêu nhân vật DJ. Thì Nhĩ Tư, trước đó là quốc gia an toàn cục đặc phái lập trình viên, sau bởi vì ham sắc đẹp đem quốc gia cơ mật tiết lộ cho vũ khí thương nhân mà bị sát hại, cũng cả đời cấm chỉ lại biên soạn bất kỳ vũ khí nào chương trình. Nhưng trên thực tế, Thi Nhĩ Tư về sau đã gia nhập cái nào đó nổi tiếng thế giới súng ống đạn được giao dịch hắc bang trong tổ chức bốn hợp hội. Bởi vậy, lần này Diệp Trạch Minh phi hành mục tiêu lần nữa dừng lại tại đảo quốc bên trên. Thi Nhĩ Tư gia nhập bốn hợp sẽ nguyên nhân là đối phương mở ra điều kiện là hắn có thể cùng một ít nổi danh ca sĩ đến bên trên một phát, mà bốn hợp sẽ chính là rồng một lòng chỗ trong bang hội. Bởi vậy Thi Nhĩ Tư cũng liền trở thành hiểm nghi mục tiêu lớn nhất, mà cái khác có năng lực biên soạn đạn hạt nhân dẫn bạo chip chương trình trước mắt vị trí đều hứng chịu tới giám sát. Diệp Trạch Minh hơi có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn, bởi vì dựa theo trước đó bọn hắn điều tra đến cùng suy đoán ra, rồng một lòng dưới tay hẳn là có một nhóm xuất ngũ kẻ lừa gạt cao tầng, bao quát lần trước giao thủ với hắn nhiều ni á hử, hy vọng lần này có thể giáo huấn một chút đám gia hỏa này đi. Diệp Trạch Minh ở trên máy bay tự lẩm bẩm. Đường Tĩnh Di ở bên khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, cười nói, nghĩ gì thế, lao công? Không có. Diệp Trạch Minh lấy lại tinh thần, lắc đầu cười nói, lần này hắn đến đảo quốc bên này đối phó Thi Nhĩ Tư là cơ mật, bởi vậy hắn không có cơi tổ chức máy bay, mà bây giờ hải quan kiểm tra dị thường nghiêm ngặt. Một mình hắn ra du lịch rất dễ dàng làm cho người ta sinh nghi, cho nên không thể không mang tới Đường Tĩnh Di. Bất quá, lần này ngược lại là cũng có thể tròn Đường Tĩnh Di cùng hắn đơn độc ra du lịch mộng cũng không tệ. Nhìn xem Đường Tĩnh Di tựa ở trên bả vai hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hạnh phúc, Diệp Trạch Minh tại trên trán nàng hôn một cái, cười nói, vậy lần này muốn nghe ta nói à, tại ta xong việc trước đó không cho phép chạy khắp nơi. Đường Tĩnh Di lần này cần đến đảo quốc không chỉ là vì chơi, đồng thời cũng là vì giúp nàng phụ thân cùng đảo quốc một bang phái đàm phán, để bọn hắn cùng cho dại giúp hợp tác. Có Diệp Trạch Minh ngồi tiếp, Đường Thiếu Mạnh cũng có thể yên tâm. Biết, lão công ta một người có thể trên đỉnh 100 người. Đường Tĩnh Di kéo Diệp Trạch Minh cánh tay vui vẻ cười nói, Lần này Đường Tĩnh Di ra cũng ăn mặc tương đương một mạc, nhưng màu đen lụa trắng váy dài như cũ để nàng xem ra gợi cảm nóng bỏng, eo nhỏ nhắn chân dài bị hoàn mỹ bày ra, bờ mông cùng độ ngực phát họa ra hoàn mỹ lẫn nhau càng làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Một bên những cái kia đều già 70-80 tuổi đại gia cũng nhịn không được liên tiếp ghé mắt, bị bạn già quát mắng một trận. Mà Diệp Trạch Minh cũng là nam nhân, đương nhiên cũng gánh không được. Huống chi lúc này Đường Tĩnh Di cơ hồ toàn bộ dính ở trên người hắn, ấm áp mềm mại xúc cảm cùng nhàn nhạt hoa tưởng vi hương từ bên người truyền đến. Mà lại, từ hắn cái góc này, vừa vặn có thể nhìn thấy Đường Tĩnh Di ngực kia một tia cực kỳ mê người nhũ câu đường vòng cung, không có phun máu mũi đã là hắn lực khống chế mạnh. Tương đương với 100 người đây là lời nói thật, cho nên ta liền không kiêm tốn. Diệp Trạch Minh nửa đùa nửa thật trả lời. Tại Hiroshima xuống phi cơ về sau, Diệp Trạch Minh mang theo Đường Tĩnh Di tìm được lữ điếm. Đến lúc thời gian tại Diệp Trạch Minh chính xác tính toán hạ vừa lúc là ban đêm, hắn có thể lập tức triển khai hành động. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm, được không? Diệp Trạch Minh đè lên Đường Tĩnh Di đầu, giúp nàng đem như gợn sóng tóc dài vuốt đến sau đầu cười nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ ở ngày mai ban ngày trước đó gấp trở về. Ừm, ở bên ngoài phải cẩn thận nha. Đường Tĩnh Di nhón chân lên tại Diệp Trạch Minh trên môi hôn sâu một ngụm, ôn nhu cười nói, trên đời này không có so thời khắc này Đường Tĩnh Di càng ôn nhu động lòng người thế tử. Diệp Trạch Minh sau khi xuất phát, cùng lúc đó Khối Lập Phương tiểu tổ ba người cũng đã bước lên tới đây máy bay. Căn cứ lao mạc điều tra, lần trước Thi Nhị Tư xuất hiện tại một cái đồ một nhà quán ăn đêm bên trong, bởi vậy hắn ngồi lên mới tuyên chính. Tạm thời Diệp Trạch Minh còn không có đeo lên mặt nạ. Hắn sẽ nói thuần chính tiếng Nhật, tăng thêm cũng là tóc đen mắt đen, sẽ không bị người phát hiện, huống chi rồng một lòng muốn là biết hắn tướng mạo, nhiệm vụ lần này mang không mang cũng không sao cả. Mấy canh giờ đường xe về sau, Diệp Trạch Minh tại một cái đồ xuống xe, rất nhanh liền đi tới đầu này tràn đầy quán ăn đêm trên đường. Từ lao mạc giật mình nhập chỗ điều lấy màn hình giám sát nhìn, Thi Nhị Tư mỗi lúc trời tối cơ bản đều tại con đường này quán ăn đêm bên trong vừa đi vừa về tản bộ. Hắn nhất định có thể từ mộ ra quán ăn đêm đem giá hỏa này bắt tới. Diệp Trạch Minh một bên tại quán ăn đêm bên trong đi dạo, một bên để lão Mạc xem xét màn hình giám sát, rất nhanh liền ở trong đó một nhà trước bàn phát hiện Thi Nhị Tư. Cùng Thi Nhị Tư cùng nhau xuất hiện, còn có một mặc tây trang nữ tính. Tên này nữ tính mỗi lần đều hầu ở bên cạnh hắn, trong ngực ôm đem võ sĩ đao, rất hiển nhiên không phải bồi rượu, hẳn là Thi Nhị Tư bảo tiêu, có thể là tiền nhiệm quy hử, chính là cái này. Diệp Trạch Minh cười cười, tại nhà này quán ăn đêm cổng ngừng chân, cùng hai cái mỹ nữ lập tức nhiệt tình lôi kéo hắn tiến vào, bên trong lúc này chính náo nhiệt. Rất hiển nhiên Thi Nhị Tư là khách quen, mấy cái xinh đẹp nhất nữ hài đều vây bên người hắn cho hắn rót rượu cho ăn. Diệp Trạch Minh đi vào bên quầy bar, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Tới trước phần thanh rượu cùng lát cá xuống đi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, lao bản lên tiếng, bắt đầu chuẩn bị. Thi Nhị Tư mắt to mũi to tăng thể diện, nhìn có chút giống đám khỉ, mà lại lôi tha lôi thôi, dáng người thấp bé gầy yếu. Lúc này tại 4-5 cái mỹ nữ chen chúc hạ phẩm rượu vui vừa, mà bên cạnh hắn cái kia ôm đao nữ tính giữ lại tinh anh đủ tóc cắt ngang chán tóc ngắn, dáng người thường thường, mắt nhỏ mặt trái xoan, tướng mạo chỉ tính. Nhưng trên thân lại có loại tĩnh mịch khí chất. Cái này nữ tính cũng phát hiện Diệp Trạch Minh, đưa tay đặt tại Thi Nhị Tư trên bờ vai, đem hắn từ mỹ nữ bên trong cưỡng ép kéo ra ngoài. Thi Nhị Tư bất mãn phàn nàn, ngươi làm gì a từ chính là? Không thấy được ta cùng các cô gái trò chuyện chính vui vẻ sao? Muốn mạng sống liền lăn đến ta đằng sau đi, chuột đồng dạng ra hỏa. Cái này được xưng từ chính là nữ tính lạnh lùng nói, buông xuống trong ngực ôm thái đao, hai tay bưng lấy sau chậm rãi muốn một vòng bỏ vào bên hông, lần này tới đòi mạng ngươi cũng không phải bình thường người, sau lưng ta ở lại, bảo trì 10 mét khoảng cách, không muốn đi xa. Nói, từ chính là nhìn về phía Diệp Trạch Minh, để tay tại trên chuôi đao, cười nói, nghe nhiều ni á tên kia nói, đương nhiệm Ách Bích Ca là cái vô cùng ghê gớm ra hòa đầu. Tóm lại, không thể chờ ta uống xong chén rượu này sao? Diệp Trạch Minh bưng lên ly rượu, nhàn nhạt cười nói, ngươi biết, vì cái này tặc mì thử nhãn ra hỏa, ta thế nhưng là bỏ ra thật lâu mới tới đây chứ. Hừ, chúng ta đã sớm đoán được các ngươi sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới tới sẽ là ngươi, như vậy thì nhìn xem ngươi chấp hành năng lực có hay không biện pháp đem tiểu tử này từ trên tay của ta mang đi đi. Từ chính là nói, bày ra rút đao tư thế. Thuận tay trái. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng âm thầm thì thầm, đem trong chén thanh rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này trong tiệm đã loạn thành một đống, nữ hài cùng các đầu bếp nhao nhao trốn ra phía ngoài đi, trong tiệm rất nhanh liền chỉ còn lại có Diệp Trạch Minh, Từ Chính là cùng Thi Nhị Tư ba người. Muốn lên. Nhìn xem Từ Chính là đột nhiên sắc bén lên ánh mắt, Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng nghĩ thầm. Quả nhiên, sau một khắc Từ Chính là liền bọn tới lá trạch bên ngoài trước, tay trái rút đao hướng Diệp Trạch Minh cổ chém tới. Thật nhanh. Diệp Trạch Minh nhịn không được âm thầm thở dài, căn cứ mới nhất khoa học nghiên cứu biểu hiện, thuận tay trái tại cần nhanh chóng phản ứng cùng chính xác không gian phán đoán vận động bên trong đều biểu hiện ưu dị, bởi vậy nữ nhân này chỉ sợ khó đối phó, mà lại đối phương dáng người nhỏ gầy động tác nhanh nhẹn, lại có đao loại công kích này phạm vi rộng hơn binh khí, nhưng Diệp Trạch Minh vẫn có nắm chắc tất thắng. Cái này một cái rút đao tốc độ dị thường tấn mãnh, lưỡi đao chính xác lướt về phía Diệp Trạch Minh cổ. Hừ, nữ nhân quá chủ động không tốt lắm đâu. Diệp Trạch Minh cười nói, có chút ngựa về đằng sau đầu né tránh đao này lưỡi đao, đồng thời trên tay phải nhấc cầm Từ Chính là cổ tay, một tay lấy nàng hướng trong ngực kéo tới, tay trái nắm tay hung hăng đánh về phía Từ Chính là bộ mặt. Từ Chính là ngửa ra sau né tránh, tay phải đỡ lấy cánh tay trái, nguyên địa lật nghiêng một vòng, kéo theo Diệp Trạch Minh cánh tay hướng về sau xoay đi. Lá Trạch biết rõ không bung ra liền sẽ bị đối phương xoay chặt cướp, nhưng hắn đi theo Từ Chính là cùng một chỗ lật nghiêng một vòng tan mất cường độ, lần nữa ổn định. Lần này để Từ Chính là có chút ngoài ý muốn, mà Diệp Trạch Minh đứng vững về sau, tay trái nắm lấy Từ Chính là cổ tay phải. Lập tức Từ Chính là hai tay đều bị Diệp Trạch Minh khóa lại. mà Diệp Trạch Minh cũng không chút nào nương tay, trên đầu gối nhấc hung hăng đánh về phía Từ Chính là ngực. Lần này mang theo xâm lược như lửa thế, Từ Chính là tuyệt không có khả năng cản xuống tới. Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên mỉm cười, một kích này chỉ cần trúng đích, không chết cũng tàn phế. Chương 489, cũ mới thay đổi triều đại Diệp Trạch Minh cái này một tất kích hung hăng định hướng về phía Từ Chính là ngực, đối phương là nữ tính, mặc kệ là cường độ thân thể vẫn là lực lượng cũng không thể phòng ngự đến hạ một kích này, cũng không có khả năng thừa nhận được. Nhưng không ngờ Từ Chính là đột nhiên nhảy dựng lên, hai chân cách mặt đất đạp ở Diệp Trạch Minh trên đầu gối, mượn cái này một tất kích cường độ từ Diệp Trạch Minh đỉnh đầu lật lại. Lập tức, Từ Chính là rơi vào Diệp Trạch Minh sau lưng, mượn một kích này tình thế ngược lại đem Diệp Trạch Minh cho ngã văng ra ngoài. Diệp Trạch Minh đưa tay đẩy trên mặt đất ngã nhào một cái ổn định, một lần nữa dọn xong tư thế, mà Từ Chính là cũng là điều chỉnh một chút sau liền lần nữa vung đao vọt lên, đao ở giữa không trung vạch ra một vòng linh động đường vòng cung, trôi hướng Diệp Trạch Minh cổ. Lần này đao vạch ra đường vòng cung lơ lửng không cố định, Diệp Trạch Minh không có cách nào xác nhận công kích lộ tuyến, đành phải từ bỏ phản kích, ngửa ra sau né tránh. Dù sao đối phương trên tay là đao, nếu như tùy tiện phản kích rất có thể liền sẽ bị đối phương tạo thành vết thương chí mạng. Lưỡi đao cơ hồ là sát Diệp Trạch Minh cổ lướt qua, sau đó lưỡi đao nhất chuyển, chém trở về. Một đao kia nằm ngang lướt về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt, tốc độ cực nhanh, Diệp Trạch Minh túi đầu tránh ra, đồng thời tay phải hóa trưởng, một cái thăng vỗ tay hướng Từ Chính là bộ mặt đánh qua. Đối phương thấp người né tránh, vung bậy trôi đao đánh vào Diệp Trạch Minh ngực. Nô! Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng một kích này cường độ thực sự quá yếu, hắn thậm chí đều cũng không lui lại, một cái đá ngang quét tới, để cho Chính là bước lui. Rất hiển nhiên, vì truy cầu cực hạn nhanh nhẹn độ, lại thêm là nữ nhân, Từ Chính là lực lượng thật sự là yếu đến không đủ để đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, bởi vậy mới chỉ có thể sử dụng đao để thay thế công kích. Ha ha, dạng này a. Diệp Trạch Minh nhíu môi cười nói, bày ra một cái khác tư thế, vậy ta muốn dã man điểm nhà. Từ Chính là quỳ một chân xuống đất, hai tay cầm đao nằm ngang ở trước mặt, trên mặt hiện lên một tia hàn quang. Các ngươi những này đặc công suất ngũ chính là không rõ, hả? Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, tiếp lấy đè thấp thân hình, đột nhiên hướng Từ Chính là vọt tới. Từ Chính là đem trong tay đao múa một vòng, nguyên địa chờ đợi Diệp Trạch Minh công kích. Đao kia múa đường vòng cung lại giống trước đó như thế linh động mà lơ lửng không cố định, đợi Diệp Trạch Minh vọt tới trước mặt lúc đao như thiểm điện đâm về Diệp Trạch Minh trái tim, nhưng mà Diệp Trạch Minh lại khó khăn lắm nghiêng người né tránh, lưỡi đao từ Diệp Trạch Minh ngực lướt qua, xuyên thấu Âu phục áo khoác ngực bộ phận, một viên cúc áo bay lên. Lập tức, Diệp Trạch Minh giơ lên nắm đấm hung hăng đánh về phía Từ Chính là bộ mặt, đối phương nhanh nhẹn túi đầu thấp người né tránh, đao trong tay chuyển động biến thành ngược lại nắm, hướng lên phía trên Diệp Trạch Minh vai phải đâm tới. Diệp Trạch Minh lui lại một bước nhỏ né mở, thừa dịp Từ Chính là một kích này qua đi bị choáng, tay trái từ vai trái của nàng hạ xuyên qua, kẹt tại cổ của nàng hậu phương, tay phải thì là điểm chặt nàng cổ, lập tức để cho Chính là vây ở trong ngực, cười lạnh nói, các người đám này xuất ngũ ra hỏa tại sao muốn trở về? Từ Chính là ra sức dây rồi lấy, nhưng hiển nhiên chỉ dựa vào lực lượng nàng là tuyệt đối không cách nào từ Diệp Trạch Minh trói buộc hạ tránh thoát, bởi vậy đột nhiên nâng lên hai chân đạp ở trước mặt trên quầy ba, cả người dựa vào Diệp Trạch Minh bả vai vì điểm tựa. Vây quanh Diệp Trạch Minh cổ dạo qua một vòng, dự định sử dụng mâm tráng bánh quay người đem Diệp Trạch Minh té ngã trên đất. Mà mâm tráng bánh quay người đối Diệp Trạch Minh tới nói cũng là tương đối quen thuộc chiêu thức, hắn thuận từ Chính là xoay tròn phương hướng đi theo nguyên địa quay người thuận thế ngồi xuống, để cho Chính là lần này xoay tròn tình thế cho tan mất. Đương Từ Chính là một lần nữa rơi trên mặt đất lúc, đã cùng Diệp Trạch Minh duy trì mặt đối mặt tư thế, nhưng hai tay nhưng vẫn đang bị Diệp Trạch Minh tóm đến gắt gao. Đã xuân ngũ, vì cái gì không an lòng dưỡng lão, nhưng lại chạy về đến đi theo rồng một lòng liều mạng. Lá Trạch nói rõ, hai tay giao thoa lấy để cho Chính là ném ra ngoài, Từ Chính là ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, rơi vào trên mặt đất. Nhưng là đao trong tay của nàng cũng đã giữ tại Diệp Trạch Minh trong tay. Diệp Trạch Minh luốt luốt đao trong tay, chỉ vào Từ Chính là tiếp tục truy vấn nói, liền thật như vậy không nghĩ tới người bình thường thời gian sao? Chúng ta đương nhiên một mực tại qua cuộc sống của người bình thường, nhưng là Long Gia kêu gọi chúng ta, nói rõ xác thực có chuyện quan trọng. Vậy chúng ta nhất định phải trở về. Từ Chính là nhàn nhạt trả lời, mà lại việc này không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy, là cấp độ càng sâu sự tình, kêu gọi chúng ta không chỉ có là Long Gia, cũng có đặc công bản năng, cùng càng sâu nguyên nhân. Nói đến đây, Từ Chính là đứng thẳng người, tựa hồ dự định từ bỏ. Phía sau nàng một mực ôm đầu trốn ở góc tường, Thi Nhị Tư thấy thế truy vấn, uy, ngươi đây coi là cái gì? Nhận thua sao? Ngươi muốn đem ta giao cho hắn sao? Không muốn a, Long Gia không phải nói ta là nhân vật trọng yếu, để ngươi bảo hộ ta sao? Nhưng lúc này, cái thứ tư thanh âm đột nhiên vang lên, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, ôi, Hoa Mai Quỳ, không nghĩ tới ngươi cái này lớn băng sơn cũng có kinh ngạc một ngày a, đây thật là, phúc, đại khoái nhân tâm. Ngậm miệng, đến liền tranh thủ thời gian đến giúp đỡ, ngươi cái này xấu bụng nam. Từ Chính là một mực băng lãnh chết lặng, trên mặt lóe lên một tia tức giận thần sắc, lông mày cũng hơi nhíu lại, Long Gia cho chúng ta nhiệm vụ là tận lực bắt hắn lại, nhưng ngươi cũng nghe ra Long Gia giọng nói à. Hắn căn bản cũng không tin tưởng chúng ta có thể đem hắn mang về. Là, kỳ thật có thể hay không mang về không quan trọng, chỉ cần có thể nhìn ngươi xấu mặt ta liền vui vẻ. Một cái nam nhân từ ngoài tiệm trong bóng tối chậm rãi tại chỗ, đó là cái giữ lại bản thốn nam nhân, mắt phượng cùng mặt trái xoan, lại thêm hắn cao thẳng cái mũi cùng nụ cười âm hiểm, nhìn tựa như con hồ ly, dáng dấp cũng coi như tuấn thiếu, nhưng lại chỉ cấp người cảm giác cấm lãnh. Nam nhân này cái đầu lớn khái 1m7 tả hữu, cùng tất cả kẻ lừa gạt đặc công đồng dạng mặc tây trang màu đen, dáng người không tính khỏe mạnh, cũng không có gì cơ bắp, từ điểm đó Diệp Trạch Minh có thể suy đoán hắn không có năng lực chiến đấu. Tự giới thiệu mình một chút, Sato một làng, tiền nhiệm Hoa Mai ca ngươi giúp ta dạy dỗ một chút cái này lão nương môn thật sự là đa tạ à, bất quá nha. Nam tử này nói, hướng Diệp Trạch minh bái, khép mắt lại, cái này khiến nụ cười trên mặt hắn trở nên càng phát ra âm trầm, bị Long Gia xem nhẹ thành dạng này, quả nhiên vẫn là muốn đem ngươi mang về đâu. Hai người sao? Lá Trạch sáng tối chuốc khổ buồn bực, coi như đối phương là trước mấy lần đặc công, thân thể đỉnh phong nhất Tuế Nguyệt sớm đã đi qua, nhưng mà dù sao cũng là ca cùng quy cấp bậc trước kẻ lừa gạt đặc công, kinh nghiệm của bọn hắn cùng năng lực đặt ở kia, hai người cùng tiến lên, Diệp Trạch Minh cũng không có 100% nắm chắc có thể thắng, nhưng là, thử, vậy liền cho các ngươi những này tiền bối học một khóa đi. Diệp Trạch Minh hoạt động một chút cổ, đem trong tay võ sĩ đao cắm vào trên mặt đất, cười lạnh nói, các ngươi thời đại trôi qua, người có đôi khi liền phải ngoan ngoãn chịu già. Từ chính là, ngươi đã nghe chưa? Tiểu tử này lại còn nói chúng ta già đâu? Sato cười lạnh nói, từ trong ngực móc ra đem cùng Glock 18 không sai biệt lắm tiểu giáng thương, chúng ta mới hơn 30 tuổi à, tiểu tử. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, từ dưới đất cầm lên võ sĩ đao, hướng Sato vào tới. Nhưng Sato lập tức một thanh từ phía sau vớt ra đem dài nhỏ chi vật hướng từ chính là ném tới, ngươi muốn gậy đấm bóp ta giúp ngươi lấy ra, tiếp được. Ngậm miệng. Không cho phép vũ nhục đầu của ta văn cùng một chữ. Từ chính là cả giận nói, một thanh nhảy lên lăng không tiếp nhận vật kia, Diệp Trạch Minh hơi lướt qua, phát hiện kia lại là đem nhỏ thái đao, so hiện tại hắn trong tay thanh này thái đao muốn ngắn đến nhiều. Hẳn là phụ tá vũ khí, từ chính là cầm cây đao này về sau, thân hình lóe lên ngăn tại Lá Trạch bên ngoài trước. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên, từ chính là dùng tay trái đỡ lấy tay phải ngắn thái đao, đem Diệp Trạch Minh một đao kia ngăn cản xuống dưới, lập tức đỡ lấy tay phải tay trái cầm Diệp Trạch Minh tay cầm đao cổ tay. Từ chính là sau lưng nam tử kia cũng không người xuống bắt đầu chạy, từ chính là bên cạnh lướt qua, nhảy lên giẫm tại trên mặt tường đạp một cái, từ Diệp Trạch Minh đỉnh đầu lướt qua. Mà Sato khẩu súng trong tay, cũng theo hắn chạy mà dừng lại tại Diệp Trạch Minh đỉnh đầu. Ngươi nói ai giả, tiểu quỷ? Sato tiếu dung trở nên càng âm trầm, họng súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh cái chán, không chút do dự bóp lấy cò súng. Ầm. Súng chát chúa âm thanh truyền đến, một vòng vết máu bắn tung tóe mở. Đạn bắn ra trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh buông lỏng tay ra bên trong võ sĩ đao như thiểm điện bên cạnh tránh ra, lan khỏi chỗ tránh đứng người lên, trong tay võ sĩ đao đã một lần nữa về tới từ chính là trong tay. Hắn xoa xoa cái chán thấm ra vết máu, cười lạnh nói, ta coi là lòng ra là để các ngươi đem ta mang về. Đúng vậy a, nhưng hắn không nói muốn chết vẫn còn sống. Sato nhún vai cười nói, mà từ chính là cũng là đem trong tay hai thanh đao nắm tốt, một lần nữa bày xong tư thế. Vứt bỏ đao trong tay cũng không để cho Diệp Trạch Minh cảm thấy thất bại, trên thực tế hắn lúc đầu cũng sẽ không dùng đao, cầm ngược lại không bằng trực tiếp dùng nắm đấm. Mà bây giờ tình thế tại Diệp Trạch Minh xem ra vẫn có phần thắng, bởi vì Sato sát thực không có vật lộn năng lực. Điều này đại biểu, Sato sẽ chỉ ở hậu phương dùng thương giới đối với hắn triển khai công kích, chỉ cần nắm giữ tốt góc độ, hắn cũng chỉ cần đồng thời đối mặt một địch nhân công kích là được rồi. Nhưng địch nhân phối hợp chắc hẳn sẽ là không có chút nào khe hở điên cuồng công kích, tại dạng này công kích đến hắn không có khả năng trèo chống quá lâu, bởi vậy chiến đấu kế tiếp nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết. Tại 1 đến 2 viên đạn thời gian bên trong, tính cả sử dụng khoảng cách, hắn nhất định phải tại trong vòng 30 giây giải quyết hai người này, trước đây mặc cho kẻ lừa gạt đặc công bên trong ưu tú nhất ca cùng quy. Nghe tựa hồ rất khó. Diệp Trạch Minh hít sâu một lần, đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trước mắt chiến đấu bên trên, sau đó từ phía sau lưng móc ra ngân chi thánh giả cùng đen nhánh chi nha. Thừa dịp hắn rút súng cơ hội, từ chính là nhắm ngay thời cơ bật lên. Tay trái thái đao một cái chém ngang lướt về phía Diệp Trạch Minh cổ, tay phải ngắn thái đao thì là đâm về Diệp Trạch Minh ngực, đồng thời phòng ngừa Diệp Trạch Minh thấp người né tránh. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh chỉ có thể hướng hai bên hoặc là hậu phương tránh ra, dạng này liền từ chính là sau lưng Sato ánh mắt trong góc chết thoáng hiện ra, an ý phối hợp cơ hồ thiên ý vô phùng. Nhưng mà, từ chính là đoán sai một sự kiện, Diệp Trạch Minh rút súng cũng không phải là định dùng thương trước giải quyết Sato, mà là một tay lấy trong tay hai thanh thương ném lên giữa không trung, sau đó giơ lên hai tay trở lấy nàng xông lên. Tại từ chính là trong mắt xem ra, Diệp Trạch Minh tựa như một tòa núi lớn không thể dung chuyển, nhưng lúc này công kích của nàng đã không cách nào dừng lại. Chương 490, mạnh nhất cùng mạnh nhất. Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên mỉm cười, rất nhỏ nghiêng người né tránh từ chính là giải thái đao, tiếp theo tại ngắn thái đao sắp đâm trúng trái tim của hắn trong nháy mắt, đồng thời bắt lấy từ chính là hai cánh tay, sau đó không đợi đối phương phản kháng, hai tay cấp tốc múa, để cho chính là hai tay bỗng nhiên từ trước ngực bắn ra. Thừa dịp từ chính là ngực cửa mở rộng, Diệp Trạch Minh song quyền lúc lên lúc xuống dừng lại tại từ chính là ngực cùng phần bụng. Coi như nàng là ngực phẳng, ngươi cũng đừng nghĩ tùy tiện bóp nha. Sato thân ảnh tựa như ưu linh đột nhiên xuất hiện ở từ chính là bên trái, lan khỏi chỗ mới xuất hiện thân nhắm ngay Diệp Trạch Minh bóp lấy cò súng. Diệp Trạch Minh hơi nhíu lên lông mày, phát hiện Sato năng lực tựa hồ là từ chui vào năng lực bên trong chạy khớp phối hợp xạ kích kết hợp hình thành đặc biệt xạ kích phương pháp, loại này xạ kích cùng loại với Diệp Trạch Minh nhanh như gió, tại linh hoạt đa dạng di động bên trong bảo trì xạ kích để tránh cho bị địch nhân đánh trúng, đồng thời cũng dựa vào loại này di động đến điều chỉnh đến tốt nhất góc độ bắn. Bởi vậy Diệp Trạch Minh cũng không có vội vã liều cái lưỡng bại câu thương đi giải quyết từ chính là, mà là một cái sau lật né tránh Sato công kích. Lúc này từ chính là đã khôi phục lại, một lần nữa vung đào công đi lên. Mà Diệp Trạch Minh lúc này đã cùng từ chính là kéo ra chút khoảng cách, đưa tay tiếp nhận rơi xuống từ trên không song súng, phân biệt nhắm ngay từ chính là cùng Sato bóp lấy cò súng. Sato nguyên điểm một cái nhỏ dậm chân phía bên trái bên cạnh quẩy ba sau nhảy xuống ném mở, mà từ chính là thì là vũ động thái đao đem đạn gậy tiến vào một bước đi lên, Diệp Trạch Minh lần nữa cầm trong tay song súng ném lên giữa không trung. Người tiểu tử này, từ chính là nhíu mày, trong tay song đao lần nữa công tới, tựa như cối xay thịt đồng dạng tại giữa không trung vũ động, hai thanh đao quy tích đều lộ ra lơ lửng không cố định. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, lần này lại hướng lưỡi đao đưa tay ra, nhưng lại cũng không có chụp vào lưỡi đao, mà là đưa tay đặt tại đao khía cạnh, một tay lấy giải thái đao đập vào quạnh ba trên mặt bàn để lấy. Lập tức, Diệp Trạch Minh thoáng nghiêng người né tránh sau đó đâm về trái tim của hắn ngắn thái đao, một thanh đẻ lại từ chính là cái hốc. Đưa nàng đầu hướng trên quạnh ba dùng sức ấn quá khứ. Từ chính là rơi vào đường cùng, đành phải buông lỏng ra nắm chặt giải thái đao tay đẩy ở trên quạnh ba ý đồ tan mất một kích này, nhưng dù sao lực lượng kém xa Diệp Trạch Minh, lập tức bị ép tới mặt dán tại đi trên đài. Sau lưng xạ tổ lập tức thừa cơ tại Diệp Trạch Minh sau lưng nhắm ngay hắn xạ kích, mà Diệp Trạch Minh thì là đè lại từ chính là lưng, một thanh lật đến đi sau đài, mà những cái kia hướng về phía hắn đi đạn tất cả đều đánh vào từ chính là trên thân. A. Từ chính là lập tức che vai trái té ngã trên đất. Vết máu bắt đầu từ bả vai nàng bên trên tràn ra. Hiển nhiên đám này đặc công xuất ngũ về sau, bọn hắn tây trang chống đạn năng lực cũng mất. Sato bị tình huống này dọa đến mặt người, vội vàng hướng từ chính là nhỏ giọng nói ra, ta không phải cố ý à, ngươi biết à. Ngậm miệng. Hảo hảo chiến đấu. Từ chính là nói, dãy rùa lấy đem trên quạnh ba giải thái đao nắm ở trong tay. Mà trốn đến đằng sau quạnh ba Diệp Trạch Minh lúc này nhảy lên mà ra tiếp được từ giữa không trung rơi xuống song súng, lan khỏi chỗ. Sau khi đứng dậy quỳ một chân trên đất giơ lên song súng chính là một trận loạn xạ. Đạn tại Diệp Trạch Minh bên người bay múa đụng chạm, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm, hướng Diệp Trạch Minh bên người từ chính là cùng xạ tổ điên cuồng bay đi. Bởi vì từ chính là cùng xạ tổ khoảng cách Diệp Trạch Minh đều rất gần, bởi vậy lần này thường chi loạn vũ hắn lựa chọn phòng ngự tính cách dùng, nhưng phạm vi đã đầy đủ đem hai người này đều bao phủ tiến vào. Ờ, gặp ủy. Xạ tổ biến sắc, trong lòng biết mình tránh không thoát, chí ít không có cách nào bình yên vô sự né tránh. Tại dạng này nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, lại thêm nhật thức quán ăn đêm bên trong đại bộ phận dụng cụ đều là làm bằng gỗ, không hề nghi ngờ có thể đem thường chi loạn vũ uy lực phát huy đến cực hạn. Hai người này tuyệt đối không thể toàn thân trở ra, mà hai người này không có áo chống đạn chính là bọn hắn chí mạng nhất khuyết điểm. Hai người đều thụ vết thương đạn bắn ảnh hưởng đến hành động, Diệp Trạch Minh liền có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn. Phốc phốc phốc, tập nhạp tiếng súng qua đi, từ chính là dùng đao chống đỡ lấy nửa người trên, ngoại trừ vai trái bên ngoài phần eo của nàng cũng trúng một thương. Có hai thanh đao phòng ngự, thương thế của nàng cũng không tính là quá chí mạng. Mà Sato mặc dù cũng không bị vết thương chí mạng, dùng để chạy khốc chân lại trúng một thương, cái này cũng đại biểu cho hắn ở sau đó chiến đấu bên trong chết chắc. Diệp Trạch Minh thở dài một hơi, đứng người lên nhàn nhạt nói, ta nói cái gì tới? Cũ mới giao thế, lần trước thay mặt thoái vị một đời mới chúa tể đây là chuyện tất nhiên, vì sao muốn dễ dỗi lấy một lần nữa trở về cùng một đời mới đối nghịch? Trên thực tế, hai người này thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng không có áo chống đạn nhược điểm thật sự là quá chí mạng, bởi vậy Diệp Trạch Minh mới có thể nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn, nếu không thời gian chiến đấu sẽ kéo dài thật lâu. Hắn có lẽ như cũ có thể thắng lợi, nhưng tuyệt không có khả năng giống như bây giờ bình yên vô sự cùng thể lực giàu có. Có lầm hay không? Một bên Thi Nhĩ Tư có chút khó có thể tin chất vấn, các ngươi không phải đã từng danh xưng là trên đời ưu tú nhất tinh anh đặc công sao? Hai người còn không đánh lại như thế tên tiểu tử. Ngươi ngậm miệng, ta lát nữa lại đi thu thập ngươi. Diệp Trạch Minh chỉ vào Thi Nhĩ Tư lạnh lùng nói, tiếp lấy giơ súng nhắm ngay Sato, nhàn nhạt nói, như vậy, nhìn hai người các ngươi vô dụng. Ngay tại Diệp Trạch Minh dự định bóp cò trong ngáy mắt, đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt uy hiếp từ bên cạnh thân truyền đến, vội vàng hướng về sau tránh đi, một trận tiếng vỡ vụn vang lên, Diệp Trạch Minh bên người vách tường bị người nào đó phá tan một lỗ hổng. Long gia đã sớm nói hai người các ngươi hiện tại là đối phó không được hắn. Cái kia lười nhác hoàn khố thanh âm vang lên, tiếp lấy một cái nam tử tóc vàng xuất hiện tại lá trạch bên ngoài trước, kia nhàn nhã lạnh nhạt khí chất cùng ung dung thái độ, lá trạch sáng mai đã thấy qua nhiều lần. Mặc kệ là tại thành tiểu khiêu chiến nhiệm vụ bên trong, vẫn là đi qua cùng rồng một lòng lần đầu gặp mặt lúc. Là ngươi? Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, hiện tại hết thể hắn đều hiểu đến đây. Thế nào? Ngươi cùng ta rất quen sao? Ta giống như không nhớ rõ cùng ngươi từng có thâm giao a. Nam tử kia nụ cười sán lạn đạo, hướng sau lưng hai người kia nói, không phải hiện tại còn ngay cả cường lực chiêu thức đều không có khôi phục sao? Đi, đi trước bên ngoài ở lại đi. Diệp Trạch Minh cũng lời đuổi theo, hắn biết kẻ trước mắt này rất lợi hại, trước kia hắn từng nghe trầm mặc người cái nào đó ngoại giao đặc công nói qua đã từng xuất hiện tại kẻ lừa gạt trong lịch sử ưu tú nhất đặc công, cùng một cái so với hắn lớn tuổi vặt nở cùng một chỗ về hưu, hiện tại như thế một liên tưởng, cái này nói không vừa vặn chính là gia hỏa này cùng rồng một lòng sao? Ta thay bọn họ xin lỗi ngươi, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục liền mù quáng khiêu chiến ngươi. Nam tử này nhún vai cười nói, ngươi biết, mấy người bọn hắn quá lâu không cùng Long gia cộng sự, chiêu thức đều lạnh nhạt, coi như đơn giản làm nóng người, những cái kia cường độ cao cường lực chiêu thức cũng tạm thời không có cách nào sử dụng. Lại làm nóng người một hồi, bọn hắn liền có thể để ngươi thủ hạ đám kia những người mới có bận rộn. Gia hỏa này xác thực từ trước đến nay rồng một lòng cộng sự, chắc hẳn thân thủ không có lạnh nhạt. Mà lại từ tuổi tác nhìn, gia hỏa này cũng mới 27-28 tuổi dáng vẻ, thể năng vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, cùng trước đó hai người kia không thể so sánh. Cho nên, ngươi dự định làm sao đền bù đâu? Diệp Trạch Minh cười lạnh hỏi ngược lại. Ngươi muốn ta có thể cùng ngươi đánh một trận, bất quá ta lần này tới nhiệm vụ chủ yếu là giúp Long gia tiện thể nhắn. Nam tử tóc vàng này lộ ra không yên lòng nói, sau đó chỉ Thi Nhĩ Tư, đương nhiên, gia hỏa này ta cũng phải mang đi. Thi Nhĩ Tư nghe vậy lập tức từ góc tường hướng Diệp Trạch Minh ưỡn ngực ngóc lên cái cằm, khiêu khích chi ý lộ rõ trên mặt. Mang phải đi liền để ngươi mang đi. Diệp Trạch Minh hoạt động một chút gân cốt, lập tức dọn xong tư thế nhàn nhạt cười nói, nghe nói ngươi tựa hồ là kẻ lừa gạt sử thượng mạnh nhất đặc công cùng Xbica. Đều là người khác đang nói, ta kỳ thật không quá để ý những này rồi. Nam tử tóc vàng này cười nói, vuốt vuốt bả vai nói, còn có, đừng cứ gọi ta Ách Bích Ca, kia là quá khứ danh hiệu, tên ta là Phoenix. Lập tức, Phoenix cũng bày xong tư thế. Diệp Trạch Minh tại thành tiểu khiêu chiến bên trong nhiều lần giao thủ với hắn, tự nhiên biết hắn dùng chính là thái quyền, mà lại cũng có xâm lược như lửa thế, nhưng hắn cũng tương tự có phong lâm hỏa sơ tại, hẳn là có đánh. Ta nghe Long Gia nói ngươi rất nhiều chuyện, ngươi thật là một cái người thú vị đâu. Phoenix cười ha hả nói, trèo lên trên tốc độ nhanh như vậy, cùng năm đó ta không kém cạnh đâu. Bất quá ngươi vẫn là sai lầm một sự kiện, giống chúng ta chiến đấu như vậy hình đặc công căn bản cũng không thích hợp làm Ách Bích Ca, cho nên ngươi sai, ta là Đỏ Đảo Ca mà không phải Ách Bích. Có lẽ ngươi nói không sai, thế nhưng là ta chán ghét người khác nói cho ta nên làm cái này cái kia. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, hướng Phoenix bọn tới, hữu quyền trực kích hướng lồng ngực của hắn. Thế nhưng là làm đặc công không phải liền là đang vì người khác làm việc sao? Phoenix nhịn cười không được, không có chút nào phòng ngự ý tứ, ngược lại ưỡn ngực hướng Diệp Trạch Minh nằm đấm lên đón, đồng thời vung vẩy tay phải khuỷu tay đánh vào Diệp Trạch Minh ngực. Hai tiếng trầm đục truyền đến, hai người đồng thời che ngực lui về phía sau mấy bước, một lần nữa ổn định. Phoenix cười đến càng vui vẻ hơn, rồi ra ngón cái lau miệng, hướng Diệp Trạch Minh ngoắc ngoắc ngón trỏ. Diệp Trạch Minh hít sâu một hơi, đột nhiên công tới, cánh tay phải một cái bảy quyền quét về phía Phoenix bộ mặt, đối phương giơ lên cánh tay trái ngăn trở, tay phải ấn lấy Diệp Trạch Minh đầu hướng phía dưới, đầu gối hướng bộ mặt hắn đánh tới. Diệp Trạch Minh vung vẩy khuỷu tay đem cái này một đầu gối tan mất, một cái đấm móc đánh vào Phoenix trên cằm. Đối phương bị đánh đến ngẩng đầu lên, ổn định sau một quyền đánh vào Diệp Trạch Minh bên mặt. Diệp Trạch Minh bị đánh đến lảo đảo mấy bước, lập tức một cái trước hoạt bộ một lần nữa xông tới Phoenix trong ngực, bắt hắn lại tay phải, nhấc chân bị đá hắn một chân quỳ xuống, tay phải khuỷu tay hung hăng hướng Phoenix đầu đập tới. Cứ việc Phoenix giơ lên cánh tay trái ý đồ phòng ngự, nhưng vẫn là bị đánh đến nhịn không được không người xuống, nhưng lập tức liền ngồi dậy đâm vào Diệp Trạch Minh ngực, ôm lấy Diệp Trạch Minh eo đem hắn té ngã trên đất, cưới tại Diệp Trạch Minh trên thân chính là một quyền đánh vào trên mặt của hắn, nhưng quyền thứ hai lập tức liền bị Diệp Trạch Minh ngăn trở, trở tay một quyền đánh trúng Phoenix cái mũi. Đau nhức đau nhức đau nhức. Phoenix che cái mũi lui về phía sau mấy bước, mà Diệp Trạch Minh thì là một lần nữa bỏ dậy ổn định. Thật sự là có ý tứ, Long Gia nói không sai, lực lượng ngang nhau chiến đấu nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Phoenix cắn răng cười nói, trên mặt lưỡi biếng tiếu dung trở nên tàn nhẫn. Chương 491, núi như kim hai người quyền cước đều rất nặng, mặt khác Phoenix bản thân dùng chính là được không phòng ngự, cùng đối phương vật nhau đấu pháp, Diệp Trạch Minh cũng chỉ có thể đồng dạng lấy loại phương pháp này cùng hắn vật lộn, nếu không trên khí thế bại bởi đối phương, chiến cuộc cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương áp chế đến hạ phong. Mà lại, so sánh thận trọng lẫn nhau thăm dò, hắn cũng càng thích loại này thẳng tới thẳng lui đấu pháp. Hừ. Diệp Trạch Minh nét miệng cười, rũi ra ngón cái lau đi vết máu ở khóe miệng, giơ lên hai tay che ở trước ngực, chậm rãi hướng Phoenix đến gần, hai người mặt đối mặt bày xong tư thế. Đối phương hoàn toàn không có thăm dò nói chuyện, đi lên trực tiếp một cái đá nghiêng hướng lá trạch bên ngoài bộ quét tới. Diệp Trạch Minh ngửa ra sau tránh thoát đồng thời chân phải móc tại Phoenix trèo chống thân thể cái chân kia đầu gối hậu phương. Bị đá đối phương một chân quỳ xuống về sau, Diệp Trạch Minh lập tức một cái phải đấm móc trùng điệp đánh vào trên mặt hắn. Phúc. Một tiếng trầm muộn tiếng đánh đập vang lên, Phoenix bị đánh đến một đầu mới ngã xuống đất, nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức một cái quét đường chân đem Diệp Trạch Minh quét ngã, lập tức nhảy lên một cái, khuỷu tay hướng Diệp Trạch Minh ngực rơi xuống. Giao nhau hai tay ngăn trở một kích này về sau, Diệp Trạch Minh đem Phoenix đẩy ra, một cái vòng quay tô ma cấp tốc đứng dậy, bả vai hung hăng đâm vào Phoenix ngực. Nô. Phoenix kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn không được lui về phía sau một bước, Diệp Trạch Minh tay phải khuỷu tay lần nữa đánh vào Phoenix ngực, đánh cho Phoenix bay lên giữa không trung, lập tức Diệp Trạch Minh thuận thế đánh ra sóng trường, cái này ba lần mãnh hổ rắn rắn chắc chắc chịu xuống tới, Phoenix lập tức bay vút về đằng sau ra ngoài. Thoải mái. Phoenix cười nói, ở giữa không trung xoay người ổn định, rơi xuống đất trong nháy mắt liền một cái cất bước một lần nữa vọt tới lá trạch bên ngoài trước, đè lại Diệp Trạch Minh bả vai, đầu gối trái hung hăng đỉnh hướng Diệp Trạch Minh ngực. Hai người công kích đều có xâm lược như lửa hiệu quả, bởi vậy không thể đơn thuần phòng ngự, mà là muốn lấy công kích tới tan mất công kích của đối phương. Bởi vậy Diệp Trạch Minh một tay khuỷu tay đánh vào Phoenix trên đầu gối, đột nhiên trong lòng giật mình. Tại Phoenix nâng lên đầu gối trái về sau, chân trái rơi xuống đất trong nháy mắt đầu gối phải cũng sau đó công đi lên. Lần này Diệp Trạch Minh lại không dành phòng ngự, ngực rắn rắn chắc chắc chịu một đầu gối, kêu lên một tiếng đau đớn cong xuống eo, mà Phoenix đứng thẳng sau thì là một cái toàn phong thối đá vào Diệp Trạch Minh trên mặt. Diệp Trạch Minh bị đá đến ngã về phía sau, một cái sau lật ổn định thân hình, lập tức một cái đâm quyền đả tại Phoenix bộ mặt, đối phương hơi dừng một chút, lập tức một cái bảy quyền đả trở về, nhưng lần này Diệp Trạch Minh lại như thiểm điện ngửa ra sau ném mở, nhanh chóng hữu lực gai quyền liên tiếp đánh vào Phoenix ngực cùng phần bụng. Cái này ba lần đâm quyền lập tức để Phoenix cong xuống eo, Diệp Trạch Minh lập tức bổ sung một cái bảy quyền, trung điệp đánh vào Phoenix bộ mặt, tại đạn thời gian hiệu quả hạ thậm chí có thể thấy rõ ràng Phoenix bộ mặt làn da bởi vì xung kích mà run rẩy. Nhưng Diệp Trạch Minh công kích cũng không như vậy kết thúc. Thừa dịp Phoenix mặt bị đánh đến phía bên trái bên cạnh, Diệp Trạch Minh tay trái một cái đấm móc đánh vào Phoenix trên cằm, Phoenix bị đánh phải lần nữa ngẩng đầu, nhưng Diệp Trạch Minh tay phải khuỷu tay lập tức đuổi theo lần nữa nện đến đầu của hắn thấp xuống. Diệp Trạch Minh trên đầu gối nhấc, Phoenix lần nữa bị đánh đến nâng người lên. Cái này liên tiếp như gió bão mưa rào công kích đánh cho Phoenix bượng bượng hồ hồ, trong lúc nhất thời thế mà tại lá trạch bên ngoài trước che cái chắn đã mất đi hành động lực. Thế là Diệp Trạch Minh hai tay ôm quyền, một kích cuối cùng hung hăng đập vào Phoenix trên lưng. Một tiếng trầm muộn phanh tiếng vang lên, Phoenix trùng điệp nằm trên đất. Hô, hô. Cái này vòng tấn công mạnh lá trạch rõ là tại mở ra đạn thời gian hiệu quả hạ triển khai, liên tiếp công kích tiêu hao hắn đại lượng thể lực, lúc này đã thở hổn hển. Bất quá, tiếp nhận Diệp Trạch Minh lần này tấn công mạnh phụ Ennis, lúc này cũng nằm trên mặt đất không động đậy. Như vậy, người ta mang đi. Diệp Trạch Minh hừ lạnh nói, hướng góc tường Thi Nhĩ Tư đi đến. Lúc này, Thi Nhĩ Tư trên mặt chất đầy định nọ ý cười, cái kia, ta trước đó là hướng ngươi mỉm cười, tuyệt đối không phải khiêu khích loại hình, ta người này tương đối kỳ quái, thích ai liền sẽ làm ra động tác như vậy, cho nên ta là. Ngậm miệng, ngươi có thích hay không đều phải theo ta đi. Diệp Trạch Minh lạnh lùng nói, nắm chặt Thi Nhĩ Tư cổ áo hướng ra phía ngoài kéo đi. Phô Ennis đã chiến bại. Mà xạ tổ cùng từ chính là hai người thụ vết thương đạn bắn cũng đã không tạo thành sức chiến đấu, nhiệm vụ lần này mặc dù quá trình bên trong ra không ít đường rẽ, nhưng đến cùng vẫn là viên mãn hoàn thành. Ngươi biết bọn hắn vì cái gì cho ta lấy tên gọi Phô Ennis sao? Lúc này, cái kia thanh âm lười biếng từ phía sau vang lên. Diệp Trạch Minh tâm bên trong giật mình, lập tức xoay người bày xong tư thế. Phô Ennis ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay khoác lên trên đầu gối, khóe miệng thấm ra một tia tơ máu, trên mặt vẫn là như thế khoan thai tự đắc cười nhạt. Lập tức hắn đập sợ cái mông từ dưới đất đứng lên, chạy theo làm bên trên nhìn như hồ hành động cũng không nhận được trở ngại. Phô Ennis rũi ra ngón cái lau đi vết máu ở khóe miệng, cười nói, bởi vì bọn hắn làm sao đều không đánh chết ta. Nói, Phô Ennis lần nữa bày xong tư thế, cười nói, Phô Ennis, Phượng Hoàng, bất tử điểu, mặc kệ địch nhân làm sao đánh ta, ta đều có thể đứng lên. Tới nhìn ngươi một chút có thể hay không đem ta triệt để đánh ngã đi, tiểu tử. A, gặp ủy. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài nói, hiện tại hắn thiếu thốn nhất chính là thể lực, trận chiến đấu này không thể kéo dài nữa, nhưng lấy hiện tại Phô Ennis trạng thái, mang theo Thi Nhị Tư hắn là không vung được ra hòa này. Biện pháp duy nhất chính là đem Phô Ennis đánh tới tạm thời không cách nào đuổi kịp hắn. Diệp Trạch Minh bày xong tư thế, lần nữa hướng Phô Ennis bỏ tới. Không sai, chính là muốn dạng này mới có ý tứ. Phô Ennis nhíu mày cười nói, nhưng mà chiến đấu cũng không có triển khai. Ngay tại Diệp Trạch Minh sắp cùng Phô Ennis xung đột thời điểm, cái thứ tư thanh âm từ căn này quán ăn đêm bên ngoài vang lên. Ở Agat, nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Trạch Minh hòa Phô Ennis quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Khối Lập Phương tiểu tổ, bọn hắn so dự định phải sớm đến. Ở đây không phải lão đại sao? Ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi không phải đi xác nhận ngươi quy an toàn sao? Khối Lập Phương ca nhìn thấy Diệp Trạch Minh sau nhún vai cười nói, ngựa khí hoàn khố vô cùng, thậm chí chứa một tia trào phúng. Sự tình có biến hóa, ba người các ngươi không cách nào ứng phó nhiệm vụ này tình huống chiến đấu, cho nên ta tự mình tới. Diệp Trạch Minh nhíu mày trả lời, một lần nữa đem ách bích ca mặt nạ mang lên trên. Rồng một lòng biết thân phận của hắn, cho nên cùng Phô Ennis chiến đấu có thể không cần mang mặt nạ, nhưng trong tổ chức đám này cao tầm cơ hồ từng cái lòng lang dạ thú, hắn cũng không thể tùy tiện lộ mặt. Hừ, nhìn có người tới quấy rầy ta niềm vui thú rồi. Phô Ennis nhún vai cười nói. Diệp Trạch Minh cũng không trả lời, nhưng Khối Lập Phương ca hiển nhiên đối Diệp Trạch Minh không hài lòng lắm, nửa giận nửa cười quát, uy uy uy, ngươi nói như vậy coi như không đúng á lão đại, quá coi thường chúng ta đi. Ý của ngươi là ba người chúng ta người hợp lại đều không đối phó được gia hỏa này sao? Hắn thoạt nhìn cũng chỉ cùng ngươi không sai biệt lắm trình độ mà. Giao cho chúng ta đi. Phô Ennis lập tức cười, trêu chọc nói, nhìn ngươi tại trong thuộc hạ hoàn toàn không có gì uy nghiêm nha. Tân tiến thành viên, tại khiêu chiến bên trong xử lý cả một cái tiểu tổ sau đem bọn hắn dịu dắt đi lên, cho nên không biết đến cảnh tượng hoành tráng, ngươi hẳn là minh bạch đi. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ nói, a, ta biết. Cũng nhìn ra được, lấy thực lực của ngươi tới nói, đám này tiểu quỷ hoặc là chính là ngớ ngẩn, hoặc là chính là thật lợi hại đến để cho ta đều ngoài ý muốn. Phô Ennis bóp bóp nắm tay nói, một trận thanh thúy lạc rồi tiếng vang lên. Đã ngươi nói như vậy, gia hỏa này liền ta cầu các ngươi rồi, ta mang theo mục tiêu nhân vật đi trước. Diệp Trạch Minh nửa đùa nửa thật mà nói, đem Thi Nhị Tư đánh ngất xỉu, nhưng mà gánh tại trên vai. A, giao cho bổn đại nhân đi. Khối Lập Phương ca vỗ vỗ bộ ngực nói, chúng tiểu nhân, lên. Ngươi chờ một chút, ta một hồi liền đuổi theo. Phô Ennis chỉ vào Diệp Trạch Minh cười nói. Lập tức, Khối Lập Phương tiểu đội ba người cùng Phô Ennis chiến ở cùng nhau, mà Diệp Trạch Minh thì là thừa cơ khiêng Thi Nhị Tư từ đại môn liền xông ra ngoài. Đi đại khái 4-5 bước, sau lưng truyền đến một trận gỗ tiếng vỡ vụn. Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện Khối Lập Phương ca phá vỡ một cánh cửa sổ, trung điệp té ngã trên đất, hướng về sau lăn ra vài vòng mới dừng lại. Tốt ta, cảm tạ ngươi vì ta tranh thủ 5 giây. Diệp Trạch Minh thở dài nói, nhưng tiếp xuống Khối Lập Phương ca dễ dỗi lấy từ dưới đất đứng lên, từ tư thế nhìn như hồ đau đến muốn mạng, nhưng phát hiện Diệp Trạch Minh đang ngó chừng hắn về sau, hắn lập tức đứng người lên, lộ ra rất nhẹ nhàng, hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay cười nói, không có việc gì, lão đại ngươi nhanh đi, nơi này giao cho ta. Đúng vậy a. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục khiêng Thi Nhị Tư đi thẳng về phía trước. Lại đi vài bước về sau, Khối Lập Phương quy cùng Khối Lập Phương gì cũng từ quán ăn đêm bên trong bay ra, Khối Lập Phương ca cùng Phô Ennis đơn đấu lên. Từ chiêu thức nhìn, Khối Lập Phương ca học hẳn là tiệt quyền đạo, chỉ tiếp tại Phô Ennis xâm lược như lửa hiệu quả dưới, không có ngang hàng lực công kích căn bản là không cách nào phòng ngự, bởi vậy tiệt quyền đạo liền tiêu đái đả cũng liền không cách nào thành lập. Lúc này, Phô Ennis một cái quét chân đem Khối Lập Phương ca quét đến một chân quỳ xuống, tiếp lấy chân phải nâng cao một cái bổ dưới đùi đi, Khối Lập Phương ca liền một đầu buồn bực trên mặt đất, không động đậy nữa. A, Lao Thiên. Diệp Trạch Minh nhìn phía sau đuổi theo tới Phô Ennis nhịn không được thở dài, tại Khối Lập Phương tiểu tổ vì hắn tranh thủ cái này không đến 15 giây thời gian bên trong, hắn mới khiêng Thi Ngươi Tesla mở không đến 50 mét khoảng cách. Sau lưng Phô Ennis đang dùng tốc độ cao nhất đuổi theo, nhìn chỉ cần 1-2 phút là có thể đuổi kịp tới. Diệp Trạch Minh tâm biết thoát không nổi đối phương, thế là quay người dự định nên đón, nhưng lúc này một cô ưu nhã ngân sắc xe thể thao đứng tại trước mặt hắn. Hy vọng ta tới là thời điểm. Hoa Mai ca sở tí phần trên xe hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay cười nhạt hỏi. Diệp Trạch Minh không có suy nghĩ nhiều lập tức nhảy lên, tới đúng lúc. Nhìn xem ngồi xe đi xa Diệp Trạch Minh, Phu Ennis cũng không có mù quáng đuổi tiếp, mà là bất đắc dĩ cười, ai nha, lần này trở về muốn bị Long Gia mang à. Bất quá tiểu quỷ này xác thực có ý tứ, ta tiếp cận ngươi. Chương 492, chiến hỏa ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta nhớ được ngươi thật giống như cùng Hoa Mai gì cùng đi chấp hành những nhiệm vụ khác đi. Diệp Trạch Minh đem kế xỉu thi nhĩ tư ném tới chỗ ngồi phía sau, thở dài một hơi hỏi. Có Bạch Liên một người đầy đủ, nàng là toàn năng hình đặc công. Sơ tí phần cười trả lời, ta cho rằng một người tiến về rồng một lòng hang ổ chỗ Nhật Bản ngươi, khả năng mới cần càng nhiều trợ giúp. Không thể không nói loại hành vi này có chút lô mãng. Ngươi cho rằng ta là không động tới đầu óc sao? Diệp Trạch Minh hừ lạnh nói, lúc đầu ta coi là đám người này hẳn là ở thế giới các nơi chấp hành rồng một lòng nhiệm vụ cho bọn họ, kết quả không nghĩ tới thế mà đại bộ phận đều lưu thủ. Nô, xác thực, đây có phải hay không là đại biểu cho hiện tại nghị hội bên kia cũng không có hành động gì đâu. Sơ tí phần trầm ngâm nói, đúng lúc này đợi, hậu phương truyền đến một trận động cơ tiếng rít, quay đầu nhìn lại, một cỗ màu đen Honda đã đuổi theo. Lập tức, Phu Ennis nửa người trên từ chiếc xe kia đỉnh chui ra, trong tay cầm đem phản thiết bị súng bắn tỉa, nhắm ngay bọn hắn bên này bắn một phát. Bành, một tiếng, xe lốp xe bị đánh phát nổ, Sơ tí phần chiếc xe sở hốt kia con vẹo hướng về phía trước đánh tới. A, thượng đế, thắt chặt dây an toàn. Sơ tí phần nói, ấn xuống một cái nút, rất nhanh mới lốp xe liền từ chỗ tổn hại một lần nữa bổ sung, mà xe tốt xấu cũng ổn định. Lập tức Sở Tí Phần lại nhấn xuống một cái khác cái nút nói, ngăn cản bọn hắn đuổi theo tới nhiệm vụ liền giao cho ngươi à, không có vấn đề AXBK. Nói, xe dương phía sau chỗ chậm rãi hướng hai bên mở ra, tiếp lấy một khung gấp lại súng máy hạng nặng từ sau chuẩn bị dương phía dưới tường kép bên trong thăng lên, dừng lại tại Diệp Trạch Minh trước mặt, đạn dược túi ngay cả hướng về sau chuẩn bị dương phía dưới. Quá mẹ hắn không thành vấn đề. Diệp Trạch Minh cười nói, đem súng máy hạng nặng lắp xong, nhắm ngay sau lưng màu đen Honda. A, senior, con mẹ nó ngươi đang đùa ta sao? Phu Ennis lập tức nhíu mày lẩm bẩm. Nhưng trả lời hắn là chạm mặt tới mưa bom báo đạn. Phu Ennis liền tranh thủ thân thể rụt trở về. Nhưng phía dưới người điều khiển kỹ thuật điều khiển hiển nhiên coi như không tệ, xe phía bên trái vặn bẹo sau lại lần phía bên phải, một cái quán tính trôi đi, không chỉ có né tránh Diệp Trạch Minh phóng tới một trận này đạn, đồng thời trên phạm vi lớn còn kéo gần lại hai chiếc xe ở giữa khoảng cách. Uy, ngươi cũng muốn cố lên mức bỏ bọn hắn a. Diệp Trạch Minh một bên tiếp tục đỉnh thương công kích, một bên tức giận quát. Làm sao vùng? Ta lại không học hệ thống lái. Sơ tí phần ở phía trước bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Cái gì? Ngươi liền học được một cấp hệ thống lái làm gì làm tốt như vậy xe? Diệp Trạch Minh khó có thể tin mà hỏi. Lắc lư súng máy hạng nặng nhắm ngay hậu phương vừa đi vừa về tránh né màu đen Honda mánh quét. Nhưng đối phương điều khiển tương đương tinh diệu, xe mặc dù chúng không ít thương, nhưng cơ bản đều không có đánh trúng động cơ, họng súng đều tại một chút không quan hệ đau khổ địa phương. Yên tâm đi, ta đến nghĩ biện pháp. Sơ tí phân quát, lại bắt đầu trên xe ấn. Tiếp lấy, vô số nhỏ bé gai đinh từ sau xe phương tản mát xuống dưới, hậu phương Honda vội vàng đánh tay lái, tại trên đường cái uốn éo, né tránh đợt thứ nhất đâm đinh. Lập tức Phu Ennis lần nữa từ trần xe chui ra. Xe này công năng nhiều nữa đâu. Sơ tí phần tiếp tục trong xe ăn lấy, lần này từ đuôi xe phun ra ngoài chính là mảng lớn dương mù màu trắng, đem hậu phương tầm mắt ngăn trở. Lập tức màu đen dầu nhiên liệu từ đuôi xe phun ra. Đã mất đi tầm mắt, dầu bao trùm phạm vi cũng càng rộng, Honda từ dầu mặt lướt qua, lập tức trượt mà xoay lên cuốn về bọn tới trước đi. Nhưng đối phương lập tức đánh phanh lại ổn định, cũng lần nữa đuổi theo, nhưng nắm lần này phúc, bọn hắn khoảng cách cũng kéo ra không ít. Diệp Trạch Minh lập tức thúc dục, tạo nên tác dụng, tiếp tục. Đừng thúc. Sơ tí phần bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục trên xe thao tác. Lần này một viên phi đạn từ ô tô phần bồi phun ra, mang theo bôi đen khói bay về phía màu đen Honda. Cứ việc màu đen Honda quẹo thật nhanh né tránh đạn đạo, nhưng cái này mai đạn đạo vẫn là tại màu đen Honda hậu phương cách đó không xa nổ tung mở, sóng xung kích chấn động đến màu đen Honda quần quần lấy bay ra ngoài, cuối cùng ngã lật tại trên đường lớn. Có loại kia cấp bậc vũ khí liền sớm một chút lấy ra. Diệp Trạch Minh hơi có chút tức giận nói, rốt cục làm xong. Sơ tí phần nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi biết. Muốn tại dạng này cao tốc độ phía dưới điều khiển vừa điều khiển đạn đạo thật là vấn đề rất nguy hiểm. Cho nên không phải ta không nghĩ, chỉ là đang chờ đợi một cái không có đường rẽ đoạn đường. Diệp Trạch Minh dừng một chút, tiếp lấy treo chọc nói, nhìn mang phèn nỉ tương đương tín nhiệm ngươi. Ta biết, nàng lúc đầu không nên nói cho ta biết. Nhưng là nàng hay là có chút lo lắng ngươi. Lại nói nàng quả thật có thể tín nhiệm ta, ta cùng nàng đã là mấy năm lão bằng hữu cùng ăn nợ. Sơ tí phần cười khổ nói, khối lập phương tiểu đội thế nào? Vừa cho ta báo cáo, còn sống. Diệp Trạch Minh thở dài, dựa vào ghế trên lưng. Những tên kia vội vã theo đuổi chúng ta, cũng không có đem ba người bọn hắn giải quyết hết, bọn hắn cũng phải lấy chạy thoát rồi. Như vậy, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể là nội gián sao? Sơ tí phân hỏi tiếp. Diệp Trạch Minh lắc đầu, nếu như nói là nội gián, không khỏi quá ngu một chút. Lần này cơ hội tốt như vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể phối hợp đối phương đem ta bắt lấy, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có, mà lại, gia hỏa này đối bọn hắn tới nói hiển nhiên rất trọng yếu, thậm chí muốn đuổi tới tình trạng này, khối lập phương tiểu đội cũng không có hỗ trợ, ta cảm thấy đã có thể bài trừ ba người bọn hắn hiểm nghi. Ừ, xác thực có đạo lý. Sơ tí phần nói, nợ nụ cười, ta hiện tại xem như minh bạch phèn nỉ vì cái gì nhìn như vậy tốt người, sát thực lợi hại A cùng tiền nhiệm ca cùng quy chiến đấu qua, còn có thể cùng cái kia sử thượng ưu tú nhất đặc công đánh cái khó khăn lắm. Khối Lập Phương tiểu đội ba người rõ ràng đều không có tại dưới tay hắn chống nổi một phút đâu. Những này liền không cần nhiều lời, từ năng lực đi lên nói, mỗi cái chiến đấu hình ca đều có biện pháp cùng phổ Enemy chiến đấu, chỉ là bọn hắn kinh nghiệm còn thấp. Lá Trạch rõ ràng đến có chút mệt mỏi thở dài nói, có thể cùng phổ Enemy đối kháng không chỉ là xâm lược như lửa, loại kia cường công thức đấu pháp chỉ cần nhiều du tẩu cùng tranh né, không cùng đối phương dùng sức mạnh là được. Nói thật nhẹ nhàng, phổ Enemy tên kia chỉ là nhìn liền rất khủng bố a, cho nên ta mới không thích ở bên ngoài chém chém giết giết. Sở Tí phần cười khổ thở dài, như vậy, gia hỏa này liền giao cho ngươi, ta tại Nhật Bản còn có chút chuyện khác muốn làm, không liền dẫn lấy hắn rời đi. Diệp Trạch Minh thở dài nói, phiền phức đem ta đưa đến phụ cận nhà ga là được rồi. Sau đó một trận trầm mặc, Sơ Tí phần tiếp lấy đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hỏi, nếu như Đỏ Đào tiểu đội cũng không phải nội gián, ngươi cảm thấy ở trong đó kỳ quặc sẽ là chuyện gì xảy ra? Ngươi là chỉ? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, Sơ Tí phần cũng có vẻ hơi buồn rầu, ta cho rằng duy nhất khả năng là nội gián chính là Khối Lập Phương tiểu đội, bởi vì ta quen thuộc Đỏ Đào ca người kia, hắn là không thể nào làm ra vi phạm mình lời thề sự tình. Nhưng là căn cứ mang phèn nhỉ sự tình nhìn, địch nhân xác thực thông qua thủ đoạn nào đó đạt được chúng ta bên này tình báo. Trầm ngâm một hồi, Sơ Tí phần tiếp tục nói, bất quá, từ hôm nay sự tình nhìn, Khối Lập Phương tiểu đội xác thực không phải nội gián, cái này để cho ta rất kỳ quái. Một cái khác kỳ quái, chính là nghị hội cùng chúng ta ở giữa đối kháng tựa hồ rất vi diệu, từ bọn hắn đạt được tình báo nhìn rõ ràng là có thể đem chúng ta triệt để đưa vào chỗ chết, thế nhưng lại không có. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Diệp Trạch Minh ôm lấy cánh tay hỏi, Sơ Tí phần lập tức nở nụ cười, không có, chỉ là nhàm chán lúc hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, ngươi không cần để ý ta chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngẫm lại, loại này vừa đúng cân bằng, có phải hay không là có người tận lực tạo nên tới. Nhưng là chuyện này phía sau nhưng không có được lợi người, cho nên Diệp Trạch Minh nhíu mày, cảm thấy Sở Tí phần nói cũng có đạo lý, nếu quả thật có người ở sau lưng lặng lẽ đem kẻ lừa gạt trọng yếu tình báo tiết lộ cho nghị hội, nhưng lại để cả hai đối kháng bảo trì vi diệu cân bằng, vậy chỉ có thể nói đó là cái tên điên, bởi vì không có bất kỳ người nào sẽ từ trường tranh đấu này bên trong thu hoạch bất kỳ phương diện nào lợi ích. Đương Diệp Trạch Minh ngồi lên trở về Hỉ Dỗ Xỉ Mã mới tuyến chính lúc, hắn như cũng đang suy tư việc này, nhưng càng nghĩ nhưng thủy trùng tìm không thấy bất luận cái gì có thể từ bọn hắn cùng nghị hội trong tranh đấu thu hoạch chỗ tốt người. Nhất là tại dạng này để tranh đấu của hai người bảo trì tại cái này cái gọi là vi diệu cân bằng tình huống dưới. Một chỗ khác, vẫn là cái kia nhật thức trong đại viện, giống một lòng ngồi tại hậu viện bên trong, nhìn xem nước hồ trên mặt nổi lên kia vòng thắng riêng, trước mặt bày biện một cái xuống đến một nửa bàn cờ. Lập tức, Phô En Nis vòng long một lòng sau lưng trong bóng tối hiện hiện, tại rồng một lòng trước mặt bàn cờ ngồi đối diện xuống tới. Ngay cả ngươi cũng thất bại sao? Hừ, xem ra cái kia tiểu quỷ thực lực quả thật có chút vượt qua tính toán của ta, nếu như không có thể chấp hành kế hoạch của ta quân cờ, như vậy tinh diệu nữa thế cuộc cũng vô pháp đạt thành. Rồng một lòng nói, một tay lấy trên bàn cờ quân cờ đều hất ra, quân cờ rầm rầm ném xuống đất. Ta cùng hắn chiến đấu hơi nhận lấy chút ít trở ngại, không nghĩ tới bọn hắn lại phái nhiều người như vậy đến bắt cái kia hầu tử. Phô Ennis nhặt lên một quân cờ cười nói, tiểu tử kia coi như không tệ à, nghị triệt để cùng hắn phân cái cao thấp. Long ra, có thể giúp ta an bài cái hắn trốn không thoát chiến trường sao? Có thể để cho ta cùng hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đến sau cùng chiến trường. Hừ, tạm thời đừng suy nghĩ, mấy tên kia cũng còn không hoàn toàn thức tỉnh. Rồng một lòng hừ lạnh một tiếng nói, chờ xạ tố bọn hắn đều khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, suy nghĩ thêm bước kế tiếp đi. Hiện tại các ngươi còn không có biện pháp đem đạn hạt nhân vận chuyển đến mục tiêu điểm. Dạng này a, thật sự là đáng tiếc đâu, ngược ta cái này đoàn bị điểm lên chiến hỏa, cũng không có biện pháp cứ như vậy dập tắt. Phô Ennis cắn răng cười nói, nắm chặt nắm đấm, Long ra, để cho ta đi tư cổm tên kia nơi đó đi đi. Nơi đó sẽ từ nhiều ni á cùng Ely giờ phụ trách, ta còn có những nhiệm vụ khác an bài cho ngươi. Rồng một lòng nhàn nhạt nói, chớ xem thường tư cổm, hắn cùng ta là cùng một thời kỳ Khối Lập Phương ca, chỉ là so ta về sớm dịch mà thôi. Sẽ không xảy ra chuyện. A, thật sự là mất hứng. Phô Ennis bất đắc dĩ thở dài, một thanh tại làm bằng gỗ trên sàn nhà nằm xuống. Chương 493, phụ sướng phu tùy ngày kế tiếp, Diệp Trạch Minh khi tỉnh lại nhìn thấy thứ nhất dạng đồ vật, chính là Đường Tĩnh Di tấm kia chất đầy ôn nhu ý cười gương mặt xinh đẹp. Tháo trang hậu Đường Tĩnh Di làn da không có trước đó bạch, lại có vẻ trắng nõn nà. Gặp Diệp Trạch Minh tỉnh, Đường Tĩnh Di cười đem mặt dán tại Diệp Trạch Minh ngực, ôn nhu hỏi, "Tỉnh rồi?" Diệp Trạch Minh không nói hai lời, trước ôm lấy Đường Tĩnh Di, tại nàng kiểu nộn trên đôi môi hung hăng hôn một cái, lúc này mới hài lòng thở dài một hơi, cười nói, "Tỉnh, muốn ăn bữa sáng sao? Ta giúp ngươi điểm khách phòng phục vụ a." Đường Tĩnh Di cười nói, cầm lên một bên điện thoại, nhưng Diệp Trạch Minh một lần nữa đem Đường Tĩnh Di ôm trở về trong ngực, đem mặt đưa tới, ta còn là tới trước phần món điểm tâm ngọt đi. Nha. Không được, người đêm qua sau khi trở về đã dạy vào ta thật lâu rồi. Đường Tĩnh Di nhíu mày, đem Diệp Trạch Minh đẩy ra, cầu khẩn nói, xin nhờ, bỏ qua cho ta đi. Từ khi chúng ta bốn người trên giường cứ vậy mà làm ngươi một lần về sau, ngươi liền trở nên càng ngày càng tài giỏi, ta một người thật ứng phó không được nha. Tốt ta, vậy liền điểm khách phòng phục vụ. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, từ trên giường ngồi dậy, hôm nay ngươi còn muốn đi cùng ba liên hội đám người kia nói chuyện làm ăn, ta cũng phải bảo tồn một ít thể lực miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Rất nhanh, khách phòng phục vụ đến, Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di ngồi xếp bằng tại bàn thấp trước ăn lên bữa sáng. Tĩnh Di, đám gia hỏa này đến cùng là làm gì? Diệp Trạch Minh nhấp một hớp vị tăng canh hỏi, cha ngươi đem ngươi đều phái ra, chắc hẳn lần này sinh ý rất trọng yếu à? Ai, còn không phải liền là kia việc sự tình chứ sao? Ba liên hội tại Nhật Bản nhiều đều có quy mô rất lớn sòng bạc, chính quy cùng dưới mặt đất đều có, cho nên lão ba muốn ở chỗ này cũng phát triển một chút. Đường Tĩnh Di vuốt vuốt tóc trả lời, kẹp lên một khối tôm chiên đưa tới lá trạch bên ngoài trước, cho hắn ăn ăn sau tiếp tục nói, chủ yếu vẫn là hắc quyền dưới mặt đất đánh cược. Thật đúng là mượn ta đoạt giải quán quân kiếm lời không ít tiền a, cái này lại thuốc. Diệp Trạch Minh không nhịn được nói thầm. Đường Tĩnh Di trên mặt nở rộ một tia nụ cười sáng lạ, nàng nhặt lên khăn tay giúp Diệp Trạch Minh lau miệng, cười nói, đừng nói như vậy chớ. Dù sao về sau công ty của cha không phải cũng vẫn là ngươi sao? Buổi chiều, Diệp Trạch Minh liền cùng Đường Tĩnh Di cùng một chỗ tiến về ba liên hội đàm phán. Đường Tĩnh Di ăn mặc thật xinh đẹp, màu trắng thiếp thân váy liền áo đưa nàng mê người dáng người ma quỷ hoàn mỹ phát họa ra đến, người đi trên đường liên tiếp chú mục. Tiến về ba liên hội quá trình rất phiền phức, Đường Tĩnh Di đầu tiên hướng ba liên hội cái nào đó sòng bạc lấy ra Đường Thiếu Mạnh cho nàng ba liên hội đặc thù tiêu ký, sau đó đám người này lại liên hệ ba liên hội cán bộ, xác nhận rất lâu. Lúc này mới phái một chiếc xe đón hắn nhóm. Đây là một ôn quần, Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di ngồi ở phía sau chỗ ngồi cửa sổ đều trải qua xử lý, không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nhưng trên thực tế cái này căn bản liền không có chút ý nghĩa nào, Diệp Trạch Minh vẫn có thể biết mục đích của bọn họ. Hắn dưới đáy lòng đếm thầm, âm thầm ghi lại tại đếm tới nhiều ít lúc xe đi trái hoặc là hướng rẽ phải. Trên đường xuất hiện nào mang tính tiêu chí thanh âm, tỉ như nhân viên cửa hàng giao hàng hoặc là quầy rượu âm nhạc, mượn những dấu hiệu này, lại tính toán tốt chiếc xe này tốc độ, hắn liền có thể từ bọn hắn xuất phát địa phương một đường thuận đi tìm tới. Đại khái chạy được hơn 2 giờ về sau, xe tại một cái quán ăn trước cửa ngừng lại. Nhà này nhà hàng nhìn phi thường phục cổ, tựa như quá khứ chiến quốc thời đại nhỏ trà lâu. Trong nhà hàng chỉ có một cái bàn, cũng chỉ có một người tại dùng bữa ăn, bên cạnh bàn vây quanh hơn 10 bảo tiêu, nhà hàng cổng cũng có hai cái bảo tiêu, đưa Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di tới gần về sau, bọn hắn liền dự định nghiệp thân. Ngươi dám dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng nàng, ta liền đem ngươi gỡ thành tảng khối. Diệp Trạch Minh chỉ vào kia hai cái bảo tiêu lạnh lùng nói. Tráng hán kia lườm Diệp Trạch Minh một chút, tiếp lấy đem bàn tay hướng về phía Đường Tĩnh Di bả vai dự định bắt đầu nghiệp thân. Nhưng còn không có đụng phải Đường Tĩnh Di, Diệp Trạch Minh nắm đấm liền hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Ê! Cái này bảo tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, đụng đầu vào trên tường, tại cổ kính làm bằng gỗ trên vách tường xô ra một cái hang lõm sau té ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh. Mà đổi thành một bảo tiêu lập tức là người, tiếp lấy chuyển hướng Diệp Trạch Minh giơ lên hai tay, nhưng mới vừa vặn bày ra chiến đấu tư thế. Diệp Trạch Minh liền một cái gai quyền, xuyên qua hai cánh tay của hắn đánh vào khuôn mặt của hắn. Tên này bảo tiêu che lấy mặt mình lui về sau hai bước, sau khi lấy lại tinh thần giang hai cánh tay hướng Diệp Trạch Minh ôm, nhưng Diệp Trạch Minh lập tức thấp người né tránh. Thấp người đồng thời nhân thể một cái quét chân đem hắn quét ngã trên mặt đất. Lan tăn cái gì đâu? Có để cho người ta ăn cơm hay không? Bên trong cái kia dáng lùn nam tử trung niên lau miệng phàn nàn nói. Nghe vậy, trung niên nam tử này bên người bảo tiêu nhao nhao động, hướng Diệp Trạch Minh bên này đi tới. Ngăn, ở một bên chờ một chút, ta giáo huấn đám này không hiểu được tôn kính nữ sĩ vô lễ chi đồ. Diệp Trạch Minh bóp bóp nắm tay cười lạnh nói, hướng mười mấy người này nên đón tiếp lấy. Đám người này hoặc là chính là tay không, hoặc là chính là cầm vũ khí lạnh, nhưng có thể nhìn thấy cái hông của bọn hắn đều cài lấy khẩu súng, nhìn cũng không muốn ở loại địa phương này động thương, huống chi loại này chật hẹp không gian cũng dễ dàng ngộ thương. Diệp Trạch Minh không nói hai lời, nghiêng người né tránh đệ nhất nhân đao, lập tức một tay khuỵu tay đem hắn đánh ngã trên mặt đất, thấp người né tránh người thứ hai đao sau nhân thể nguyên địa xoay tròn, khuỵu tay đánh vào người thứ hai ngực, thừa dịp đối phương không người xuống cơ hội đứng dậy lập tức nhảy lên một cái toàn phong tối đem người thứ hai đánh bay ra ngoài. Còn lại 10 người cũng liên tiếp đi lên, Diệp Trạch Minh đứng người lên, một cái chừa sèn đạp ở người thứ ba trên đùi, người thứ ba dừng một chút, Diệp Trạch Minh nằm trên mặt đất lại là một cước đá vào hắn phần bụng, bị đá hắn ngồi xổm xuống, đứng dậy lúc Diệp Trạch Minh thuận thế một cái đấm móc đem hắn đánh cho nguyên địa lộn mèo té ngã trên đất. Người thứ tư trong tay dưa hấu đao múa cái đao hoa, nhảy lên giữa không trung xoay người một cái hướng Diệp Trạch Minh chém tới. Mà ở đao sắp chém trúng Diệp Trạch Minh trong nháy mắt, tay cầm đao cổ tay bị Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay trái giữ lấy. Tiểu tử vẫn rất sẽ làm ầm ĩ. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, tay phải giúp đỡ đi lên, kéo theo tay của đối phương múa một vòng, phản cắm vào chính hắn trên lưng. Chuyến này dù sao cũng là đến nói chuyện làm ăn, cho nên Diệp Trạch Minh không có hạ sát thủ. Người thứ năm lập tức có chút do dự, nhưng vẫn là vung đao chém ngang hướng Diệp Trạch Minh ngực, Diệp Trạch Minh cúi đầu né tránh, bả vai đính tại người thứ năm ngực. Thừa dịp đối phương túi người cơ hội một cái đấm thẳng đánh vào trên mặt hắn, chân phải nâng cao bổ vào đỉnh đầu hắn, đem hắn bổ đến một đầu mới ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Còn muốn đến? Diệp Trạch Minh chống nạnh, nhìn xem còn lại kia chủ trừ 6, 7 người treo chọc nói. Các ngươi đang do dự cái gì đâu? Đừng từng cái lên á lũ ngu xuẩn, một hơi đi lên đem hắn chặt. Đừng chậm trễ bản đại gia ăn cơm. Ngán. Trung niên nam tử kia không nhịn được nói, tiếp tục ăn. 10 phút sau, Diệp Trạch Minh trong này năm nam tử đối diện cùng Đường Tĩnh Di cùng một chỗ ngồi xuống, cười nói, ngươi không ngại chúng ta cũng gia nhập à? Nói thật vừa bạn không ăn cơm chưa đâu. Sao có thể? Sao có thể để ngài hai vị ăn những này ăn cơm thừa rượu cạn? Phòng bếp tiếp tục mang thức ăn lên. Trung niên nam tử kia cười nói, đem bên người một cái té xỉu bảo tiêu dùng sức đập ra, cắn răng nghiến lợi nói, đừng chậm trễ hai vị khách nhân. Kia, tiểu Diệp, ngươi giúp ta phiên dịch nha. Đường Tĩnh Di ở bên ngồi xuống, khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay cười nói. Diệp Trạch Minh cũng không khách khí, kẹp lên một phần cá hồi sushi nuốt vào, nhẹ gật đầu. Gốc cây tiên sinh, ta là đại biểu phụ thân ta Đường Thiếu Mạnh đến cùng ngài nói chuyện làm ăn. Liên quan tới thủ hạ của ngài ta rất xin lỗi, nhưng ngài cũng thấy là bọn hắn trước ra tay với ta, hy vọng ngài thứ lỗi. Đường Tĩnh Di lễ phép cười nói. Diệp Trạch Minh nuốt xuống sushi, bắt đầu phiên dịch, Gốc cây tiên sinh, chúng ta là Đường thiếu mạnh con rể cùng nữ nhi, lần này tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Thủ hạ của ngươi không quá thức thời, cho nên ta giúp ngươi dạy dỗ bọn hắn một chút, chớ để ý. Gốc cây tiên sinh liên tục gật đầu, là. Chúng ta trước đó liền họp thảo luận qua chuyện này, Đường tiên sinh nói qua hắn sẽ phái người đến cùng chúng ta nói chuyện. Ai nha, không nghĩ tới thiên kim của hắn cùng con rể thật sự là trai tài gái sắc. Tiểu Diệp, hắn nói cái gì đó? Có vẻ giống như so ta tưởng tượng lớn điểm. Đường Tĩnh Di ở bên bĩu môi hỏi, nhưng Diệp Trạch Minh đút cho nàng một khối sắt thì than, trả lời, hắn nói hắn biết chúng ta muốn tới, không muốn lãng phí hai chúng ta nghỉ phép, để chúng ta trực tiếp nói chuyện làm ăn liền tốt, không cần khách khí với hắn. A, ta đã biết. Đường Tĩnh Di tiếp lấy cười nói, liên quan tới lần trước chúng ta thảo luận lợi nhuận chia, đây là chúng ta trải qua tính toán sau được đi ra kết quả, mặt khác những văn kiện này bên trên cũng ghi rõ chúng ta muốn địa bàn, xin ngài xem qua. Nói, Đường Tĩnh Di đem văn kiện đưa cho Diệp Trạch Minh. Mà Diệp Trạch Minh thì là lập tức đưa tới gốc cây tiên sinh trong tay, lúc này mới tiếp tục phiên dịch nói, những văn kiện này bên trên đều viết rõ ràng, tự mình xem đi. Ngươi đem những địa bàn này giao cho chúng ta liền phân cho ngươi nhất định lợi nhuận. Ngươi cũng biết lần trước Hắc Quyền là Đường tiên sinh thủ hạ quyền thủ đoạt giải quán quân. Nói đến đây Diệp Trạch Minh dừng một chút, trên mặt lóe lên một tia âm hiểm ý cười, trên thực tế, người quán quân kia chính là ta. Ta nghĩ ngươi cũng ít nhiều nghe nói qua một chút chuyện của ta a. Ta nhớ được cũng có đánh bại qua các người Nhật Bản cả cao thủ. Câu nói này một chút liền để gốc cây tiên sinh mồ hôi lạnh chảy xuống. Hiển nhiên hắn không biết mình hôm nay có thể hay không từ trận này sinh ý bên trong may mắn còn sống sót, đội vàng sát mồ hôi tiếp nhận văn kiện nhìn lại, cái này chưa. 82 phần thành có phải hay không quá thấp, coi như ta đồng ý, những cán bộ khác còn có lao đại cũng sẽ không đồng ý à. Diệp Trạch Minh dán tại Đường Tĩnh Di bên thai nói khẽ, hắn nói cái giá tiền này có thể tiếp nhận, chúng ta tăng giá đi. Đường Tĩnh Di có vẻ hơi ngoài ý muốn nói, thấp như vậy giá cả bọn hắn cũng tiếp nhận. Ta còn dự định từ nơi này giá cả bắt đầu từ từ nói chuyện đây này. Tiểu Diệp, ngươi không có gạt ta à? Làm sao lại như vậy? Diệp Trạch Minh mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội hỏi. Đường Tĩnh Di do dự một chút, nói, vậy ngươi nói cho hắn biết cứ như vậy thành giao đi. Công đạo một điểm tương đối tốt, tránh khỏi người ta nói chúng ta đường ra làm ăn quá đen. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, hướng gốc cây tiên sinh cười nói, vậy ta tới làm cái tiên đoán đi, nếu như lời tiên đoán này thực hiện, ngươi liền vô điều kiện tiếp nhận chúng ta cái này hợp đồng, nếu như không có thực hiện coi như xong. Chương 494, hội chùa tiểu Diệp, trước ngươi thật sự có hảo hảo giúp ta phiên dịch sao? Vì cái gì ta luôn cảm thấy gốc cây tiên sinh biểu lộ giống như có điểm gì là lạ. Xin ý nói xong về sau, Diệp Trạch Minh mang theo Đường Tĩnh Di đang tiếp thụ tản bộ lúc, Đường Tĩnh Di kéo Diệp Trạch Minh cánh tay nửa nũng nịu nửa hờn dỗi mà hỏi, nhất là ngươi một câu cuối cùng đặc biệt dài, nửa khi giống như cũng không đúng nha. Ai nha, không cần để ý những chi tiết kia, tóm lại xin ý đã nói xong rồi, chúng ta liền hảo hảo hưởng thụ một chút, ở chỗ này khắp nơi dạo chơi, chơi điểm chơi vui, ăn chút ăn ngon, có được hay không? Diệp Trạch Minh luốt Đường Tĩnh Di đầu cười nói, tóm lại hắn nói vài ngày sau sẽ cho cha ngươi hồi phục, vậy thì chờ đến lúc đó chứ sao? Biết. Đường Tĩnh Di lầu đầu nói, tiếp lấy cười vui vẻ. Kia đi thôi, chúng ta đi hảo hảo chơi. Dạng này cùng Đường Tĩnh Di trên đường đi dạo, ăn một ít ăn, Diệp Trạch Minh tử mảnh đánh giá một hồi Đường Tĩnh Di, phát hiện nha đầu này là loại kia đặc biệt nén lòng mà nhìn hình nữ hài, chợt nhìn. Đương nhiên cũng rất xinh đẹp, nhưng càng xem càng cảm thấy xinh đẹp. Nhất là kia dáng người ma quỷ, nhìn xem Diệp Trạch Minh tâm càng ngày càng ngứa. Diệp Trạch Minh ôm Đường Tĩnh Di eo nhỏ nhắn tay thoáng rời xuống động một chút, dán tại Đường Tĩnh Di eo nhỏ nhắn cùng bờ mông ở giữa, mềm mại đầy có giãn xúc cảm từ trên tay truyền đến. Đường Tĩnh Di cũng phát giác được Diệp Trạch Minh tay vị trí biến hóa, cười mỉm liếc mắt nhìn hắn. Nhón chân lên dâng lên một cái môi thơm, đi thôi, chúng ta đi trong công viên ngồi một chút. Thời gian tháng 10, trong công viên mặc dù không có hoa anh đào, nhưng thời tiết mát mẻ thoải mái dễ chịu, không có so ngồi tại công viên trên ghế dài thổi gió thu nhìn xem lá ngô đồng từ trên cây bay xuống cẳng có nhàn hạ thoải mái. Hai người tìm một cái không người ghế dài ngồi xuống, Đường Tĩnh Di tựa vào Diệp Trạch Minh trong ngực, mặt liền dán Diệp Trạch Minh cổ, nhàn nhạt hoa tưởng vi hương sông và mũi, Diệp Trạch Minh có thể cảm nhận được Đường Tĩnh Di trên người nhiệt độ cơ thể. Tiểu Diệp, có thể cùng ngươi đi ra khách du lịch thật thật vui vẻ nha. Đường Tĩnh Di thấp giọng nhỉ nó nói, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, đem hai đầu cặp đùi đẹp gối lên Diệp Trạch Minh trên đùi. Cứ như vậy bên cạnh ngồi tại trên ghế dài, ta cũng rất vui vẻ, cùng ta ngoan nha đầu đi ra tới. Diệp Trạch Minh cười đem mặt sẽ tới, hai người chóp mũi dán tại cùng một chỗ. Đường Tĩnh Di luôn luôn nhất nghe hắn lời nói, đối với hắn muốn gì được đó cái kia, có dạng này một nữ hài buổi tiếp, Diệp Trạch Minh chỉ có thể nói mình thật sự là quá may mắn, mà lại là may mắn ít bốn. Hắc hắc. Đường Tĩnh Di ôn nhu cười cười, bờ môi nhẹ nhàng khắc ở Diệp Trạch Minh trên môi. Hai người thân mật cùng nhau một hồi lâu, một cái cũng không biết thú ra hỏa xuống tới, hướng Đường Tĩnh Di cười nói, cái kia, không có ý tứ quấy rầy một chút, ta có thể để ngươi hồng biến toàn Nhật Bản, không biết ngươi. Lan đi. Nếu như ngươi dám nói nàng có hay không mục đích diễn a, v, ta liền lập tức đánh gãy cái mũi của ngươi, ngươi tin hay không? Diệp Trạch Minh dùng tiếng Nhật hung ác nói, Nhật Bản nhận văn hóa ảnh hưởng, đầy đường săn tìm ngôi sao, nhìn thấy mỹ nữ liền sẽ đi hỏi thăm phải chăng có ý hướng xuống biển, trong đó không thiếu ý đồ quy tắc ngầm đạo diễn cùng lừa đảo. Lần này, Diệp Trạch Minh cần phải đem Đường Tĩnh Di cho nhìn lao. Không thể để cho lần trước Lý Thi Vận đụng phải tình huống tái diễn. Người kia nhìn một chút Diệp Trạch Minh, thì thầm trong miệng cái gì, nhưng vẫn là rời đi. Người kia nói cái gì đâu? Ngươi làm gì tức giận như vậy? Đường Tĩnh Di tò mò hỏi. Không có gì, hắn muốn đào ta góc tường. Diệp Trạch Minh nhẹ vỗ về Đường Tĩnh Di tóc mai, ôn nhu cười nói, không cần phản ứng hắn, ta sẽ xác nhận hắn tuyệt đối sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Ngoan. Ờ. Tầm mắt thật tốt. Từ góc độ này nhìn lại, Diệp Trạch Minh vừa vặn có thể nhìn thấy Đường Tĩnh Di giữa hai chân đen trắng đường vân đồ lót cùng một vòng thâm thúy mê người nhũ câu đường cong. Coi như Diệp Trạch Minh đã không biết bao nhiêu lần nhìn qua Đường Tĩnh Di thân thể, nhưng mỗi lần đều vẫn là sẽ cảm thấy bộ này thân thể dụ người như vậy. Sát Lang, đang nhìn làm sao? Con mắt đều nhanh rất xuống. Đường Tĩnh Di hơi cáo cười nói, không có việc gì, rơi xuống cũng sẽ có đầu câu giúp ta tiếp được. Diệp Trạch Minh cười trêu chọc nói, Đường Tĩnh Di lập tức bị Diệp Trạch Minh chọc cười. Tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai vô một cái cả giận nói, bại hoại, đùa nghịch lưu manh. Ừm, ra tại cái này ngồi không cũng không phải sự tình, đến một chuyến hỉ rộ xỉ mạ liền đi một chút bản địa một chút điểm du lịch đi. Diệp Trạch Minh vô vô Đường Tĩnh Di bờ mông cười nói. Đường Tĩnh Di nhu thuận nhẹ gật đầu. Nói đến hỉ rộ xỉ mạ, trừ ăn ra bên ngoài, hòa bình kỷ niệm quán đương nhiên là nhất định phải tới. Đây là vì kỷ niệm năm đó viên kia tại hỉ rộ xỉ mạ bỏ ra bom nguyên tử mà kiến tạo, khẩn cầu vĩnh viễn hòa bình. Mặc dù Diệp Trạch Minh cho rằng Nhật Bản chính phủ phương diện biểu hiện cùng khẩn cầu vĩnh viễn hòa bình không có quan hệ gì. Thật là khủng khiếp nha. Những này bởi vì phóng xạ mà biến dị người và động vật. Đường Tĩnh Di nhịn không được nhíu mày. Đúng là cái này kỷ niệm trong quán triển lãm hết thảy liên quan tới đạn hạt nhân bạo tạc cảnh tượng đều rất khủng bố, mà Diệp Trạch Minh cũng biết Đông Sở Lạ vì tương lai cũng sẽ là dạng này, cho nên hắn mới không thể để cho loại sự tình này tại Nam Hoa thị phát sinh. Kỷ niệm trong quán cũng có rất nhiều nước ngoài du khách cùng Nhật Bản bản địa tiểu hải tử, đại khái là sơ trung lớp tổ chức đoàn thể hoạt động, một đám ăn mặc đồng phục tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải tại Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di trước mặt lúc gần lúc hiện. Những tiểu tử này ăn mặc đồng phục thật đáng yêu à, chúng ta lúc nào cũng sinh đứa bé chơi đùa. Đường Tĩnh Di lôi kéo Diệp Trạch Minh cánh tay làm nũng nói, bây giờ còn chưa được, thời trẻ điểm a. Diệp Trạch Minh cười khổ vuốt vuốt Đường Tĩnh Di đầu, chờ về sau nên giải quyết sự tình đều giải quyết, chúng ta lại đến thảo luận việc này đi, được không? Ừm, tốt. Đường Tĩnh Di gật đầu cười, kia tiểu Diệp ngươi thích nữ nhi vẫn là nhi tử? Đương nhiên là nữ nhi, lớn lên giống mẹ của nàng nói nhiều đáng yêu. Lá Trạch nói rõ, sắc mặt đột nhiên âm trầm, có tên vương bắt đản nào dám khi dễ nữ nhi của ta, ta liền giết cả nhà của hắn. Mặt khác bạn trai không có thông qua ta xét duyệt cũng không cho phép yêu đương, nếu không ta đem hắn nội tình toàn móc ra để hắn vĩnh thế thoát thân không được. Ai, xem ra con gái của ngươi về sau cả một đời đều không gả ra được rồi. Đường Tĩnh Di cười thở dài, kéo Diệp Trạch Minh cánh tay tiếp tục đi đến phía trước, nghịch ngậm nhỏ giọng cười nói, bất quá có như vậy xuất khí đặc công lão ba cũng rất may mắn à. Chí ít bạn trai nội tình đều biết nhất thanh nhị sở. Sau đó cùng Đường Tĩnh Di đi trên biển cổng tọ gì đi dạo, ban đêm cùng một chỗ ăn cơm sau khi tắm xong, Đường Tĩnh Di liền mặc vào nơi đó nhà khách cung cấp dục bảo, màu xanh đậm phối đóa hoa màu trắng hình vẽ dục bảo phá lệ thích hợp với nàng, cổ áo lộ ra một chút nhũ câu mê người đến vừa đúng, đồng thời cũng cho Đường Tĩnh Di tạo nên một loại cao nhã thành thục khí chất. Tiểu Diệp, ngươi mặc nhật thức dục bảo thật là dễ nhìn. Đường Tĩnh Di giúp Diệp Trạch Minh vuốt lên trên bờ vai nếp lớn, cười nói, cho người ta một loại rất nhàn tản cảm rất đâu. Thật sao? Sát thực người cũng biến thành lười nhác nữa nha. Diệp Trạch Minh cười nói, nhưng trên thực tế đêm nay hắn còn có chút công việc, cũng chính là trước đó cái kia hắn hướng gốc cây tiên sinh làm ra tiên đoán. Tiên đoán nội dung là, buổi tối hôm nay ba liên hội cái nào đó cán bộ hội không hiểu thấu chết mất. Lúc ấy Diệp Trạch Minh chính là dùng không mang theo mảy may che giấu uy hiếp ngữ khí, chắc hẳn trà trộn hắc đạo nhiều năm gốc cây tiên sinh hẳn là nghe hiểu được thâm ý trong đó. Bất quá đây chẳng qua là tối hôm nay người phụ, công việc chủ yếu là bồi Đường Tĩnh Di hảo hảo chơi một lần. Đường Tĩnh Di mặc vào dù bảo, liền cùng phổ thông Nhật Bản nữ tử không khác, lại gợi cảm xinh đẹp, không chỉ có người qua đường nhao nhao chú mục. Hùng hai tử nhóm cũng một cái tiếp theo một cái lôi kéo Đường Tĩnh Di khen nàng xinh đẹp, sau đó cho nàng một điểm nhỏ lễ vật. Tiểu Diệp, ngươi nhìn ta nhận được thật nhiều lễ vật nha. Đường Tĩnh Di tự hào đem tràn đầy một ôm ấp bánh kẹo, trang sức loại hình tiểu lễ vật biểu hiện ra cho Diệp Trạch Minh nhìn, trên mặt ngây thơ nụ cười ngọt ngào tựa như tiểu hài tử giống như. Đúng đúng. Đi, ta đi cấp ngươi mua chút lớn phúc bánh. Muốn ôm ai vẫn là hương thảo. Diệp Trạch Minh cưng chiều vuốt vuốt Đường Tĩnh Di đầu cười nói. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không phạm thượng lần cùng Lý Thi Vận cùng một chỗ lúc sai, bởi vậy không có vứt xuống Đường Tĩnh Di mà là mang theo nàng cùng đi mua. Cứ như vậy, hai người tiếp tục tại hội chùa bên trong bắt đầu đi dạo. Như thế đi dạo nửa giờ sau, Đường Tĩnh Di hơi mệt chút, thế là Diệp Trạch Minh bồi Đường Tĩnh Di đi tới bên hồ nước tìm cái hát ngồi xuống, dự định nghỉ một lát. Liền không nói Nhật Bản chính trị, nhân dân của bọn họ vẫn là thật nhiệt tình nha. Đường Tĩnh Di cười nói, ngươi nhìn, vừa rồi mò cá mặc dù không có mò được, nhưng chủ quán đại thúc vẫn là đưa ta một đầu đâu. Đó là bởi vì ngươi là mỹ nữ a, đồng đốc. Diệp Trạch Minh ở bên nết miệng đạo, tiếp lấy đột nhiên âm hiểm cười, lao bà đại nhân đi mời ta. Ta tới giúp ngươi xoa xoa chân a. Đường Tĩnh Di hé miệng cười một tiếng, trường Diệp Trạch Minh một cái nói, muốn sờ chân thì cứ nói thẳng đi, chẳng cái gì chăng. Nói, liền vung lên dục bảo váy, đem cặp đùi đẹp đặt ở Diệp Trạch Minh trên đùi, ấy, hảo hảo vào nha. Kia là tự nhiên, này đôi cặp đùi đẹp nhưng phải hảo hảo bảo dưỡng. Diệp Trạch Minh cười nói, tại Đường Tĩnh Di sung mãn thon dài trên hai chân nhẹ nhàng nhào nặn đấm bóp, một bên cảm thán nói, chật chật, cái này xúc cảm thực sự là. Đừng để người ta tiểu hài tử thấy được, ảnh hưởng không tốt. Đường Tĩnh Di hơi nhíu lên lông mày cười khổ nói, lúc này một đóa pháo hoa ở giữa không trung nở rộ mở, mà hồ nước cái bóng bên trong đồng thời cũng nở rộ một đóa chói lọi hoa. Không nghĩ tới thế mà ngoại ý muốn chiếm được cái vị trí tốt đâu. Đường Tĩnh Di nhìn xem pháo hoa cười nói, tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ bay, cả người đều đốn tại Diệp Trạch Minh trong ngực. Pháo hoa bình thường đều là hội chùa sắp kết thúc biểu tượng, bởi vậy xem hết pháo hoa về sau, rất nhanh Diệp Trạch Minh liền cùng Đường Tĩnh Di về tới trong nhà khách. Mà Đường Tĩnh Di thì là hàm tình mạch mạch ôm lấy Diệp Trạch Minh cổ nhìn xem hắn. Lá Trạch biết rõ đây là Đường Tĩnh Di muốn tiêu chí, nhưng cũng tiếc chính là hiện tại hắn còn có chuyện khác muốn làm. Thật có lỗi, vì phụ thân ngươi buôn bán sự tình ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Diệp Trạch Minh vòng lấy eo cười nói, ta liền biết ngươi ngày đó khẳng định không có theo ta nói với ngươi phiên dịch, bại hoại. Đường Tĩnh Di cong lên miệng có vẻ hơi oán trách chừng Diệp Trạch Minh một chút, lập tức dán tại trong ngực hắn cười nói, vậy ngươi đi đi, ta rửa sạch sẽ trong phòng chờ ngươi. Chương 495, kẻ nháo sự bước lên trở về Nam Hoa thị máy bay lúc, Diệp Trạch Minh đã thực hiện lời tiên đoán của hắn, ngày hôm đó ban đêm hắn ám sát chết một ba liên hội cán bộ, cũng sắp hiện ra trận ngụy trang thành hút độc quá lượng tình huống. Mà tại bọn hắn ở phi trường chờ máy bay lúc, gốc cây tiên sinh liền gọi điện thoại đến thông chi bọn hắn hợp đồng đã ký xong, cho lần này du lịch vẽ lên viên mãn đại kết cục. Sau khi trở về, Diệp Trạch Minh lập tức mở một lần hội nghị cấp cao. Các vị nếu như đều ngay cả tiến đến chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Diệp Trạch Minh tại khống chế thất ngồi xuống nói. Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di về nhà một lần, hướng Đại Kiều cùng Lý Thi Vận bắt chuyện qua về sau, hắn liền đi tới phòng điều khiển, dù sao đạn hạt nhân tình huống tương đương khẩn cấp, nhất định phải lập tức hỏi thăm tình huống làm ra bước kế tiếp phán đoán. Nhưng mà, để Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn chính là, lần này không có liên tuyến không chỉ là khối lập phương tiểu đội, thậm chí ngay cả đỏ đảo tiểu đội cũng không có bất kỳ ai đến, tương phản, gặp nạn mang phèn mì lại gia nhập. Tốt à, đã nơi này không có người ngoài, chúng ta liền đến nói một chút nhiệm vụ lần này tình huống đi. Diệp Trạch Minh thở dài. Lão Thiên, ngươi cũng không biết tiến vào đạn hạt nhân bạo tạc hiện trường khủng bố cỡ nào, ta đến bây giờ còn nổi da gà đấy đất, ngươi xem qua bị nhiệt lưu thiêu đến chỉ còn lại xương cốt thi thể sao? Ngươi. Sợ Lộc lập tức phàn nàn. Vâng, partner, chúng ta chốc lát nữa lại nghe ngươi vụ nổ hạt nhân hiện trường cảm tưởng, hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn nói. Diệp Trạch Minh lập tức đánh gãy hắn, nói tiếp, mặt khác, ngươi bình an vô sự ta an tâm, phèn nhỉ. Tiếp xuống chúng ta nói một chút nội gian sự tình cùng nhiệm vụ kết quả đi. Mang phèn nhỉ trên trán đeo băng, trên mặt cũng có chút máu ứ động, nhìn còn chưa có khỏi hẳn. A, ngươi càng ngày càng có ách bích ca phong phạm nha, Đại Nam Hải. Mang phèn nhỉ vũ mị cười nói, chúng ta bên này đạn hạt nhân bộ kiện đã trước tiên thu về hoàn tất, không ai phát hiện là nước Mỹ làm chuyện tốt. Đúng vậy a, ngươi cũng không biết ta thấy được thứ gì. Sợ Lộc lại bắt đầu phàn nàn. Không sai, ngươi trở về có thể cùng đồng nghiệp của ngươi khoe khoang. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt đánh gây hắn. Hỏi tiếp, tóm lại chúng ta bên này nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành, thì nhị tư mang về, khối lập phương tiểu đội nội gian hiểm nghi cũng có thể bài trừ. Liệu các ngươi bên kia thế nào? Đỏ đào tiểu đội vì cái gì không đến? Lia thanh âm vang lên, bọn hắn hiển nhiên quá coi thường phó tổng thống nhu trí, đỏ đào tiểu đội không có trí tướng, bọn hắn vu oan kế hoạch rất nhanh liền bị khám phá, đỏ đào ca tựa hồ nghĩ đến cứng rắn. Bất quá, hiện tại đỏ đào ca cùng đỏ đào di đều bị trọng thương, chỉ có đỏ đào quy vết thương nhẹ, hiện tại hầu ở đỏ đào ca bên người, cho nên cả đội vắng mặt. Đỏ đào ca bị trọng thương. Lá Trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc hỏi, hắn hẳn là trước mắt cao tầng bên trong trừ ta ra mạnh nhất chiến đấu hình đặc công đi. No, xin tha thứ ta không kiêm tốn. Không có việc gì. Ngươi là trước mắt mạnh nhất chi mâu đây đã là công nhận. Lịa công ty không lên tiếng mà nói, bất quá đối phương cũng không phải là cùng đỏ đào tiểu đội trực diện giao phong, mà là thiết hạ cả bẫy, bọn hắn ở vào hoàn toàn bị động tình huống. Nếu như không phải ta ra tay giúp đỡ cùng đỏ đào ca cường hãn, chỉ sợ. Lời này lập tức để Diệp Trạch Minh tâm bên trong giật mình, hắn đột nhiên ý thức được, đối phương có biết hay không kế hoạch của bọn hắn. Diệp Trạch Minh cũng không quá rõ ràng, cũng có thể là bởi vì nghị hội tùy cơ ứng biến bày ra tinh diệu thế cuộc, nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ là Hoa Mai ca ra mặt giúp hắn vẫn là Hoa Mai quy ra tay giúp đỏ đào tiểu đội, đều tại đối phương ngoài ý liệu. Mà Lá Trạch biết rõ, nhiệm vụ của bọn hắn phân phối là tại công cộng hội nghị bên trong hoàn thành, mà Hoa Mai ca cùng Hoa Mai quy nhiệm vụ là bọn hắn trong âm thầm lấy tư nhân kênh ban bố, ở trong đó chẳng lẽ. Tóm lại, mặc dù tạm thời không có cách nào đối phó phó tổng thống, nhưng ít ra chúng ta đem cái kia lập trình viên bắt được, dạng này nghị hội liền không có cách nào một lần nữa biên soạn đạn hạt nhân dẫn bạo chương trình, cái này đầy đủ kéo dài bọn hắn một hồi. Sơ Lộc ở bên nói. Diệp Trạch Minh không khỏi chú ý tới Sơ Lộc ngữ khí so bắt đầu lộ ra buông lòng nhiều, tựa hồ rất vui mừng giống như. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại tư cùng là Sơ Lộc cửu nhân, chắc hẳn Sơ Lộc hy vọng tự mình giải quyết hắn. Đúng vậy a, tạm thời có một đoạn thở dốc khe hở. Sơ Tí phần thở dài nói, tiếp xuống chúng ta chỉ cần có thể đem thi nhị tư nghiêm mật giám sát, nghị hội liền không thể không đi tìm cái khác lập trình viên, mà chúng ta có thể lợi dụng điểm này đến hảo hảo bố trí một cái bẫy đối phó bọn hắn. Ừm, nếu như có thể mà nói liền giao cho ngươi. Không dối gạt các ngươi nói, lần này ra ngoài du lịch ta thế nhưng là đã làm nhiều lần chuyện đứng đắn, nếu như các ngươi không phản đối ta nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi mấy ngày. Diệp Trạch Minh bụng mặt thở dài. Hội nghị tạm thời kết thúc, sau đó nhiệm vụ mang phèn nhị sẽ ở nhiệm vụ ra kết quả sau thông chi hắn. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh cũng không có đem hắn phỏng đoán thông chi mang phèn nhị bọn hắn, dù sao đây chỉ là cái phỏng đoán, mà lại những bí mật này là từ hệ thống thông chi nghị hội, ý nghĩ này thực sự có chút hoang đường. Nhưng là, Diệp Trạch Minh cũng dự định tại phía sau nhiệm vụ trọng yếu bên trong thí nghiệm một chút hắn ý nghĩ này. Ngày kế tiếp Diệp Trạch Minh dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi, thưởng thụ một chút mình cuộc sống thực tế. Gần nhất hắn nhà hàng lợi nhuận ngày càng tăng trưởng, bởi vậy hắn liền cùng Tiểu Một Mưa cùng đi đến trong tiệm chế tác đặc biệt bữa ăn. Tại Diệp Trạch Minh bận rộn kiêm chức không có đi trong tiệm trận này, đều là Tiểu Một Mưa tại trong tiệm thay thế hắn làm đặc biệt bữa ăn. Mà Tiểu Một Mưa việc nhà hương vị cũng vì nàng lấy được một mảng lớn trung thực khách quen, những khách nhân luôn nói đến nhà hàng ăn vào Tiểu Một Mưa làm đặc biệt bữa ăn lúc cảm giác tựa như về đến nhà thân thiết như vậy. Lặng lẽ, nhà ta Một Mưa đều có nhiều như vậy khách quen. Diệp Trạch Minh nhìn xem hướng Tiểu Một Mưa rơi chào hỏi khách nhân, nhịn không được bất đắc dĩ cười nói, ngươi đem khách nhân của ta đều đoạt đi, ta thất nghiệp à, lao bản lương. Đừng không đứng đắn. Tiểu Một Mưa tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai vỗ một cái hơi giận nói, tiếp lấy vây lên tạp dề. Hôm nay Tiểu Một Mưa mặc kiện rộng rãi màu vàng nhạt đồ hàng len áo cùng màu trắng quần thường, vây lên tạp dề sau tựa như cái ở nhà nấu cơm động lòng người tiểu thế tử, nhìn xem phá lệ cảnh đẹp ý vui. Không chỉ có là Diệp Trạch Minh nghĩ như vậy, trong tiệm cái khác nhân viên cũng nhìn xem Tiểu Một Mưa kia ôn nhu bóng lưng nhìn mê mẩn, mấy cái đầu bếp kém chút đem bỏ bít tết sắc quá mức. Đừng chỉ cố lấy nhìn, hảo hảo làm các ngươi xử lý. Diệp Trạch Minh khiển trách, lập tức đi vào Tiểu Một Mưa bên cạnh cùng nàng cùng một chỗ làm, cười nói, ta cũng phải nỗ lực từ trên tay ngươi đoạt điểm khách hàng trở về mới được a, không phải thật không có mặt mũi. Nhìn ngươi nói, ta còn không phải đang giúp ngươi làm công đâu. Tiểu Một Mưa cúi đầu cười nói, tóc mai từ thái dương tản mát mở. Diệp Trạch Minh cứ như vậy đứng tại Tiểu Một Mưa bên người, cùng nàng cùng một chỗ nấu cơm, chỉ là như vậy cũng cảm giác phá lệ ấm áp. Gặp Diệp Trạch Minh cũng bắt đầu làm chính sự, trong tiệm các công nhân viên lập tức cũng tiếp tục trở lại trên cương vị công việc lu bù lên. Mà bởi vì Diệp Trạch Minh hòa Tiểu Một Mưa hôm nay đều tại trong tiệm, gấp đôi đặc biệt bữa ăn càng là đem trước kia khách quen nhóm tất cả đều cầu dẫn đến đây. Theo trong tiệm sinh ý càng ngày càng lửa nóng, Diệp Trạch Minh hòa Tiểu Một Mưa cũng dần dần bận rộn, thậm chí ngay cả nói chuyện phiếm công phu cũng không có, nhưng Tiểu Một Mưa vẫn sẽ thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn hắn một cái, sau đó mỉm cười. Chẳng được bao lâu, trong tiệm đột nhiên rùm beng, trên thực tế vốn là rất ồn ào, chỉ là lúc này càng ầm ĩ mà Diệp Trạch Minh hòa Tiểu Một Mưa còn có trong phòng bếp các đầu bếp đều bận rộn, không có công phu đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là đó lấy, hai cái người nữ phục vụ xông vào, hoảng hoảng trương trương nói, lão bản, không xong, có người tại tiệm chúng ta bên trong ăn ra con rắn tới, bây giờ tại trong tiệm nào đâu? Hai bảo vệ đại ca tại bị bọn hắn quần đầu. Ngài mau đi xem một chút đi. Cái gì? Ta đã biết, ngươi đừng vội báo cảnh, ta đi xem một chút tình huống. Lá Trạch nói rõ, lập tức cởi xuống tạp dề hướng về phía trước sảnh đi đến, một bên vuốt vuốt Kiểu Một Mưa đầu, ngươi ngay tại cái này ở lại. Đi vào trong đại sảnh, lúc này những khách nhân tính tiền, trốn đến một bên, trong tiệm khu vực trung tâm lập tức trống không, mà trong tiệm hai cái chó dại rút bảo an bị 5-6 người một trận vây đánh. Diệp Trạch Minh dù sao cũng là lão bản của nơi này, đương nhiên không thể lên đến liền ra tay đánh nhau, thế là sải bước chạy tới, bắt lại đánh cho nhất khởi tỉnh tay của người kia cổ tay, lạnh giọng hỏi, các vị, ta là lão bản của nơi này. Chuyện gì cũng từ từ, làm gì đánh người? Không biết các ngươi có cái gì không hài lòng? Từ vừa rồi đám người này đánh nhau tư thế nhìn, hẳn là hơi có lợi qua, huống chi người đông thế mạnh, hai cái chó dại giúp bảo an dĩ nhiên không phải đối thủ. Diệp Trạch Minh đem bọn hắn đỡ lên, ra hiệu bọn hắn đi một bên băng bó. Đúng, ngươi chính là lão bản. Đến rất đúng lúc, ta tại các ngươi trong thức ăn ăn vào con rán, ngươi nói làm như thế nào đền bù ta? Còn nghe nói là cái gì khách sạn 5 sao, thế mà còn có con rán. Ta muốn bẩm báo người tiêu dùng hiệp hội đi, để bọn hắn đem ngươi cái này ngũ tinh cho thủ tiêu. Vào đầu cái kia bản thốn đầu tráng hắn nắm chặt Diệp Trạch Minh cổ áo cả giận nói. Diệp Trạch Minh đương nhiên biết đám người này là cố ý đến gây chuyện, trong tiệm sạch sẽ vẫn luôn bảo trì tương đương tốt đẹp, đừng nói con rán, trên mặt đất ngay cả khói bụi đều không nhìn thấy một vòng. Bởi vậy Diệp Trạch Minh đẩy ra tráng hắn này, cười nhạt nói, ta nhắc nhở ngươi vị khách nhân này, ta trong tiệm thế nhưng là có toàn phương vị camera, các ngươi chơi cái gì đều nhìn rõ ràng. Đối phương một người đầu chọc tráng hắn không nói hai lời, cơ lấy băng ghế liền hướng góc tường camera ném tới, mặt mũi tràn đầy khiêu khích biểu lộ trừng mắt Diệp Trạch Minh, tựa hồ đang hỏi, hiện tại ngươi còn nhìn cái gì vậy? Hành vi này cũng làm cho trong tiệm những khách nhân kinh hô một tiếng, nhao nhao lui lại, chỉ sợ không tránh kịp bị tai họa. Ngươi đập camera giám sát cũng vô dụng, thu hình lại là bảo tồn tại trong máy vi tính, có hay không văn hóa? Diệp Trạch Minh hơi có chút tức giận châm chọc nói, ít mẹ hắn nói nhảm, ngươi cho các đại gia ăn loại này chó đều không ăn khó ăn đồ chơi coi như xong, bên trong còn thả con rán, ta cho ngươi biết, ta muốn đem việc này run đến trên TV đi, con mẹ nó ngươi trở lấy nhìn tin tức. Một cái khác chia ra đại hàng quát, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, Diệp Trạch Minh liền một cái phải đấm móc đánh vào trên mặt của hắn, đánh cho cái này 1m8 mấy đại hán nguyên địa chuyển hai vòng sau chóng mặt té ngã trên đất. Chương 496, cân bằng ngươi thử nói lại lần nữa xem nhìn, cái này món ăn hương vị thế nào? Diệp Trạch Minh siết quả đấm lạnh giọng hỏi, đám gia hỏa này điểm đồ ăn thế nhưng là nhà hắn Tiểu Một Mưa tỉ mỉ xử lý đặc biệt bữa ăn, câu nói này đã triệt để dẫn lửa hắn. Lúc đầu đem đám gia hỏa này đuổi đi về sau Diệp Trạch Minh chuẩn bị cứ tính như vậy, nhưng là hiện tại hắn muốn đem sai xử đám gia hỏa này người tìm ra, sau đó xử lý. Đám người này không có chút nào e ngại, mà lại hiển nhiên bọn hắn cũng không có phát hiện mới vừa rồi bị Diệp Trạch Minh đánh tới người kia lúc này đã nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Vậy ở Diệp Trạch Minh bên người kiếm bạt nội trương lạnh giọng trả lời, ngươi hắn, mẹ kẻ điếc đúng không? Tốt, ra liền nhắc lại một lần nữa, các ngươi cái này đồ ăn đều là chó. Còn chưa có nói xong, Diệp Trạch Minh hữu tay liên tục 3 lần đâm quyền liên tiếp đánh vào nói chuyện cái này mặt người bộ, ngực cùng phân bụng, lập tức đánh cho hắn đến gập cả lưng. Lập tức Diệp Trạch Minh hữu chân nâng cao bổ vào đỉnh đầu của hắn, nói chuyện người này kêu lên một tiếng đau đớn một đầu mới ngã xuống đất, không lên tiếng. Lần này mấy cái khác đến gây chuyện người trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Tiểu Diệp, được rồi, ngươi đừng làm loạn, sẽ ảnh hưởng đến khách nhân khác. Tiểu Mục Mưa ở bên quên đủ. Các vị khách nhân không cần kinh hoàng, ta đem đám này đến gây chuyện người đuổi đi, các vị liền có thể tiếp tục dùng cơm. Đối với đám người này hành vi ta hướng mọi người biểu thị ấy nấy, đêm nay toàn trưởng mỗi người tặng kèm một phần đồ ngọt. Diệp Trạch Minh phất tay cười nói, an ủi hiện trường khách nhân, mời các vị chờ một chốc lát, chẳng mấy chốc sẽ xong việc. Ha, ngươi đánh người, ngươi xuất thủ đánh người. Tất cả mọi người thấy được chưa, là hắn động thủ trước nha. Một người khác đội vàng ồn ào đạo, kích động lên hiện trường khách nhân. Chỉ tiếc hôm nay gấp đôi đặc biệt bữa ăn, đến trong tiệm khách nhân đều là khách quen, huống chi những khách nhân cũng không phải ngớ ngẩn, vừa rồi xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng thấy nhất thanh nhị sở, phá hủy camera cũng hiển nhiên là đối lý, bởi vậy không người đáp lại hắn, ngược lại nhao nhao ném đi ánh mắt khinh bỉ. Thấy thế, cái kêu nào người có chút thật mất mặt. Thế là nhìn về phía bọn hắn ca môn, hy vọng bọn họ khả năng giúp đỡ mình vãn hồi một điểm mặt mũi, nhưng rất đáng tiếc hắn đồng bọn cũng không có tán thành chủ ý của hắn. Lan đi xuống nương môn. Đây là nam nhân nói chuyện địa phương. Một người trong đó đưa tay dự định đem ngăn đón Diệp Trạch Minh tiểu một mưa cho đẩy ra, bọn hắn nhiệm vụ lần này hiển nhiên còn có đem Diệp Trạch Minh đánh một trận. Diệp Trạch Minh một tay lấy tiểu một mưa ôm đến trong ngực, mang theo nàng cùng một chỗ xoay tròn một vòng, nhân thể một cái hồi toàn cước đem người kia đá băng, sau đó đem tiểu một mưa đẩy lên đằng sau đi. Nuốt nuốt đầu của nàng nhanh chóng nói, khác biệt sinh vật ở giữa rất khó câu thông, ở phía sau ở lại chớ tới gần, ngoan. Nói xong, Diệp Trạch Minh liền quay người nên đón tiếp lấy, tay trái chém vào đệ nhất nhân khuỷu tay bên trên tan mất công kích của hắn, đồng thời hữu quyền trực kích tại khuôn mặt của hắn. Lập tức tay trái thu hồi đánh vào bụng của hắn đem hắn đánh cho đến gập cả lưng, tay phải khuỷu tay trùng điệp túi tại đỉnh đầu của hắn đem hắn đánh ngất xỉu quá khứ, quay người công về phía người thứ hai. Rất nhanh, trên trận liền chỉ còn lại có người cuối cùng còn đứng, Diệp Trạch Minh một thanh án lấy sau gáy của hắn, đem hắn đặt tại trên bàn, lạnh giọng hỏi, nói cho ta, ai sai xử ngươi đến ta cái này gây chuyện? Cái gì náo sự, ta là tới nơi này ăn cơm. Người kia quyết chống cắn răng nghiến lợi trả lời. Bất quá, đối phương không nói hắn cũng biết đại khái là những người kia. Hiện tại Diệp Trạch Minh trong tiệm sinh ý như mặt trời ban trưa, đoạt không ít người sinh ý, mặt khác hắn trực tiếp tấn thăng đến cấp 5 sao cũng làm cho một chút khách sạn 5 sao phi thường khó chịu. Mà nhắc tới trong đó có lớn nhất hiểm nghi xuống tay với hắn, hẳn là lần trước cùng hắn cùng một chỗ khảo hạch lại thất bại đêm tối mỹ thực phòng. Để cho ta đoán xem, là Đôn Hoàng quán rượu. Diệp Trạch Minh một bên hỏi, vừa quan sát người này biểu lộ. Phi thuyền quán đồ nướng. Vẫn là đêm tối mỹ thực phòng. Nói đến đêm tối mỹ thực phòng cái tên này lúc, đối phương biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân rõ ràng tỏ vẻ ra là khẩn trương. Xem ra chính là cái này. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, vung lòng ra ra hỏa này, hướng hắn phất phất tay, cút đi. Đám người này luôn cuống tay chân từ dưới đất bò dậy, nhao nhao từ trong tiệm chạy ra ngoài. Mà Diệp Trạch Minh thì là hướng trong tiệm những khách nhân thẩm bài nói, rất xin lỗi, hiện tại các vị có thể tiếp tục dùng cơm, đợi chút nữa phòng bếp sẽ đem tặng kèm món điểm tâm ngọt đưa lên. Đối với đám này thô lỗ đám gia hỏa thất lễ hành vi ta thâm biểu ấy nấy, sự tình tạm thời giải quyết. Nhưng phía sau màn người chủ sự vẫn còn ở đó. Diệp Trạch Minh cũng không dự định để đêm tối mỹ thực phòng phách lối xuống dưới, mà muốn đối phó bọn hắn thực sự đơn giản vô cùng. Hắn dự định lấy đạo của người trả lại cho người, nhưng hắn phái đi gây chuyện cũng không phải dạng này tiểu lưu manh, mà là chính quy cảnh sát cùng hắc đạo nhân vật. Uy, Bạch đại công tử sao? Đêm tối mỹ thực phòng gần nhất ngay tại tìm ta gấp dạng, ta nghĩ ngươi có lẽ có thể đi đám kia ta cho bọn hắn cũng gây chút chuyện ra. Diệp Trạch Minh ở trong điện thoại nhàn nhạt hỏi, vậy liền phi thường cảm tạ. Đó lấy, hắn lại đem lời giống vậy chuyển cáo Đường Thiếu Mạnh. Chỉ là Đường Thiếu kéo Mạnh lấy hắn chít chít tụ cục nói hồi lâu, đại khái cũng chính là lần này buôn bán sự tình. Nhật Bản bên kia ba liên hội đối với hắn bên này thái độ tốt hơn nhiều, hơn nữa còn đem cái kia cơ hồ tương đương với hiệp ước không bình đẳng hợp đồng ký, Đường Thiếu Mạnh đương nhiên biết đây là Diệp Trạch Minh công lao. "Nô, không ngại ta cái này còn có việc phải bận rộn, chuyện này tóm lại liền xin nhờ ngài." Diệp Trạch Minh đánh gãy líu lo không ngừng Đường Thiếu Mạnh đạo, lúc này trong tiệm cũng khôi phục trước đó bình thường, thế là hắn tiếp tục trở lại trong phòng bếp công việc lu đủ lên. "Tiểu Diệp, ngươi thật là, làm gì xúc động như vậy nha?" Còn tốt người ta không có truy cứu ngươi đánh người việc này, nếu không xảo đến truyền thông bên trên ngươi liền đỏ lên. Tiểu Mục Mưa ở bên nhíu mày, nhẹ giọng khiển trách. Diệp Trạch Minh nở nụ cười khổ, làm sao lại, bọn hắn mới là có tật giật mình người, nhà đầu đốc. Lại nói trong tiệm thu hình lại đều ở đây, trải qua hình ảnh xử lý cùng phóng đại, bọn hắn đem con dàn phóng tới trong thức ăn động tác thế nhưng là có thể thấy rất rõ ràng. Tóm lại, ngươi vẫn là quá lô mang nha. Tiểu Mục Mưa tại Diệp Trạch Minh trên cánh tay bấm một cái nói, tiếp lấy mỉm cười, dưới mặt đất đầu ôn nhu nhỏ giọng nói ra, bất quá, ngươi như thế quan tâm ta ta cũng thật cao hứng. Buổi chiều bận rộn kết thúc về sau, đặc biệt bữa ăn cũng đều bán xong, lập tức Diệp Trạch Minh liền cùng Tiểu Mục Mưa cùng một chỗ đi bộ về nhà. Từ trong tiệm đi xa về sau, Tiểu Mục Mưa chủ động khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, hé miệng cười cười. Làm sao vậy? Nhìn tâm tình rất không tệ đâu. Diệp Trạch Minh cười nói, tại Tiểu Mục Mưa trên trán hôn một cái. Không có rồi, chính là cảm thấy có thể cùng Tiểu Diệp dạng này vừa đi làm tan tầm thật hạnh phúc. Tiểu Mục Mưa đem đầu tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai cười nói, buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì ăn quyết sao? Ừ, nghĩ đến phần mới mẹ ngon miệng Mục Mưa. Diệp Trạch Minh cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Trêu chọc nói, Tiểu Mục Mưa lập tức mặt đỏ lên đỏ, nâng lên quai hàm cáo giận nói, chán ghét, nghiêm chỉnh mà nói, vốn là như vậy tại bầu không khí vừa vặn thời điểm đùa nghịch lưu manh, a, thật có lỗi thật có lỗi, tóm lại trở về rồi nói sau. Diệp Trạch Minh cười nói, lập tức dùng sức ôm Tiểu Mục Mưa eo nhỏ nhắn, Tiểu Mục Mưa lảo đảo hai bước, cùng Diệp Trạch Minh dán tại cùng một chỗ. Sau khi về nhà, Tiểu Mục Tuyết, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận ba người đều ngồi ở trên ghế salon chơi đùa, vẫn là trong nhà tốt. Diệp Trạch Minh cười nói, một thanh tại Tiểu Mục Tuyết cùng Lý Thi Vận ở giữa ngồi xuống, ôm hai người bay. Kết quả Lý Thi Vận cùng Tiểu Mộc Tuyết không hẹn mà cùng một tràng tốt lên, hai người luống cuống tay chân tại trên bàn phím vấn loạn, một hồi lâu mới an tĩnh lại, sau đó cùng một chỗ trừng mắt Diệp Trạch Minh. Không phải liền là không có tăng thêm máu diệt đoàn à? Không có việc gì, lão công đến mang các ngươi đánh. Diệp Trạch Minh vội vàng nói sang chuyện khác. Các ngươi chờ một chút ta nha, ta đi rửa mặt một chút rất nhanh liền tới. Tiểu Mộc Mưa ở bên đổi lại dép lê phàn nàn nói, một bên hướng phòng tắm đi đến. Thừa dịp lúc này, Diệp Trạch Minh mở TV nhìn lại. Gần nhất trong tin tức ngoại trừ Đông Sở Lạ Vịt nổ hạt nhân liền không có khác, không phải tại báo đạo Đông Sở Lạ Vịt bạo tạc tình huống hiện trường chính là các tạp chí lớn suy đoán lần này đạn hạt nhân nơi phát ra, hoặc là chính là lần này tập kích khủng bố mục đích, các quốc gia khủng hoảng tình huống đều khá là nghiêm trọng, chính phủ đội vàng trấn an hốt hoảng bình dân cùng phòng không diễn tập, không rảnh bận tâm cái khác. Bất quá Diệp Trạch Minh vẫn là hơi chú ý một chút các quốc gia chính trị gia đối với lần này đạn hạt nhân nơi phát ra suy đoán, các quốc gia cũng không có hoài nghi đạn hạt nhân là từ cái nào đó hoạch vũ quốc nhà trộm ra. Dù sao Liên Hiệp Quốc điều tra kết quả biểu hiện các quốc gia kho quân dụng bên trong cũng không có mất đi đạn hạt nhân, mà đạn hạt nhân bộ kiện điều tra cũng nhìn không ra đạn hạt nhân nơi phát ra. Chính nhìn xem đám kia cái gọi là nhà quân sự trắng trợn nói khoác nên đạn hạt nhân nhất định là nào đó tổ chức khủng bố tự hành chế tạo thời điểm, lão Mạc đột nhiên tại hai nghe của hắn bên trong nhắc nhở, tiên sinh, nhiệm vụ cột bên trong xuất hiện một cái trọng yếu nhiệm vụ, ngài đẹp mắt nhất một chút. Nên nhiệm vụ chỉ có thể từ quy cùng ca cấp bậc đặc công nhận lấy. Lão Mạc tiểu nói này, lá trạch rõ ràng đến có chút hiếu kỳ, thế là lấy điện thoại cầm tay ra mở ra thanh nhiệm vụ nhìn một chút. Quả nhiên có cái màu vàng nhiệm vụ đằng sau biểu hiện ra trọng yếu hai chữ. Diệp Trạch Minh ấn mở nhìn một chút, lập tức lấy làm kinh hãi. Nhiệm vụ này nói rõ là cái nào đó đến từ Canada nhà khoa học tại nước Mỹ thuận lợi nghiên cứu ra một loại kiểu mới nạ nổ khôi phục dược thể, có thể đem người bị thương vết thương trên người từ tế bào cấp bậc triển khai chữa trị. Loại này nạ nổ khôi phục dịch có thể ghi chép lại người sử dụng cần khôi phục lại thân thể khỏe mạnh trạng thái, sau đó tại sử dụng người thụ thương sau lập tức triển khai chữa trị thẳng đến khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái mới thôi. Coi như đại não cùng trái tim thụ thương cũng có thể trị càng. Chỉ là loại này chữa trị, càng nặng tổn thương cần chữa trị thời gian càng dài, mà lại cần tiêu hao trong thân thể thông qua ăn chứa đựng năng lượng. Mà lại mặc dù đại não tổn thương có thể chữa trị, trong đó một ít ký ức lại không cách nào khôi phục. Mà lại loại này chữa trị là lấy tiêu hao tuổi thọ làm đại giá, lại không ngừng tiêu hao thân thể tiềm năng. Mặc dù như thế, loại này nạ nổ khôi phục dịch tồn tại cũng thật sự là quá mức kinh khủng, đủ để ảnh hưởng đến thế giới cân bằng. Bởi vậy, nhiệm vụ lần này yêu cầu chính là tiêu hủy những này nạ nổ dịch cùng tất cả thí nghiệm số liệu, sau đó đem nghiên cứu ra thứ này nhà khoa học mang về trong tổ chức. Yêu cầu muốn bởi tại nước Mỹ chính phủ thu hoạch được hạng kỹ thuật này trước đó hoàn thành. Chương 497, dân mạng gặp mặt liên quan tới cái này nạ nổ khôi phục dịch nhiệm vụ Diệp Trạch Minh cũng không có nhận lấy, bởi vì đối nhiệm vụ thời gian phải cầu được rất nghiêm ngặt, hắn cách bên kia cũng không gần, trên đường liền muốn chậm trễ rất nhiều thời gian, không bằng đem nhiệm vụ giao cho bản địa là công. Hoa Mai tiểu đội ba người đều khoảng cách bên kia tương đối gần, giải quyết nhiệm vụ này cũng không có vấn đề. Bởi vậy Diệp Trạch Minh liền tiếp tục ở lại nhà, giám thị lấy các nơi trên thế giới có thể biên soạn đạn hạt nhân chính người, bởi vì trước đó Đông Sở Lạ Vịt đạn hạt nhân bạo tạc sự kiện. Hiện tại những chỉnh tự này viên môn bị nghiêm mật giám sát, không chỉ có là kẻ lừa gạt, từng cái quốc gia thậm chí Liên Hiệp Quốc đặc công đều đang ngó chừng bọn hắn. Một ngày trước đi trong tiệm giao nộp, hôm nay Diệp Trạch Minh liền muốn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Đừng núp đích, mau tới. Diệp Trạch Minh nắm chặt tiểu một tuyết lỗ thai nhỏ, buộc nàng ngẩng đầu lên đến, sau đó giúp nàng tại trong mắt nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt, khiển trách, ngươi cả ngày chơi bừa, được nhiều chú ý con mắt bảo đảm mà bước. Biết nha, ta không thích có cái gì dừng ở trên ánh mắt cảm giác, luôn luôn không nhịn được muốn nhắm mắt. Tiểu Mộc Mưa bĩu môi phàn nàn nói, tiếp lấy tiếp tục ngồi tại máy tính trước mặt chơi tiếp, một bên phàn nàn nói, "Tiểu Diệp, ngươi nhìn đều là ngươi không bồi ta, thật nhiều người đều muốn ta làm bọn hắn lão bà, phiền chết." "Mộc Mưa, Tĩnh Di và Thi Vận cũng đang chơi a, làm sao không nghe các nàng phàn nàn?" Diệp Trạch Minh ngạc nhiên nói. Một Tuyết Hiếu Kỳ nhìn một chút ba người khác, ngay tại trước bếp lò nấu cơm Mộc Mưa ngẩn người, không hiểu trả lời, "Ta căn bản không nói chuyện với người khác a, cần nói người không đều tại trong một gian phòng sao? Tại sao phải đánh chữ? Ta mới không thèm để ý những cái kia tiện nam người." Đường Tĩnh Di đàn sen áo len tức giận nói, bọn hắn ngay cả để cho ta nắm tay đặt ở trên bàn phím tư cách đều không có. Đúng vậy à, ta xưa nay không cùng những người kia nói chuyện, thấy là nữ hào liền mị nữ gọi, thô tụ. Lý Thi Vận cũng nằm ở một bên thiêng TV, nhàn nhạt trả lời, Tiểu Diệp, ta cũng muốn nhỏ thuốc nhỏ mắt. Mà khi Diệp Trạch Minh đi vào Lý Thi Vận trước mặt lúc, Lý Thi Vận ngẩng đầu lên, đồng thời ưỡn ngực, từ Diệp Trạch Minh cái góc độ này nhìn lại có thể nhìn thấy phía dưới kia xóa thật sâu nhũ câu. Lý Thi Vận hiển nhiên là cố ý, đưa Diệp Trạch Minh cho nàng nhỏ thuốc nhỏ mắt lúc nàng nghịch ngợm cười cười, tiểu hư phát thúc dục, nhanh lên nha, người ta con mắt khô khốc không đi nổi, cần ngươi tới nhuận. Không muốn công nhiên trêu chọc ta, nếu không có ngươi tốt nhìn. Diệp Trạch Minh điểm một cái Lý Thi Vận cái mũi nhỏ cười nói, ngươi xác định một mình ngươi làm định ta liền cứ tới đi. Lúc này Tiểu Mộ Tuyết vẫn còn tiếp tục phàn nàn, Tiểu Diệp, ngươi nhìn người này đặc biệt phiền, ta đều chẳng muốn để ý đến hắn, hắn còn một mực muốn lấy ta để ta làm lao bà hắn. Ta đều nói ta có bạn trai còn một mực phiền ta. Diệp Trạch Minh ôm một cái Tiểu Mộ Tuyết bà bay, tiến đến trước mặt nhìn một chút, một hệ liệt buồn nôn đến hắn đều không có ý tứ nói ra khỏi miệng lời nói đập vào mặt. Lập tức cảm thán nói, ờ, cái này thật đúng là có đủ dày ra mặt, làm sao không che đậy. Trong công hội bằng hữu nhà, trước đó quan hệ cũng không tệ lắm, liền không muốn bạch mặt. Tiểu Mộc Tuyết thầm nói, tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai nũng nịu, Tiểu Diệp ngươi giúp ta giải quyết hắn nha. Diệp Trạch Minh nhìn sang, công hội trong thông báo viết tuần này 6 lần buổi trưa 2 điểm tại Nam Hoa thị đường đi nhà hàng tụ hội, lập tức có chủ ý cười nói, tốt, chúng ta hôm nay đi tham gia trong công hội tụ hội đi, hiện tại xuất phát còn kịp. Trên thực tế Diệp Trạch Minh cũng là cái này công hội, chỉ là hắn không tham gia công hội hoạt động, thượng tuyến cũng chỉ là ngẫu nhiên đánh một chút phổ thông phó bản cùng sân thi đấu mà thôi, cho nên cùng công hội người đều không quen mà thôi. Lần này cũng đúng lúc cho lần này người tú một chút ngọt ngào, duy nhất một lần giải quyết tiểu một tuyết tất cả phiền não. Huống chi đi hay là hắn nhà hàng, đương nhiên tổng cửa hàng khẳng định không có vị trí, bởi vậy lựa chọn là chi nhánh. Thật muốn đi sao? Tiểu một tuyết cắn môi dưới hỏi. Diệp Trạch Minh khẳng định nhẹ gật đầu về sau, nàng liền tại trên bàn phím bên cạnh gõ vừa niệm nói, ta cùng lão công ta buổi chiều cũng sẽ đi tụ hội, mọi người phải chờ đợi ta nha. Hai người ăn mặc một phen liền ra cửa. Tiểu Mộ Tuyết trên người mặc kiện ngắn nhỏ cao bồi áo khoác, bên trong thì là bộ màu trắng đến gối liền thân áo thun, thân dưới mặc màu lam nhạt bảy phần quần bó, nhìn thật sự là tươi mát đáng yêu lại mà bát. Đón lấy, Diệp Trạch Minh liền lái xe yêu của mình mang lên Tiểu Mộ Tuyết hướng nhà hàng tiến đến. Dựa theo ước định, mọi người tại cửa tiệm sẽ cùng Diệp Trạch Minh hòa Tiểu Mộ Tuyết tới đúng lúc, lúc cũng chỉ tới 8 người. Từ trên xe bước xuống về sau, Diệp Trạch Minh kéo Tiểu Mộ Tuyết eo, hướng đám người bái cười nói, mọi người tốt, ta là Mộ Tuyết bạn trai, trong công hội ID là 3 tuổi liền tiềm hành. Đám người đầu tiên là bị Diệp Trạch Minh chiếc xe thể thao kia gây kinh hãi, nhưng rất nhanh tầm mắt của bọn hắn liền chuyển rời đến Tiểu Mộ Tuyết trên thân, dù sao xinh đẹp như vậy nữ hải, liền xem như phong cách lãng bùa ựa ị nỉ cũng không cách nào đem mọi người ánh mắt vào tới. Bất quá, cùng Tiểu Mộ Tuyết dự liệu khác biệt, lần này tới cũng không chỉ nàng một nữ hải, còn có một đôi ở trong game nhận chị kết nghĩa muội. Hai người cũng coi là thanh tú duyên dáng, thế nhưng là tại Tiểu Mộ Tuyết trước mặt chỉ là ảm đạm phai mờ. À, ngươi chính là 3 tuổi liền tiềm hành à, ta biết ngươi, nghe nói ngươi tiểu tử này tở cờ đặc biệt lợi hại. Thường xuyên nhìn thấy ngươi tại ổ chờ cổng ngược những cái kia đại thần. Hội trưởng lập tức đi lên cùng Diệp Trạch Minh nắm tay khách sáo nói. Hội trưởng này là cái hơn 30 tuổi đại thúc, bên người đi theo hắn lão bà, tư sắc thường thường, nhưng là hơn 30 tuổi còn có thể được bảo dưỡng dạng này đã rất tốt. Chỗ nào? Ngài quá khách khí, ta trước kia cũng là mỗi ngày ban đêm đi làm giống như cày phó bản, về sau biến thành người rảnh rỗi một cái liền lười nhác lông mày đánh. Diệp Trạch Minh cười khách sáo nói, tốt, mọi người đi vào trước đi. Vào cửa về sau, trong tiệm nhân viên phục vụ nhìn thấy Diệp Trạch Minh sau tựa hồ cảm thấy khá quen, đánh giá một hồi lâu liền vội vàng rời đi, 2 phút sau liền cùng quản lý đồng thời trở về. Nha, đây không phải Diệp lão bản sao? Làm sao hôm nay có rảnh đến phân cửa hàng nhìn một chút? Kia giám đốc Hoàng Hoàng Trương Trương tiến lên đón, tiếp lấy nhìn một chút Diệp Trạch Minh sau lưng đám người kia, hỏi, ngài đây là? À, cùng bằng hữu đến tụ hội mà thôi, trong tiệm của ta cơ bản đều là khách quen, cửa hàng cũng không lớn, cho nên không có gì vị trí. Diệp Trạch Minh hòa khí cười nói, giúp ta mở bao xương đi, sau đó ngươi liền có thể không cần phải để ý đến ta. Nhìn ngài nói, ngài mặt tiền cửa hàng không lớn, thế nhưng là sinh ý không phải so chúng ta cái này còn tốt chứ. Kia giám đốc khách sáo đạo, mang theo Diệp Trạch Minh đi vào trong, nếu là Diệp lao bản bằng hữu, hôm nay cái này bỗng nhiên chúng ta mời. Ai, đều là làm ăn cũng không thể dạng này, ta đến mời chính là. Diệp Trạch Minh cười nói, dẫn đầu mọi người đi tới cửa bao xương, cùng giám đốc nắm tay, làm phiền ngươi, ngươi đi mau đi. Tại trong bao xương sau khi ngồi xuống, công hội hội trưởng hơi có chút xấu hổ hỏi, cái kia, ngươi là lão bản của nơi này? Không phải, nhà này đường đi nhà hàng là chính ta sáng lập. Về sau sinh ý rất không tệ, liền có rất nhiều người gia nhập liên minh làm chi nhánh, trên thực tế bữa ăn này quán không phải ta, chỉ là mỗi tháng hướng ta giao nộp nạp ra minh phí mà thôi. Diệp Trạch Minh khiêm tốn nói. Hiện trường đám người nhao nhao cảm thán, đơn giản cũng chính là chút tuổi trẻ tài cao lời khách sáo. Tiểu Diệp chủ nghệ khá tốt, nhà hàng vừa gầy dựng lúc đều là Tiểu Diệp mình đương đầu bếp đâu. Tiểu Mộc Tuyết kéo Diệp Trạch Minh cánh tay cười nói, sinh ý tốt về sau liền đem chủ nghệ chuyển cho các đầu bếp để bọn hắn đi làm. Sau đó đám người liền vừa ăn vừa nói chuyện lên, cơ bản đều là nam nhân một nhóm nữ nhân một nhóm tách ra trò chuyện, chỉ có Lá Trạch rõ là cái ngoài ý muốn, bị kéo đến nữ nhân kia phát bên trong trò chuyện, mà nói chuyện chủ đề cũng đều tương đối nông cạn, liên quan tới thu nhập hòa gia sinh ra sự tình. Vậy ngươi cửa hàng một tháng có thể có bao nhiêu thu nhập đâu? Tổng cửa hàng cùng chi nhánh hợp lại coi là. Kia đối trong tỷ muội tò mò hỏi, nàng tại trong công hội ID gọi 66. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, cũng không có kế hoạch, tổng cửa hàng một tháng có chừng hơn 20 vạn dáng vẻ, chi nhánh nha, 6 nhà cửa hàng mỗi tháng có chừng mười mấy vạn gia nhập liên minh phí. Wow, một tháng gần mấy trăm vạn a. Uy, bao nuôi ta đi. 66 nửa đùa nửa thật cười nói. Cô bé này dáng dấp sát thực duyên dáng, mặt trái xoan mắt to, ngũ quan đều rất xinh đẹp, chỉ là dáng người quá mức bình thường, mà lại liền xem như tướng mạo, cùng Tiểu Mộc Tuyết so ra cũng không tại một cái cấp bậc. Diệp Trạch Minh đã thật lâu chưa có xem thẻ ngân hàng của mình, tiền bên trong hẳn là có hơn 1000 vạn, đây vẫn chỉ là dùng cơm quán tiền kiếm được mà thôi, đặc công của hắn công việc tiền kiếm được cũng sớm đã vượt qua nhà hàng, tại hậu kỳ một cái đặc công nhiệm vụ ban thưởng đặc công võ ngân chuyển đổi một chút có mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn. Tổng số quy ra thành tiền cũng đã có mấy ngàn bạn. Đừng, ta người này khuyết điểm rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều kỳ quái đam mê, bận rộn công việc cũng là mấy ngày không gặp được người, chỉ sợ trên đời này chịu được ta không có mấy người. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, khoác lên Tiểu Mộc Tuyết bà bay, mà Tiểu Mộc Tuyết tại Diệp Trạch Minh trên mặt hôn một cái, ngọt ngào cười một tiếng, lộ ra đáng yêu răng nẻo cùng lúng đồng tiền nhỏ. Mộc Tuyết là từ bắt đầu liền bồi ta, khi đó ta còn là một học sinh nghèo, cho nên ta cũng rất cảm kích nàng. Diệp Trạch Minh cười nói, lập tức cũng ôn nhu tại Tiểu Mộc Tuyết cái trán hôn một cái. Mua đối tiềm lực chính là tốt. Hội trưởng phu nhân âm dương quái khí nói, hội trưởng ở bên mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Lần này tụ hội cũng coi là rất tận hứng, đám người điểm một ít ăn vừa nói chuyện, 6 giờ chiều nếm qua bữa ăn chính, ban đêm có người đề nghị đi quán bar, nhưng Tiểu Mộc Tuyết không thể uống rượu, bởi vậy Diệp Trạch Minh cũng liền mang theo Tiểu Mộc Tuyết cáo từ trước. Mà bọn hắn vừa đi, 66 cùng nàng tỷ tỷ cũng dự định trở về, bởi vậy lần tụ hội này cứ như vậy giải tán. Hôm nay biểu hiện rất tốt nha. Tiêu Mộc Tuyết tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai vui vẻ cười nói. Ồ, có ban thưởng sao? Diệp Trạch Minh cười hỏi. Tiêu Mộc Tuyết lập tức ngóc lên cằm cười nói, thử hử, trở về thấy kết quả lại nói. Nếu quả như thật lại không có người đến thì ta, ngày mai ta liền nấu cơm cho ngươi ăn. Đây là trừng phạt vẫn là khen thưởng, hiện tại còn nói không chính xác đi. Diệp Trạch Minh chuốc khổ, nhưng là trên mặt nhưng lại không thể không giả bộ như mừng rỡ. À, thật sao? Vậy ta liền mong đợi nha. Chương 498, buổi chiều chiến miên ngày kế tiếp, Diệp Trạch Minh cùng đi liền phát hiện Tiểu Mộc Tuyết tại trong phòng bếp bận rộn, mà trong nhà ngoại trừ hai người một chó, Tiểu Mộc Mưa, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận đều không ở nhà. Hỏi một chút phía dưới, Tiểu Mộc Mưa đi thư viện, Đường Tĩnh Di đi đường thiếu mạch kia, mà Lý Thi Vận thì là đến hội học sinh xử lý một chút trước kia còn sót lại sự tình. Diệp Trạch Minh hoài nghi ba người các nàng có phải hay không vì để tránh cho chàng thai nạn này mà đặc địa kiếm cớ trốn mất. Cái kia, xem ra kế hoạch của ta có hiệu quả rồi. Diệp Trạch Minh rửa mặt hoàn tất, tại trước bàn ăn ngồi xuống, hơi có chút bất an cười hỏi, cho dù là hắn lấy gì thân phận đối mặt Hoa Mai ca lúc đều không có như thế bất an. Đúng vậy a, hôm nay trong công hội người đều khen ta tìm hảo lão công đâu. Tiêu Mộc Tuyết tại trước bếp lò cười nói, trên tay một bên bận rộn vừa nói ta tìm cái nam nhân tốt, lại khiêm tốn, có lễ phép, lại biết kiếm tiền, dáng dấp cũng xuất khí. Hội trưởng phu nhân đều đang nói ngươi lời hữu ích, sau đó liền không ai để cho ta làm bọn hắn lão bà. Trên thực tế, Diệp Trạch Minh cái khác đều dâu dịa, hữu hiệu nhất chính là hắn một tháng có thể kiếm gần trăm vạn câu nói này. Rất nhanh, Tiêu Mộc Tuyết làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, Diệp Trạch Minh nhìn xem thức ăn trên bàn, nuốt ngụm nước bọt, bất quá không phải là bởi vì thèm, mà là bởi vì thảm. Cái kia, đây là canh cà chua trứng sao? Diệp Trạch Minh chỉ vào trước mặt quần quần nước cà chua trứng gà hỏi. Là cà chua trứng trắng á? Tiêu Mộc Tuyết nhếch lên miệng bất mãn nói, không biết làm sao làm, ta xào thời điểm chính là không có cách nào giống ngươi cùng tỷ tỷ như thế xào ra nhiều như vậy nồng đậm nước canh, cho nên liền tăng thêm nước. Là bởi vì ngươi giàu thả ít, cho nên cà chua mới ép không ra nước canh tới. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, chỉ một cái khác bàn đen như mực đồ chơi hỏi, cái này là giấm đường cá. Tiêu Mộc Tuyết cười nói, ngón trỏ án lấy bờ môi trầm ngâm nói, bắt đầu lúc đầu nghĩ thịt kho tàu, kết quả nửa đường lại cảm thấy giấm đường tương đối khai vị, liền tăng thêm giấm. Diệp Trạch Minh dùng đũa thọc đoàn kia tại đen như mực nước canh bên trong bật đen như mực, có chút do dự mà hỏi, cái này đầm cứng như vậy, ngươi có cạo vảy phiến sao? Tiêu Mộc Tuyết mặt mũi tràn đầy ngây thơ biểu lộ, hỏi, cạo vảy phiến? Làm sao đi? Diệp Trạch Minh lập tức một trận xấu hổ, hỏi tiếp, uy, con cá này tựa như là đầu hoàn chỉnh a, ngươi có xé ra đem bên trong nội tạng loại hình bỏ đi à? Ta đi, ngươi sẽ không phải trực tiếp đem sống cá bỏ vào a? Thế nhưng là tỷ tỷ nói cá chết liền không mới mẹ a? Tiêu Mộc Tuyết nghiêng đầu hỏi, ông trời của ta, con cá này đời trước phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, đời này chịu lấy loại khổ này? Diệp Trạch Minh bụng mặt thở dài bất đắc dĩ khẩu khí nói, bưng lên cái này bản cá thở dài, tóm lại mặc kệ ngươi phạm vào cái gì sai, cứ như vậy liền đều chụp lại. Tiếp sau hảo hảo là người, đừng có lại rơi vào kết cục này. Tiêu Mộc Tuyết lập tức cong lên miệng, lộ ra không quá cao hứng bộ dáng. Diệp Trạch Minh vội vàng ở bên gắp lên một đũa cà chua trứng trắng nuốt vào, an ủi, không phải. Nha đầu có thể làm cơm cho ta ăn ta đặc biệt cao hứng, chỉ là kia cá không có trải qua xử lý, ăn sẽ tiêu chảy. Ăn cái khác đồ ăn liền tốt. Ta sẽ đều ăn sạch, ngươi chớ cùng ta đoạt nha. Hừ, sớm biết ta không được. Tiêu Mộc Tuyết đứng người lên, đến trong phòng bếp bưng một cái nồi đến, đặt lên bàn, cho nên ta làm cà ri, liền dùng cà ri cơm chịu được đi. Diệp Trạch Minh cúi đầu nhìn một chút kia nồi cà ri tương liệu, rất chẳng lành hiện lên màu nâu đen, mà không phải màu vàng, thế là hơi có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, cái kia, vì cái gì nhìn giống như nhan sắc có chút không đúng. Trong nhà cà ri phấn không có, ta liền dùng nổ thịt dê nướng cây thì là phấn thay thế một chút. Tiêu Mộc Tuyết nói, múc một muôi cà ri tương xối tại cơm bên trên, cái khác đều là chiếu tỷ tỷ nói đi làm. Diệp Trạch Minh múc một chút cà ri tương, cùng cơm trộn đều, thận trọng nếm thử một miếng, lập tức nhíu mày, ôi, mùi vị kia thế mà, thật sự là ăn ngon a. So ta ở bên ngoài ăn cà ri ăn ngon nhiều. Không có cà ri phấn, mà là dùng cây thì là phấn, cái này cà ri liền lệch mặn mà không phải ngọt, mà Diệp Trạch Minh cũng đúng lúc không quá ưa thích phía ngoài cà ri cái chủng loại kia vị ngọt cùng ngũ vị hương vị, Tiêu Mộc Tuyết làm phần này cà ri chính hợp khẩu vị. Mà Tiêu Mộc Tuyết trên mặt cũng là hiện lên vẻ vui mừng, thật sao? Hắc hắc, ngươi thích liền tốt. Ta còn một mực lo lắng hôm nay sẽ triệt để làm hư đâu, cũng may chí ít có đồng dạng có thể ăn. Cứ như vậy không đến 2 phút trong một giây lát bên trong, Diệp Trạch Minh liền đem nguyên một bàn cà ri cơm toàn ăn sạch, đem đĩa đưa cho Tiểu Mộc Tuyết, một bên ngay lấy một bên mồm miệng không rõ thầm nói, thêm một chén nữa. Ngươi nhanh như vậy liền ăn sạch cá. Tiểu Mộc Tuyết tiếp nhận đĩa có chút ngoài ý muốn mà nói, biểu lộ lộ ra vô cùng vui vẻ. Ngươi đừng như thế lang thôn hổ yết nha, coi chừng nẹn, thật là thật có lỗi, bởi vì quá hợp ta khẩu vị, về sau cũng muốn tiếp tục làm cho ta ăn nha. Diệp Trạch Minh nuốt xuống trong miệng cơm trả lời. Đây cũng không phải là miễn cưỡng, mà là thật cảm thấy Tiểu Mộc Tuyết làm cái này cà ri ăn ngon cực kỳ. Hừ hừ, vậy phải xem ta tâm tình. Tiểu Mộc Tuyết ngóc lên cầm tự hào mà nói, lại được một bàn cơm xối bên trên cà ri đưa cho Diệp Trạch Minh, cười đến trên mặt lún đồng tiền nhỏ hám sâu xuống dưới, nhìn xem Diệp Trạch Minh không nhịn được nghĩ hôn một cái. Sau bữa ăn, Diệp Trạch Minh ăn đến quá no bụng, nằm trên ghế salon xem TV không muốn động, mà Tiểu Mộc Mưa thì là dựa sát vào nhau trong ngực hắn, chỉ mặc kiện màu hồng rộng dài áo thun, từ Diệp Trạch Minh cái góc độ này, vừa vặn có thể từ cổ áo nhìn thấy bên trong mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng bộ ngực đầy đặn đường cong. Tiểu Diệp đang suy nghĩ chuyện xấu a. Tiểu Mộ Tuyết đã nhận ra Diệp Trạch Minh phía dưới dị trạng, khép mắt lại hỏi, nhưng tiếp lấy ngọn mà cười, "Ừ, hôm nay bạn cô nương tâm tình tốt, liền theo ngươi tốt." Nói, Tiểu Mộ Tuyết ngóc lên cái cằm nhắm mắt lại, chờ lấy Diệp Trạch Minh góp qua mặt đi hôn nàng. Diệp Trạch Minh ổn định Tiểu Mộ Tuyết đôi môi trong nháy mắt, hai tay cũng vụng trộm từ quần áo và áo dò xét đi vào, ấn lên Tiểu Mộ Tuyết tròn trịa bộ ngực, "Ờ, cô nàng ngực quả nhiên tăng không ít đâu." "Hắc hắc, đúng không?" Tiểu Mộ Tuyết nghịch ngợm cười, lẻ lươi tại Diệp Trạch Minh trên môi nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Diệp Trạch Minh thuận thế một ngụm ngậm lấy Tiểu Mộ Tuyết thơm ngọt mềm lưỡi, trên tay cũng tiếp tục trêu đùa Mộ Tuyết bộ ngực yêu kiều. Tiểu Mộ Tuyết phản ứng càng ngày càng đầu nhập vào, không chỉ có chủ động đem đầu lưỡi cuốn đi lên, tay cũng bắt đầu ở Diệp Trạch Minh phía dưới nhẹ vỗ về. Diệp Trạch Minh tâm biết Tiểu Mộ Tuyết tiến vào trạng thái, đưa tay hướng phía dưới tìm kiếm. "Ờ, ngay cả phía ngoài quần đùi đều ướt sao? Xem ra tiểu nhi tử rất hưng phấn a." Diệp Trạch Minh ôn nhu nhẹ vỗ về Tiểu Mộ Tuyết bộ ngực yêu kiều cười nói, một bên hôn nhẹ Tiểu Mộ Tuyết vành tai. "Ừm, bởi vì đại di mụ muốn tới đi, cho nên mấy ngày này rất muốn." Tiểu Mộ Tuyết nhẹ giọng cười nói, xoay người lại ngồi ở Diệp Trạch Minh trên đùi, chủ động hôn lên, môi lưỡi kịch liệt quấn dao. "Không sai biệt lắm có thể tiến vào chưa?" Diệp Trạch Minh nâng lên Tiểu Mộ Tuyết cái mông nhỏ cười nói, "Chúng ta đi gian phòng có được hay không? Ở chỗ này tỷ tỷ các nàng trở về sẽ thấy." Tiểu Mộ Tuyết thấp giọng nói. Diệp Trạch Minh thế là một cái ôm công chúa đem Tiểu Mộ Tuyết bế lên, mang theo nàng đi tới trong phòng, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên trên giường, ta ác cười nói, "Lao sói xám muốn tới ăn hết con cừu nhỏ rồi." "Cái gì lao sói xám, là đại sát lang." Tiểu Mộ Tuyết mỉm cười ngọt ngào đạo, bắt đầu giải khai Diệp Trạch Minh áo sơ mi nút thắt. Diệp Trạch Minh cũng phối hợp đem áo sơ mi cởi xuống, sau đó đem Tiểu Mộ Tuyết áo thun cũng cởi bỏ, rất nhanh hai người liền thân thể trần truồng ôm ở cùng một chỗ. Diệp Trạch Minh chậm rãi dò xét đi vào, Tiểu Mộ Tuyết lập tức nhíu mày tiểu hừ một tiếng, vòng lấy Diệp Trạch Minh cổ thầm nói, "Rất lâu không có làm, đi vào có chút đau nhức." "Vậy ta nhẹ nhàng." Diệp Trạch Minh cười nói, tại Tiểu Mộ Tuyết cái trán hôn một cái, bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Quá lâu không cùng Tiểu Mộ Tuyết lăn ga giường, cho Diệp Trạch Minh cảm giác tựa như là lần đầu tiên làm lúc chặt như vậy thấu hòa lửa nóng. "Ta không được, cái tư thế này mệt mỏi quá a, ta muốn ở phía trên." Không đầy một lát, Tiểu Mộ Tuyết đột nhiên phàn nàn nói, thế là hai người đành phải trở mình, Tiểu Mộ Tuyết ngồi ở Diệp Trạch Minh trên thân. "Rõ ràng đều là ta đang động ngươi còn không biết xấu hổ nói mệt mỏi." Diệp Trạch Minh hơi có chút tức giận cười nói, hai tay đặt tại Tiểu Mộ Tuyết bộ ngực năn bóp. Bất quá Tiểu Mộ Tuyết biểu lộ ra không đúng lắm, theo Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng núp đích, nàng nhíu mày kịch liệt thở phì phò, tựa hồ phá lệ dễ chịu, thế là Diệp Trạch Minh nhíu mày cười xấu xa, tăng nhanh động tác, mà Tiểu Mộ Tuyết thì là tiểu hừ một tiếng một thanh nằm ở Diệp Trạch Minh trên thân, động lòng người rên rỉ lên. Chẳng được bao lâu, Tiểu Mộ Tuyết liền run rẩy kịch liệt lấy ôm sát Diệp Trạch Minh, mà Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy phía dưới của mình huynh đệ kia phảng phất bị hút vào, một trận mãnh liệt khoái cảm đánh tới, thật vất vả mới nhịn xuống. "Hừ hừ, xem ra nhà ta Mộ Tuyết cái tư thế này tương đối có khoái cảm đâu." Diệp Trạch Minh đuốt đuốt Mộ Tuyết cái hót cười nói. "Xấu, bại hoại, làm gì đột nhiên kịch liệt như vậy nha?" Tiểu Mộ Tuyết thở hổn hển phàn nàn nói, đôi bàn tay trắng như phấn vô lực tại Diệp Trạch Minh ngực nện cho một chút, tiếp theo tại Diệp Trạch Minh trong ngực thở dài một hơi. "Này này, ngươi cái này một bộ xong việc bộ dáng tính là gì a, ta còn không có ăn no đâu." Diệp Trạch Minh tức giận hỏi ngược lại, Tiểu Mộ Tuyết ghé vào lỗ tai hắn nỉ non lên tiếng, dãy rủa lấy bỏ dậy, ngẩng đầu hôn lên. Mấy giờ kịch liệt chiến miên về sau, Diệp Trạch Minh tận hứng thở dài, mà Tiểu Mộ Tuyết thì là ở bên đang ngủ say. Diệp Trạch Minh đem Mộ Tuyết bên thai tóc mai vuốt đến sau đầu, tiếp theo tại trên trán nàng hôn một cái, sau đó đi phòng bếp làm cơm tối. Đồ ăn chuẩn bị xong về sau, liền đã nhanh 5 giờ, Diệp Trạch Minh đoán chừng Lý Thi Vận ba người hẳn là cũng mau trở lại, bởi vậy dự định hô Tiểu Mộ Tuyết cùng đi tắm rửa. Nhưng lúc này lão Mạc lại đột nhiên truyền đến cơ báo, "Tiên sinh, nạ nổ khôi phục dịch thu về xảy ra vấn đề." Phát minh thứ này nhà khoa học Michael Kha Nạp đem nạ nổ khôi phục dịch uống hết về sau thu được kinh khủng chữa trị năng lực, Hoa Mai Quy bị đối phương bắt, hiện tại Michael tiến sĩ yêu cầu chúng ta mang theo hắn muốn đổ vật đi chỗ người, ta nghĩ ngài tốt nhất xuất động một chút. Chương 499, bất tử chi thân. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh cũng chỉ có thể nhận lấy nhiệm vụ này. Michael tiến sĩ cũng không đốc, hắn biết nghiên cứu ra cái này nạ nổ khôi phục dịch về sau, các quốc gia đặc công đều sẽ tìm tới hắn. Mặc dù tạm thời sẽ không giết hắn, nhưng khi phương pháp luyện chế tới tay về sau, mệnh của hắn cũng liền vô dụng, bởi vậy Michael đưa ra một cái giao dịch. Michael tiến sĩ yêu cầu kẻ lừa gạt tổ chức tiêu trừ hắn quá khứ tất cả tư liệu cùng vết tích, bảo đảm chính phủ các nước đều cũng tìm không được nữa hắn, sau đó phái một khung máy bay trực thăng hộ tống hắn tiến về Nam Phi, về sau hắn sẽ tự hành biến mất. Đương nhiên, điều kiện trao đổi chỉ có Hoa Mai Quy tính mệnh, không có nạ nổ khôi phục dịch. Diệp Trạch Minh nhiệm vụ lần này cũng không phải là đi cứu Hoa Mai Quy, mà là đem Michael tiến sĩ bắt sống trở về. Hoa Mai Quy hành động sở dĩ sẽ thất bại, là bởi vì Michael tiến sĩ đem nạ nổ khôi phục dịch cho mình sử dụng, thu được kinh khủng năng lực tái sinh, thêm nữa Michael bản thân cũng từng có vật lộn huấn luyện, mà tổ chức mệnh lệnh lại là đem hắn bắt sống trở về, bởi vậy Hoa Mai Quy mới thất thủ bị đối phương bắt, trước mắt nước khác đặc công cũng bắt đầu hành động. Diệp Trạch Minh xác nhận nhiệm vụ về sau, đến tiếp ứng điểm thời điểm một khung vận tốc âm thanh máy bơm hơi liền đã dừng lại ở đó, hiển nhiên sự tình thật rất khẩn cấp, lập tức Diệp Trạch Minh ngồi lên máy bay hướng nước Mỹ tiến đến. Đưa Diệp Trạch Minh đến giao dịch địa điểm lúc, khoảng cách giao dịch thời gian còn có 20 phút. Mà giao dịch địa điểm chỉ là một nhà phổ thông ven đường nhà hàng, lúc này trong tiệm chỉ có Michael tiến sĩ cùng bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật Hoa Mai Quy còn ngồi, mà Michael tiến sĩ bên người cùng ngoài tiệm nằm 4-5 người, hiển nhiên là đến đây bắt Michael tiến sĩ nước khác đặc công, nhưng đều bị Michael tiến sĩ giải quyết. Về phần Michael tiến sĩ, hiện tại thì là ngồi tại quầy ba trước miệng lớn ăn mê hi cô quần thịt gà. Diệp Trạch Minh hồi tưởng lại cái này nạ nổ khôi phục dịch cần tiêu hao thân thể năng lượng mới có thể trị chữa thương miệng, đương thể nội năng lượng hao hết lúc vết thương liền không cách nào tiếp tục khỏi hẳn. Chắc hẳn Michael tiến sĩ từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thương, bởi vậy mới cần tiếp tục ăn bổ sung năng lượng. Thừa dịp đối phương còn không có bổ sung xong năng lượng, hiện tại trực tiếp ra mặt công kích Michael tiến sĩ chính là tốt nhất kế sách. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh trực tiếp đẩy ra nhà hàng đại môn đi vào, trên cửa linh đang vang lên. Michael tiến sĩ lau miệng, quay đầu, quan sát một chút Diệp Trạch Minh trang phục sau hỏi, "Thử, cùng tiện nhân này một tổ chức, ta yêu cầu sự tình các ngươi đều làm được sao?" Đó là cái khỏe mạnh người da đen, đầu chọc mắt to mặt nhọn, thân cao ước chừng 1m9, trên người có chút vết máu nhưng không có vết thương, biểu lộ nhìn không quá hữu hảo. "Nơi này không có nhân viên phục vụ đâu, ta còn muốn đến phần buổi căn chi sĩ hamburger." Diệp Trạch Minh không chút hoang mang sửa sang lại một chút cả vạt của mình, nhàn nhạt nói, tiếp lấy chậm rãi đem ánh mắt đặt ở Michael tiến sĩ trên thân. "Ngươi những cái kia yêu cầu chúng ta có thể đáp ứng, chúng ta cũng có thể cam đoan ngươi về sau an toàn, nhưng là ngươi nhất định phải đem nạ nổ khôi phục dịch chế tác phương thức giao cho chúng ta tổ chức, rất công bằng à?" Lá Trạch nói rõ, đưa tay từ cả vạt bên trên rời mở, hướng Michael tiến sĩ nhún vai. "Như vậy, ngươi cảm thấy thế nào?" Michael lộ ra sắp tức đến bể phổi rồi, hắn trừng to mắt, xoay đầu lại nhìn chằm chằm Diệp Trạch Minh, hung tợn hỏi, "Nghe, ngươi cái này nương môn, ta chỉ hỏi ngươi một lần. Ba ba để ngươi làm những sự tình kia ngươi cũng làm không có. Nếu như không có, ba ba cho ngươi 10 phút thời gian đi làm, sau đó chờ ngươi làm xong, lại đến ba ba cái này đến, rõ chưa? Ta có thể đem nơi này giải vì, không giao dịch sao?" Diệp Trạch Minh chắp tay nhàn nhạt hỏi. Michael vỗ bàn một cái đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, "Nghe, ngươi cái này nương tháo. Lão tử hôm nay trôi qua tương đương không tốt, cho nên đừng đến gây ba ba sinh khí, nếu không ba ba hội." Xoay người trong nháy mắt, Michael phát hiện một cái đen như mực nắm đấm đã đánh tới trước mặt. Còn chưa kịp phản ứng, một quyền này liền trùng điệp đánh vào trên mặt của hắn, Michael lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hướng lui về phía sau ra hai bước. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Một lần nữa đứng vững về sau, Michael nở nụ cười, lao đi khỏe miệng cắn răng cười nói, "Chó con, ngươi chỉ sợ còn không biết mình chọc tới người nào. Tiếp xuống, ta muốn hung hăng đá cái mông của ngươi." "Đúng vậy a, đi thử một chút đi." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, bày xong tư thế. Michael nổi giận gầm lên một tiếng, một cái phải đấm móc hướng Lá Trạch bên ngoài bộ đánh tới, Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt hướng về sau né tránh, hữu quyền như thiểm điện nện ở Michael trên mũi. Michael kêu đau một tiếng bưng kín cái mũi, lui lại mấy bước giống giận. Nhưng Diệp Trạch Minh cũng không cho hắn thở dốc cơ hội, một cái trước hoạt bộ xông tới Michael trong ngực. Michael mặc dù đau đến mắt mở không ra, nhưng biết Diệp Trạch Minh tới gần, cánh tay trái lung tung cơ múa phòng ngừa Diệp Trạch Minh công kích, nhưng Diệp Trạch Minh cấp tốc túi đầu một cái quét chân đem hắn quét ngã trên mặt đất, sau đó hướng Michael ngã xuống, khuỷu tay đập vào Michael ngực. A! Michael kêu thảm một tiếng, há mồm đổ xuất một miệng lớn máu tươi, lăn lộn trên mặt đất rên rỉ lên. Mà Diệp Trạch Minh thì là thừa dịp lúc này, đi vào một bên Hoa Mai Quy bên người, kéo xuống nàng trên miệng bằng dán, sau đó bắt đầu giải dây thừng, máy bay ngay tại cách đó không xa, đi xử lý vết thương một chút đi. Hoa Mai Quy trên mặt có chút máu ứ động, khóe miệng cũng có một tia vết máu khô khốc, mà lại hiển nhiên bị Michael khống chế sau đến bây giờ đều không có ăn uống gì cùng uống nước, trạng thái thân thể cũng không khá lắm, để nàng lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì, ở lúc mấu chốt nói không chừng sẽ còn bị xem như con tin. "A, xin lỗi. Bất quá ngươi phải cẩn thận, hắn năng lực hồi phục." "Coi chừng." Hoa Mai Quy nhìn xem Diệp Trạch Minh sau lưng hoảng sợ nói. Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái ghế từ phía sau bay tới, vội vàng vung vẩy khuỷu tay hướng về sau đánh qua, đem cái ghế đánh thành mảnh gỗ vụn, nhưng Michael thân hình từ cái ghế đằng sau xuất hiện. Tráng kiện cánh tay một thanh rìm chặt Diệp Trạch Minh cổ, lôi kéo hắn hướng Hoa Mai Quy phương hướng ngược tối lui. "Nghĩ biện pháp rời đi." Diệp Trạch Minh giãy giụa lấy nói, tay trái cách tại Michael cánh tay bên trong, tay phải khuỷu tay hung hăng đánh vào Michael phần bụng, thừa dịp Michael trên tay bung ra, tay trái khuỷu tay đánh vào Michael bộ mặt, sau đó một cái hồi toàn cước đem che mặt gào thảm Michael đá ngã lăn trên mặt đất. Hoa Mai Quy thừa cơ tránh thoát dây thừng, lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài. Michael bị đá đến đụng đầu vào một bên trên mặt bàn, gỗ vỡ vụn thanh âm vang lên, Michael lập tức ngã người ngửa ngửa lật, bị mảnh gỗ vụn cùng bộ đồ ăn vùi lấp. Nhưng hắn lập tức liền nổi giận gầm lên một tiếng, từ dưới đất bò dậy, ở trên mặt vuốt một cái, đem đâm vào da mặt hạ mảnh gỗ vụn xóa sạch. Kia máu thịt be bét vết thương trên mặt bên trên, chui ra một chút màu bạc trắng giọt nước trạng chất lỏng, phản phất có sinh mệnh đồng dạng tại trên vết thương ngọ ngoại, tiếp lấy vết thương trên mặt tựa hồ bị những cái kia thủy ngân giống như chất lỏng cho lấp kín, đương những cái kia thủy ngân chậm rãi từ da mặt hạ một lần nữa thẩm thấu đến mạch cổ thể nội lúc, trên mặt của đối phương đã hoàn toàn khôi phục trước đó trạng thái. Mặc dù còn có chút vết máu, nhưng vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 2 giây. "No, cho nên đây chính là cái kia nạ nổ khôi phục dịch. Thật có ý tứ." Diệp Trạch Minh hơi có chút hiếu kỳ cười nói, mà Michael thì là cắn răng cười giận dữ nói, "Ta muốn đem ngươi xé thành hai nửa." "Ờ, ta đều muốn dọa đến tè ra quần." Diệp Trạch Minh trầm trọng nói, lần nữa bày xong tư thế. Mặc dù đối phương có một thân man lực cùng nhất định huấn luyện, nhưng ở Lá Trạch bên ngoài trước lại hoàn toàn là cái ngoài nghề, ngay cả một hiệp cũng nhịn không được. Chỉ sợ Hoa Mai Quy sẽ bị gia hỏa này bắt, là bởi vì nàng là nữ nhân, lực lượng có hạn, bởi vậy không có cách nào hữu hiệu đối Michael tạo thành tổn thương, mà dùng thương khả năng làm bị thương Michael đại não từ đó làm cho hắn mất trí nhớ, bởi vậy cuối cùng bị hao hết thể lực. Nói ngắn gọn, đây chính là một trận sức chịu đựng đối bính. Không phải Diệp Trạch Minh trước tiên đem Michael đánh cho không có thể lực khôi phục, chính là Diệp Trạch Minh không có thể lực tiếp tục đánh xuống. Michael nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Diệp Trạch Minh lao đến, một cước đạp đi qua. Diệp Trạch Minh nghiêng người né tránh, tay phải một cái gai quyền đả tại Michael ngực, lập tức quyền trái cũng đuổi theo, hai tay liên tục không ngừng đánh vào Michael ngực. Chịu ước chừng tầm 10 quyền về sau, Michael rốt cục cố nén đau đớn huy quyền phản kích, Diệp Trạch Minh ngửa ra sau né tránh, đồng thời nhấc chân đá vào đối phương đầu gối khía cạnh, Michael kêu lên một tiếng đau đớn, vì một gối xuống xuống dưới. Lập tức Diệp Trạch Minh linh xảo lách mình bên cạnh rời, đi tới Michael sau lưng, đem hắn cổ kẹp ở dưới nách bức Michael làm ra hạ yêu tư thế, tay phải hóa thành trường đao, hung hăng bổ vào Michael trên ngực. Lần này toái tâm một kích sử dụng xâm lược như lửa thế, uy lực không thể coi thường, Michael kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể tại Diệp Trạch Minh dưới cánh tay rung mạnh, sau đó sủi lơ xuống tới, té ngã trên đất. Diệp Trạch Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, trái tim đột nhiên ngừng hẳn là có thể để cho Michael tiêu hao đại lượng năng lượng đến khôi phục. Ngay tại lúc hắn nhẹ nhàng thở ra trong nháy mắt, Michael lập tức liền từ trên mặt đất lần nữa bò lên, một quyền đánh vào cái cằm của hắn bên trên. Đối phương nhanh như vậy liền từ trái tim đột nhiên ngừng bên trong khôi phục thực để Diệp Trạch Minh lấy làm kinh hãi, lập tức rắn rắn chắc chắc chịu hạ một quyền này, lui về phía sau hai bước một lần nữa ổn định, hoạt động một chút suýt nữa bị đánh chật khớp cái cằm. Thật sự là trở nên càng ngày càng thú vị. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, hướng Michael vào tới. Michael thì là đắc ý cắn răng nở nụ cười, giống giận liên tiếp, chiến đấu hết sức căng thẳng. Rất nhanh, Hoa Mai Quy xử lý tốt vết thương trên người, trở lại trong nhà hàng dự định hỗ trợ. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, nàng lập tức hít vào ngụm khí lạnh ngây ngẩn cả người. Toàn bộ nhà hàng nội bộ tựa hồ có một viên C4 bom bạo tạc qua, hiện trường một mảnh hỗn độn, cái bàn đều nát thành mảnh gỗ vụn, thậm chí ngay cả cái điểm dừng chân cũng không có. Uy, SBK. Hoa Mai Quy kêu một tiếng, đi vào, còn chưa đi mấy bước liền đá phải nằm dưới đất Michael, lúc này hắn đã lật lên bạch nhãn. Hoa Mai Quy thăm dò hơi thở, đã không còn thở. Chơi ạ, gia hỏa này là thế nào làm được? Hoa Mai Quy lẩm bẩm, đang lúc nàng dự định tìm kiếm Diệp Trạch Minh hạ lát lúc, Diệp Trạch Minh thanh âm thình lình từ một bên trong bóng tối vang lên, thật có lỗi. Ta không biết khi hắn dùng để khôi phục năng lượng hao tổn xong liền sẽ lập tức tử vong. Cứ như vậy, nhiệm vụ nên tính là thất bại đi. Chương 500, giết gà dọa khỉ. Hoa Mai Quy quay đầu nhìn lại, nàng cho là mình cả một đời cũng sẽ không quên tình hình kia. Diệp Trạch Minh ngồi trên sàn nhà, hai tay khoác lên trên đầu gối của mình, âu phục áo khoác choàng ở trên lưng, quần áo trong tay áo sắn lên, trên thân mồ hôi đầm địa, mồ hôi còn tại không ngừng từ cái cằm của hắn bên trên nhỏ xuống, áo sơ mi cũng bị mồ hôi ướt đẫm. Diệp Trạch Minh dạng này ngồi ngay ngắn ở trong bóng tối, thần sắc nhìn tựa như một tôn đen trắng họa, có một cố khó nói lên lời nghiêm túc cảm giác cùng trang nghiêm mỹ cảm. Lập tức Diệp Trạch Minh ngẩng đầu lên, Hoa Mai Quy tựa hồ từ kia sau mặt nạ thấy được một viên sói con mắt, một vòng lạnh lẽo hàn quang chợt lóe lên. Mặc dù chỉ là trong chốc lát đối mặt, Hoa Mai Quy lại cảm thấy mình đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Bất quá hiển nhiên Diệp Trạch Minh không có phát giác được Hoa Mai Quy dị dạng, hắn than dài khẩu khí, vẻ mặt từ dưới đất đứng lên, bất đắc dĩ nói, cũng không có cách, không đem ra hỏa này thể lực hao hết sạch hắn căn bản liền sẽ không té xỉu a, bất quá tốt xấu không có đem kỹ thuật này cho tiết lộ ra ngoài, hy vọng có thể cho điểm thù lao. Nếu không lần này mệt mỏi như vậy còn không có thủ lao ta sẽ phát điên. Là đúng vậy a. Hoa Mai Quy có chút lời nói không có mạch là nói. Ở trên máy bay, lão Mạc hướng tổ chức thượng tầng báo cáo nhiệm vụ lần này tình huống. Mặc dù không có đem Michael mang về, nhưng ít ra tránh khỏi hạng kỹ thuật này tiết lộ ra ngoài. Bất quá lần này nhiệm vụ thủ lao tạm thời còn lấy không được, nhất định phải lại Michael di thể đưa đến tổ chức, sau đó xác nhận Michael máy tính hoặc là bất luận cái gì lốp di động phần cứng bên trong không có dành trước mới có thể tính nhiệm vụ kết thúc. Yên tâm đi, phía sau liền giao cho ta đến là được rồi. Hoa Mai Quy thanh em rốt cục bình tĩnh lại. Vậy liền quá tốt rồi, bởi vì ta hiện tại chỉ muốn đi tắm. Diệp Trạch Minh nhíu mày, người người trên người mình, có chút lúng túng nói, hy vọng ngươi chớ để ý trên người ta hương vị. Bất quá dù sao đối phương chỉ là người ngoài ngành, lần này chiến đấu chỉ là tiêu hao thể lực, hắn cũng không có bị thương gì, hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục lại. Hoa Mai Quy có chút buồn cười cười, sẽ không. Trên thân nam nhân phần lớn đều là cái mùi này, đương nhiên ta ý tứ cũng không phải là nói rất khó ngửi. Đại khái là dương cương khí tức đi. Hôm nay Hoa Mai Quy vẫn là cùng nam tính đặc công đồng dạng mặc tây trang màu đen, mà không phải lễ phục váy dài, cứ việc dạng này, Hoa Mai Quy trang điểm như cũ lộ ra cao nhã mà đoan trang, lộ ra một cô nam tính mới có khí khái hào hùng. Nhiệm vụ lần này cũng liền như thế kết thúc, từ Diệp Trạch Minh xuất phát hoàn thành nhiệm vụ. Đến hắn lần nữa đi máy bay về đến nhà, tổng cộng cũng bất quá bỏ ra 7-8 tiếng, tốt lúc vừa vặn 2 giờ chiều. Đẩy cửa đi vào phòng khách lúc, trong biệt thự không có mưa ai, chỉ có trong phòng bếp có chút động tĩnh, bởi vậy Diệp Trạch Minh thuận dò xét qua khứ. Phát hiện Lý Thi Bận mặc kiện mang mũ trùm liền thân màu xám trắng áo khoác tại trước bếp lò bận rộn, cái này áo khoác một mực bao trùm đến trên đầu gối phương, bởi vậy nhìn nửa người dưới chỉ mặc kiện quần đùi, trắng non thon dài đùi lơi khu, nhìn phá lệ mê người. Mà cầu cầu con hàng này tại Lý Thi Bận trước mặt ngồi đoan đoan chính chính, chờ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhìn thấy Diệp Trạch Minh trở về, nó phiết qua đầu nhìn Diệp Trạch Minh một chút sau đó lắc lắc cái đuôi. Tiếp tục trông mong nhìn thấy Lý Thi Bận, chỉ biết ăn xuẩn chó. Lá Trạch sáng tối tự tại đáy lòng cả giận nói, gặp Lý Thi Bận tựa hồ còn không có phát hiện hắn, Diệp Trạch Minh lặng lẽ vây quanh Lý Thi Bận phía sau, vòng lấy nàng eo. Lý Thi Bận dọa đến hét lên một tiếng, phát hiện là Diệp Trạch Minh sau cả giận nói, dọa chết người, ta kém chút đem nắp nổi trên đầu ngươi. Vậy ngươi nhưng chính là mưu sát thân phu. Diệp Trạch Minh cười nói, hất ra Lý Thi Bận sau đầu tóc, tại nàng trắng non trên cổ hôn một cái, đều 2 giờ chiều mới nấu cơm ăn à. Làm điểm nổ tương, buổi sáng ngày mai ăn điểm tâm dùng. Lý Thi Vận hơi khẽ cau mày khiển trách. Lần sau không cho phép còn như vậy dọa ta, còn tưởng rằng là sắc lang đâu. Nhanh đi tắm rửa đi, trên thân thật nặng mùi mồ hôi. Là các nàng ba cái đâu? Diệp Trạch Minh tò mò hỏi. Lý Thi Vận nhìn chằm chằm trong nồi nổ tương trả lời, ngủ chưa, chơi mới vừa buổi sáng trò chơi. Diệp Trạch Minh lập tức một cái ôm công chúa đem Lý Thi Vận bế lên, cười nói, vậy ngươi có thể cùng ta cùng nhau tắm lạc. Ai? Lý Thi Vận có vẻ hơi bối rối. Tiếp lấy án lấy Diệp Trạch Minh bả vai nhẹ giọng cười nói, vậy ngươi chờ một chút ta đi, chờ những này nổ tương ra nổi, ta liền đi cùng ngươi cùng nhau tắm. Diệp Trạch Minh đành phải đem Lý Thi Vận nhẹ nhàng để xuống, sau đó ngồi ở phía sau đợi. Rất nhanh, Lý Thi Vận đem nổ tương lên nổi, sau đó đem đuôi ngựa giải khai, tiêu sái vẩy tóc hướng Diệp Trạch Minh đi tới. Cái này tư thế nhìn đặc biệt có nữ nhân vị, nhìn Diệp Trạch Minh một trận lòng ngưỡng ấy. Vừa vặn làm cho một thân khói dầu vị, tắm một cái cũng tốt. Lý Thi Vận ở trên người người lẩm bẩm, Diệp Trạch Minh một thanh từ phía sau ôm lấy nàng, dính vào nhau đung đưa đi thẳng về phía trước, ta nghe nhìn. Ân, nghe rất mỹ vị đâu. Thư hử. Vậy ngươi đợi chút nữa giúp ta gội đầu tóc đi. Lý Thi Vận cười nói, đem tóc dài đen nhánh đuốt đến trước người. Không có vấn đề. Diệp Trạch Minh cười nói, hai người đến mang phòng tắm cởi sạch quần áo, trong buồn tắm ngồi xuống. Lập tức Diệp Trạch Minh nắm lên xối phun, đem Lý Thi Vận mái tóc đen nhánh ướt nhẹp, rót nước gội đầu nhẹ nhàng xoa nắn, một bên ôn nhu cười nói, cái này cường độ còn có thể sao? Có đau hay không? Lý Thi Vận lắc đầu, khẽ cười nói, ta chính là thích ngươi ôn nhu điểm ấy, lần thứ nhất yêu lúc cũng là hỏi ta như vậy có đau hay không, sợ ta sẽ đau nhức còn tỉ mỉ làm tiền hí. Ngươi biết, nữ nhân ghét nhất nam nhân một điểm, chính là đi lên trực tiếp đi vào, hai ba lần kết thúc, sau đó không để ý nhà gái cảm thụ, thỏa mãn ở một bên bắt đầu đi ngủ. Nói đến đây, Lý Thi Vận đưa tay khẽ vuốt một chút Diệp Trạch Minh gương mặt, điểm ấy ngươi liền làm rất tốt, mỗi lần sau khi làm xong sẽ còn ôm ta theo giúp ta tâm sự. Đúng vậy à, sau đó ngươi liền không để ý cảm thụ của ta, thỏa mãn ở một bên bắt đầu đi ngủ. Diệp Trạch Minh trêu chọc nói. Lý Thi Vận mặt đỏ hồng, che miệng lịch ngậm cười chồng nói, thật xin lỗi a. Còn không phải bởi vì ngươi rất có thể dày vò, mỗi lần đều làm cho ta mệt mỏi không được, đương nhiên cũng chỉ có thể đi ngủ. Tốt tốt, ta lại không trách ngươi. Diệp Trạch Minh cười nói, nhắm mắt lại, chỗ xuống điếu nước nha. Ừm. Lý Thi Vận nhu thuận đáp. Lập tức Diệp Trạch Minh đem bọn biển sông sạch sẽ, lại rót hộ phát làm môi ở Lý Thi Vận mái tóc đen nhánh bên trên, một bên thở dài, bao nhiêu xinh đẹp tóc đen à, phải thật tốt bảo dưỡng nha. Đương đem Lý Thi Vận trên tóc hộ phát làm sông sạch sẽ về sau, Lý Thi Vận lau mặt một cái, đem đầu tóc vuốt đến sau lưng, quay người ôm Diệp Trạch Minh eo, bóng loáng trắng non thân thể dán tại Diệp Trạch Minh trước ngực, thấp giọng cười nói, kìa, ngươi đã cẩn thận cùng Ôn Nhu giúp ta tẩy xong tóc, vậy ta cũng giúp ngươi tắm một cái đi, nhất là ngươi cái này nghịch ngợm ra hỏa. Nói, Lý Thi Vận nhẹ nhàng cầm Diệp Trạch Minh phía dưới, sau đó hôn lên. Gần nhất giống như, đây đàn nha. Diệp Trạch Minh nâng Lý Thi Vận bờ mông cười nói, ta không phải nói béo à, chỉ nói là ngươi đường còn càng đầy đặn một chút, nhìn càng gợi cảm. Ừ, vậy còn không chính là mập ý tứ. Lý Thi Vận trừng Diệp Trạch Minh đồng dạng cả giận nói, ta muốn giảm béo. Đừng a, cô nãi nãi, như bây giờ rất xinh đẹp, so trước kia xinh đẹp hơn. Diệp Trạch Minh vội vàng dụ dỗ nói, tiếp lấy ôm lấy Lý Thi Vận trong buồn tắm ngồi xuống, đưa tay đặt tại Lý Thi Vận trước ngực, nhẹ nhàng nhào nặn bên trong, sau đó hôn lên. Ngay tại hai người triền miên thời điểm, Diệp Trạch Minh trong quần áo điện thoại lập tức chấn động, nhưng Diệp Trạch Minh không thèm để ý, đem Lý Thi Vận ôm chặt hơn nữa. Lý Thi Vận lập tức ngâm khẽ một tiếng, bất mãn tại Diệp Trạch Minh ngực nện cho một chút, hơi giận nói, ngươi không tiếp điện thoại sao? Vạn nhất là tình huống khẩn cấp làm sao bây giờ? Ngươi công việc kia tính chất. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, nắm qua áo khoác móc ra điện thoại, tức giận quát, có việc nói. Nhưng là gọi điện thoại tới là Bạch Thị tập đoàn Bạch Kỳ Phong, gặp Diệp Trạch Minh ngựa khí không tốt lắm, hắn lập tức giật nảy mình, có chút do dự nói, nếu như quấy rầy ngài ta rất xin lỗi, nhưng là đêm tối mỹ thực phòng lão bản nói muốn cùng ngài đơn độc nói chuyện, nói hắn cùng ngài ở giữa nhất định có cái gì hiểu lầm, muốn làm mặt hướng ngài nói lời xin lỗi, ngài nhìn muốn ta cự tuyệt hắn sao? Đêm tối mỹ thực phòng lão bản, nhanh như vậy, ngươi làm việc rất có năng suất nha. Diệp Trạch Minh trêu chọc nói, hắn biết đây là trước mấy ngày phái người đến hắn cái này gây chuyện, đêm tối mỹ thực phòng rốt cục không giữ được bình tĩnh. Mặc dù quá khứ còn không có mấy ngày, nhưng mấy ngày nay sinh ý giờ cao điểm, không phải cảnh sát đến tra cương vị, chính là chó dại giúp các huynh đệ quá khứ ăn uống chùa thu phí bảo hộ, huyên náo là gà chó không yên. Liền ba ngày này xuống tới, trong tiệm cơ hồ không làm thành mấy bút sinh ý coi như xong, tới khách hàng cũng là số lượng đại giảm, lại tiếp tục mấy ngày, chỉ sợ đêm tối mỹ thực phòng tên tuổi liền triệt để hủy. Bất quá, Diệp Trạch Minh cũng không có hảo tâm như vậy, đối phương nói nói chuyện hắn liền nói chuyện, sau đó việc này cứ tính như vậy. Bởi vậy Diệp Trạch Minh dự định giết một người dân trăm người, cho cái khác định tìm hắn phiền phức nhà hàng một cái cảnh cáo. Nói cho hắn biết ta cùng hắn không có gì hiểu lầm, các ngươi chỉ là làm theo thông lệ, nên làm cái gì liền làm thế nào chứ. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, tiếp tục tra được chính là, ta bên này có chứng cứ cũng sẽ giao cho ngươi, cảnh dân hợp tác nhà. Diệp Trạch Minh đang nói, phía dưới đột nhiên truyền đến một trận chặt chẽ cùng ấm áp cảm giác, hắn lập tức nhíu mày, kém chút than ra âm thanh đến, đưa tay tại Lý Thi Vận trên trán gậy một cái. Mà Lý Thi Vận thì là chậm rãi ngồi ở trên người hắn, nhẹ nhàng vặn vẹo lên eo nhỏ nhắn đến, có chút nghịch ngợm nhỏ giọng cười nói, đừng làm ra loại kia âm hiểm biểu lộ, không thích hợp ngươi, cho nên ta đến để ngươi thay cái biểu lộ. Vâng, ta đã biết. Bạch Kỳ Vĩ tại đầu bên kia điện thoại trả lời, như vậy quấy rầy ngài. Lập tức Diệp Trạch Minh bấm đường thiếu mạnh dãy số, nhàn nhạt nói, bá phụ, nếu như đêm tối mỹ thực phòng bên kia tìm ngài nói muốn cùng ta nói chuyện, ngài đừng để ý đến hắn, để các huynh đệ làm như thế nào lấy vẫn là làm gì. Phiền thoái như vậy ngài. Cúp máy về sau, Lý Thi Vận chủ động hôn lên, hỏi, làm gì làm ra đáng sợ như vậy biểu lộ? Ngươi biết ta, ngươi không phạm ta, ta không phạm người, ngươi nếu phạm ta, ta tất gấp 10 còn cùng ngươi. Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy nâng lên Lý Thi Vận bờ mông, ta ác cười nói, như vậy, tiếp xuống nên trả thù ngươi vừa rồi đứa nhỏ tình nghịch nha. Chương 501, cửa hàng rối loạn gần nhất Diệp Trạch Minh tâm tình thực sự không tệ, không chỉ có thuận lợi từ nghị hội trên tay đem Thi Nhị Tư cái này một cái duy nhất có thể thay bọn hắn một lần nữa biên soạn đạn hạt nhân dẫn bạo chương trình người cho đoạt lại, hắn nhà hàng đối đầu cũng ngay tại dựa theo kế hoạch của hắn ở vào trong nước sôi lửa bỏng, chính hầu như là công việc, sinh hoạt cả hai cùng có lợi. Hiện tại, nghị hội không có có thể biên soạn chip chương trình người, trên tay chỉ có đạn hạt nhân cũng vô dụng, trái lại kẻ lừa gạt bên này lại có thể lấy tinh chế động, chờ đợi nghị hội xuất mã thời điểm lại thừa cơ triển khai phản công. Mà cái này có thể nói đều là Diệp Trạch Minh công lao, thông qua cùng phổ Ennis trận chiến kia, sốc nổi khối lập phương tiểu đội cũng lộ ra đàng hoàng hơn. Nắm lần kia cùng ba cái tiền nhiệm cao tầng chiến đấu qua phúc, kẻ lừa gạt cao tầng đặc công cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Mà theo đã đến giờ tháng 10, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu chậm rãi thấp xuống, các cô nương đổi đi váy ngắn ngắn tay, bắt đầu mặc vào gợi cảm tất chân, mặc dù lỗ ít, nhưng xem chút lại không ít. Bởi vì ăn mặc theo mùa nguyên nhân, Diệp Trạch Minh cũng không thể không mang theo bốn cái nha đầu đến cửa hàng mua trang phục mùa thu. Lão Thiên, ăn mặc theo mùa thật sự là nam nhân địch nhân lớn nhất. Diệp Trạch Minh đi theo bốn người sau lưng, nhịn không được phàn nàn nói, cũng không phải bởi vì bỏ ra quá nhiều tiền, mà là bởi vì muốn bắt đồ vật thật sự là nhiều lắm. Bất quá, vạn hạnh trong bất hạnh là Diệp Trạch Minh không cần một mình gánh chịu cái này nặng nề vô cùng nhiệm vụ. Ai nói không phải? Một bên Sở Lộc chật vật phụ hòa nói, ngươi vẫn còn tốt, tối thiểu thân thể mạnh hơn ta chẳng nhiều, vì cái gì ngay cả ta đều muốn bị lôi kéo cùng một chỗ tới à? Ngươi lại thiếu ta một cái lớn tỉnh. Có quan hệ gì, dù sao nơi này khoảng cách an toàn phòng gần rất, ngươi chỉ cần giúp ta cầm tới trên xe là được rồi. Diệp Trạch Minh tức giận nói, cùng lắm thì ngươi kết hôn lúc ta làm ngươi phụ rể. Bởi vì Thiên Triều cũng có một có thể biên soạn đạn hạt nhân chương trình lập trình biên tại, Sở Lộc cùng mang phèn nhỉ đều đổi tới bên này cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ bảo hộ tên kia, bởi vậy hiện tại bọn hắn hai người muốn bắt năm người phần quần áo. Ô hát mi gột, vì cái gì nữ nhân sẽ có nhiều như vậy quần áo muốn mua? Váy quần bít tất dày nội ý áo khoác các ba bộ, một mình ta tiếp nhận không tới. Sở Lộc tiếp tục ở bên liễu lo không ngừng phàn nàn. Mang phèn nhỉ lúc này từ phía trước thả chậm bộ pháp, cười trêu chọc nói, uy, các ngươi thế nhưng là có thể bồi năm cái đại mỹ nữ dạo phố, hơn nữa còn có thể nhìn thấy các nàng mặc nhiều loại quần áo may mắn ra hỏa, còn có cái gì đáng oán hận? Lại nói vì cái gì ngay cả ngươi cũng cùng đi theo a? Dạng này mục tiêu bên người chẳng phải không có ai sao? Sở Lộc ngược lại càng thêm nổi giận, chỉ vào mang phèn nhỉ nổi giận nói, không sao, gần như vậy, 5 đến 10 phút liền có thể đuổi theo. Lại nói mục đích của bọn hắn là dẫn hắn trở về, cũng không phải giết hắn. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ hướng những trình tự này viên thể nội gieo xuống nạ nổ truy tung nghi đâu, yên tâm đi. Nếu như bọn hắn đem những này ra hỏa mang về ngược lại càng tốt hơn. Mang Phèn Nhi cười giải thích nói, lập tức đi theo trước mặt đại bộ đội. Phía sau Sở Lộc thì là người, quay đầu hướng Diệp Trạch Minh hỏi, việc này ngươi biết không? Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, không có nói cho ta, nhưng là ta đoán chừng sẽ có cái này các biện pháp an ninh. Hợp lấy liền một mình ta choáng váng. Sở Lộc thầm nói, cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ đi theo. Tại Mang Phèn Nhỉ dụ hoặc dưới, Đại Kiều, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người cũng bị câu dẫn đến mua không ít giá rẻ nhưng lại có phẩm bị quần áo, lúc này mừng rỡ hoàn toàn không có thời gian để ý tới Diệp Trạch Minh hòa Sở Lộc, chỉ lo cùng Mang Phèn Nhỉ trò chuyện. Như thế tiếp tục đi dạo xuống dưới, đám người lại tới đồ dùng trong nhà tầng, Mang Phèn Nhỉ cùng bốn người từng cái giảng giải lên trong nhà đồ dùng trong nhà vị trí cùng sắc điệu phối hợp vấn đề đến, bốn người nghe được say sưa ngon lành. Chờ đã, các loại, chờ. Sở Lộc bắt lại Diệp Trạch Minh bà bay, để tay xuống bên trên bao lớn bao nhỏ. Một thanh tại cửa hàng bên trên ghế dài ngồi xuống, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, có Ách Bích Quy đi theo không có vấn đề. Gặp Sở Lộc sắc mặt tái nhợt, sắc thực giống như là không được dáng vẻ, Diệp Trạch Minh cũng chỉ đành cùng hắn cùng một chỗ tại ghế dài bên cạnh ngồi xuống, cũng đã có chút thở nhẹ. Tiếp lấy Diệp Trạch Minh có chút tự giễu cười nói, ngươi có thể tưởng tượng kẻ lừa gạt mạnh nhất đặc công sợ nhất lại là cùng năm nữ nhân cùng một chỗ dạo phố sao? Việc này muốn để cái khác cao tầng biết. A, trên thế giới các nam nhân sẽ hiểu ngươi, thật. Sở Lộc ở bên cười nói. Lúc này, vừa bên trên một trận ồn ào, một cái camera bị hung hăng ngã ở Diệp Trạch Minh bên chân, linh kiện cùng miệng thủy tinh khối lập tức văng hắn đầy người đều là. Một bên Sở Lộc lập tức hít vào ngụm khí lạnh, a nha, ta cảm thấy có người muốn xui xẻo. Diệp Trạch Minh nhíu mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện từng nhà cũ cửa hàng mấy công việc nhân viên đang cùng một bang các phóng viên lôi lôi kéo kéo, mà trong đó một cái dẫn đầu nhân viên công tác tương đương hung hãn, đầy đầy ồn ào, miệng bên trong thô tục văng khắp nơi. Các ngươi đập cái gì đập? Ai mẹ hắn để các ngươi đám này con rùa con bê đập? Cút cho ta. Tin hay không lão tử đem các ngươi bộ kia camera cũng đập. Các ngươi phóng viên chứng đâu? Cái kia cao cao gầy theo địa trung hải nam tử trung niên có cùng hắn bình thường bề ngoài hoàn toàn không phù hợp hung hãn khí chất, chỉ tiếc hắn đầy đầy ồn ào chỉ là cái ngược nữ tử. Diệp Trạch Minh một chút liền nhận ra, nữ nhân kia chính là hợp tác với hắn qua mấy lần phóng viên dông tố. Có người báo cáo nói các ngươi nơi này đồ dùng trong nhà sử dụng thấp kém vật liệu, chúng ta chỉ là thông lệ đến hỏi thăm cùng phỏng vấn mà thôi, kết quả phương diện sự tình sẽ từ cảnh sát đến điều tra nghiệm chứng. Dông tố không nhượng bộ chút nào lấy ra phóng viên chứng, nhưng mà đối phương lại một thanh từ trong tay nàng giành lấy phóng viên chứng thu nhập trong ngực. Tay phải hung hăng đẩy tại Dông Tố trên bờ vai, khí diễm phách lối hét lên, "Ta của ngươi, chúng ta tại cục cảnh sát có người." Bên kia nháo kịch tiếp tục lấy, Bên này Diệp Trạch Minh thì là cùng Sở Lộc dùng đám người kia nghe được thanh âm thở dài, ai, thật sự là chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy, cùng ai phách lối không tốt cùng phóng viên phách lối. Lần này lúc đầu có thể che giấu sự tình, đài truyền hình cũng sẽ không giúp ngươi che giấu, á trí thông minh là không may à. Diệp Trạch Minh có chút không dám trực tiếp xuất mã, bởi vậy mới ở bên châm chọc khiêu khích. Đương nhiên, hắn không phải sợ đánh không lại đám người này, mà là sợ cho Dông Tố nhận ra. Bởi vậy lá trạch sáng tối tự cấp Sở Lộc làm suy nghĩ thần, ra hiệu hắn nhanh. Nhưng Sở Lộc tựa hồ mệt mỏi hư không chịu động đậy, hướng Diệp Trạch Minh đưa tay ra nói, hoàn tù thì vẫn là để ta đi. Diệp Trạch Minh đứng lên nói, đến một lần Sở Lộc tâm lý học cao hơn hắn được nhiều, kinh nghiệm cũng càng phong phú, đối với hắn người này cũng càng hiểu rõ. Hắn hoàn tù thì không có khả năng thắng nổi Sở Lộc, mà lại lúc này đám kia nghe được hắn nói người lúc này hướng hắn vây quanh đến đây, hắn cũng không muốn đem hắn ra bảo bối nha đầu quần áo cho làm bẩn. Nhưng ngay tại đám người kia vây quanh, Diệp Trạch Minh dự định nên đón lúc, Dông Tố vội vàng ngăn cản hắn. Đủ rồi, các ngươi bạo lực phản đối phỏng vấn coi như xong, chẳng lẽ còn muốn ẩu đả quần chúng vây xem sao? Ta cho ngươi biết, việc này ta khẳng định sẽ truyền bá đến trên TV đi, các ngươi tốt nhất vẫn là đừng có lại vờ ngớ ngẩn. Dông Tố thở phì phì uy hiếp nói, tiếp lấy quay đầu trường Diệp Trạch Minh một chút, ngươi cũng thế, nhiều người như vậy ngươi muốn làm gì? Cái kia dẫn đầu nhân viên công tác lập tức một thanh nắm chặt Dông Tố cổ áo, quát lạnh nói, truyền bá. Ta nhìn ngươi lấy cái gì truyền bá? Đi đem cái kia camera cũng đập, xem bọn hắn làm sao truyền bá. Còn muốn truyền bá, ta để ngươi truyền bá. Nói, người này liền một bàn tay đánh qua, nhưng bị Diệp Trạch Minh đưa tay bắt lấy cổ tay. Này này, ngươi dạng này không tốt ta. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, từ đầu tới đuôi liền cùng nữ nhân hung đến hung đi, còn tưởng rằng mình rất đáng gờm dáng vẻ. Nói, Diệp Trạch Minh bay đầu nhìn về phía đằng sau những cái kia nam đạo truyền bá cùng thợ quay phim, các ngươi cũng thế, mặc dù đương phóng viên là không thể xuất thủ đánh người, nhưng đánh chó cũng không thành vấn đề a. Lại nói nhìn thấy nữ đồng sự bị người khi dễ không giúp đỡ, coi như nam nhân sao? Agagat, ngươi kia là tại châm chọc ta sao? Sơ Lộc ở bên giơ lên ngón trỏ điểm một chút hỏi. Không sai. Diệp Trạch Minh khẳng định trả lời, sau đó bắt lấy cái này nam tử cao gầy trên tay bắt đầu dùng sức, ánh mắt cũng lạnh xuống, hỏi tiếp, cho nên, ngươi có muốn hay không đến trên thân nam nhân thử một chút ngươi uy nghiêm, sau đó nhìn xem ngươi còn có thể hay không đáp ý. Vẫn là nói, đem ngươi cục cảnh sát bằng hữu cũng gọi tới nói chuyện. Cái này cao gầy địa trung hải đầu tiên trên mặt lóe lên một tia thần sắc sợ hãi, tiếp lấy hắn liếc qua Diệp Trạch Minh bên người những cái kia bao lớn bao nhỏ, phát hiện đều là chút giá rẻ hàng, mà Diệp Trạch Minh trên thân cũng không có gì hàng hiệu, lập tức đã có lực lượng. Muốn cho người ra mặt đúng không? Ngươi cũng không nhìn một chút mình cái dạng gì, buông tay. Kia địa trung hải sắc mặt thống khổ dãy rồi lấy, nhưng làm sao đều không thể từ Diệp Trạch Minh trong tay tránh thoát, cuối cùng đau đến con người xuống. Tối thiểu hắn là có tóc. Sơ Lộc ở bên trêu chọc nói, lật lên một chương đặt ở trên ghế báo chí, đúng rồi bất ngờ, ngày mai nhớ kỹ nhắc nhở ta mua báo chí à, hẳn là có thể từ phía trên nhìn thấy đám gia hỏa này đi. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, buông lòng tay ra, đám người này tại Sơ Lộc ở bên thêm mắm thêm muối hạ cuối cùng là có chút e sợ, mà lại lúc này bộ kia camera cũng còn tại đập, bọn hắn đành phải tạm thời lui trở về. Trước khi đi lễ quốc tế, kia địa trung hải nam tử cao gầy chỉ vào Diệp Trạch Minh hung tợn nói, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đúng vậy a, ngươi tốt nhất nhớ kỹ việc này. Diệp Trạch Minh lắc đầu cười nói, tiếp lấy ánh mắt lạnh lẽo, lẩm bẩm, nếu không làm ta lại tìm tới ngươi lúc nếu như ngươi không nhớ rõ việc này ta thế nhưng là sẽ rất khổ nào a. Tạ ơn. Dông Tố lúc này đi vào lá trạch bên ngoài trước, cùng hắn nắm tay cười nói, lần này thu hình lại chúng ta sẽ chia cắt một chút, tránh khỏi ngươi không hiểu thấu nổi danh, tăng thêm phiền phức mà thôi. Đám người này chúng ta sẽ thúc cảnh sát điều tra, cuối cùng ta đã có bạn trai nha. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt hướng Dông Tố phất phất tay, sau đó trở lại trên chỗ ngồi xuống. Ngươi muốn lặng lẽ đối phó đám người kia ta không phản đối, bất quá đừng gọi ta, hôm nay trở về ta muốn làm cái xoa bóp, sau đó hào hào ngủ mở giấc. Sơ Lộc duỗi lưng một cái, khàn giọng nói. Chương 502, nên vận động. Mặc dù Diệp Trạch Minh rất muốn lập tức liền kêu lên một đám người tới này cửa tiệm mua gia cụ, nhưng việc này đã có Dông Tố theo vào báo đạo, nếu như hắn làm ra chút chuyện đến, chỉ sợ Dông Tố cũng sẽ truy tra xuống dưới, bởi vậy Diệp Trạch Minh vẫn là có ý định dùng thủ đoạn đàng hoàng đến giải quyết việc này, sau đó đem chứng cứ đánh tới đám người này trên mặt. Diệp Trạch Minh tiếp tục cùng Sở Lộc ngồi tại trên ghế đầu nghỉ ngơi, chờ đợi mang phèn nì 5 người mua đồ xong, nhưng còn không có chờ một lúc, 4-5 cái nam tử liền xài bước từ cửa hàng một bên khác đi tới. Chính là kia hai cái, bọn hắn đến ta cái này náo sự. Cái kia cao gầy địa trung hải chỉ vào Diệp Trạch Minh hòa Sở Lộc, cùng đám kia nam tử xì xào bàn tán, nhìn xem Diệp Trạch Minh trên mặt hiện lên vẻ đắc ý biểu lộ. A, gương mặt kia thật đúng là tiện. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ nói, lúc đầu hắn coi là cái này 4-5 cái nam tử là người trong hắc đạo, kết quả bọn hắn tới sau lại hướng Diệp Trạch Minh lấy ra huy hiệu cảnh sát, theo chúng ta đi một chuyến đi. Diệp Trạch Minh lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số, nói vài câu sau liền đem điện thoại đưa cho dẫn đầu người kia. Tên kia cảnh sát tiếp nhận điện thoại nghe một chút, trên mặt kia so xã hội đen còn ngang ngược cản rỡ biểu lộ lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Bạch thiếu gia, không, chúng ta không biết hắn là của ngài bằng hữu. Thật sự là thật xin lỗi. Là, ta biết nên làm như thế nào. Lập tức, cái này mấy cảnh sát đưa di động còn đưa Diệp Trạch Minh, hướng hắn bay xin lỗi, sau đó quay đầu rời đi. Đám kia đồ dùng trong nhà cửa hàng người thấy thế có chút kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Trạch Minh nhìn xem bọn hắn cười cười, sau đó tiếp tục trên điện thoại di động ăn lấy, bấm mấy cái khác dây số. Chỉ chốc lát sau, mấy người cao mã đại hán tử liền nên ngang đi tới tầng này. Nhìn cái gì vậy, mua gia cụ, còn không mang theo chúng ta vào xem. Dẫn đầu tráng hán kia phẫn nộ quát, một bàn tay đánh vào kia cao gầy địa trung hải trên mặt. Đối phương bị đánh đến lảo đảo hai bước, bụng mặt cười nói, là các vị mời đi theo ta, xin hỏi cách văn cần gì dạng đồ dùng trong nhà đâu? Tiệm chúng ta bên trong lấy làm bằng gỗ làm chủ. Một người khác nhìn một chút một bên bàn gỗ, vô cái bàn, lớn tiếng quát hỏi, các ngươi cái này đồ dùng trong nhà đủ bền chắc không? Đừng làm đến lao tử mua về còn không có dùng mấy ngày liền dùng cho hỏng a.
Sẽ không.
Chúng ta trong 7 ngày này bao đổi, 3 tháng bảo hành sửa chữa, tuyệt đối đủ rắn chắc. Không tin ngươi vô nhìn, cái này tính chất cùng xúc cảm là thượng đẳng. Kia cao gầy địa trung hải vội vàng giải thích. Tốt, vậy lao tử thử nhìn một chút. Một tên tráng hán nói, một bàn tay dùng sức đập vào trên bàn. Cách, gỗ tiếng vỡ vụn vang lên, cái này bàn gỗ mặt ngoài lập tức bị vỡ ra một vết nứt. Lần này mấy tráng hán kia nhưng phát hỏa, nắm chặt kia cao gầy địa trung hải cả giận nói, con mẹ nó ngươi, cái này cũng gọi chất lượng có cam đoan. Nhìn thấy ngoài cửa tiếp hàng chữ kia sao? Tới. Nói, đại hán kia nắm chặt địa trung hải lỗ thai đi ra ngoài cửa, nhân viên công tác khác dọa đến ở bên không dám động đậy, lập tức tráng hán kia chỉ vào trên cửa rắn kia tiêu ký quát, cho đại gia đem hàng chữ này niệm một lần. Dạ. Dạ một bồi 10. Kia địa trung hải run rẩy nói, kia, đại gia cũng muốn ngươi bồi 10 cái, tránh gọi các ngươi cái này đoạn hàng. Dẫn đầu tráng hán lộ ra một bộ khéo hiểu lòng người dáng vẻ vô bờ vai của hắn. Cười nói, dạng này, ngươi cho đại gia bồi 1 cái, sau đó đem còn lại 9 cái chuyển thành tiền mặt cho ta. Mấy ca liền không đem ngươi chuyện này bốc lên ngụy liệt báo cáo đi lên. Thế nào? Dạng này rất công bằng a. Sườn đồ gia dụng nhân viên công tác giờ mới hiểu được mấy người này hoàn toàn là đến bắt chẹt, nhưng là lại không có cách, đối phương hung hãn khỏe mạnh có thể một bàn tay đập nước bàn gỗ không nói, trên thân tràn đầy hình xăm. Xem xét tựa như là xã hội đen, đành phải ngoan ngoãn bồi thường. Xong việc về sau, mấy tráng hán kia nhìn về phía Diệp Trạch Minh, tựa hồ tại hỏi tham dạng này có thể không có. Diệp Trạch Minh chậm rãi nhẹ gật đầu, lập tức mấy tráng hán kia mới quay đầu rời đi. Nhưng còn không có từ cửa tiệm đi ra ngoài, mấy cảnh sát liền đối diện đi tới, mặt mũi tràn đầy chính khí. Thấy thế độ dùng trong nhà cửa hàng nhân viên trên mặt lóe lên một tia hy vọng, nhưng tiếp xuống mấy tráng hán kia hướng cảnh sát lên tiếng chào. Đám cảnh sát nhẹ gật đầu, hai đám giao thoa mà qua, một bộ hài hòa chi cảnh. Lúc ấy, đám kia nhân viên cửa hàng mặt liền lên lại, bất quá Diệp Trạch Minh không có tiếp tục xem tiếp, bởi vì kia năm cái trang điểm lộng lẫy đại mỹ nữ đã từ bên trong chạy ra. Thật sự là không xứng chức bảo tiêu a, hai người các ngươi. Mang Vẹn Nhi một tay một cái bóp lấy Diệp Trạch Minh hỏa sợ lọc lốt hai. Mang theo bọn hắn đứng lên, thật nhiều người đến bắt chuyện, dạng này bạn gái sẽ bị cướp đi nha. Trên đời hung hãn nhất nữ nhân ở cái này, ta còn cần lo lắng sao? Diệp Trạch Minh nét miệng nói. Sơ Lộc cũng là ở bên phàn nàn nói, làm sao? Ngươi còn trông cậy vào hai chúng ta lại chuyển một đài dương cầm sao? Mang Phèn Nhi nụ cười trên mặt càng quyến rũ, cùng lúc đó trên tay cũng càng thêm dùng sức, hỏi, các ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa nhìn xem, tỷ tỷ vừa rồi có chút không có nghe rõ. Thế là, tiếp xuống lại tiếp tục bắt đầu đi dạo, 22 tầng cửa hàng từ lầu 1 một mực đi dạo đến 22 tầng, cái này năm cái mỹ nữ rốt cục mệt mỏi, ở lầu chót nghỉ ngơi. Mà tầng cao nhất lúc này cũng thật náo nhiệt, ngay tại cử hành bóng rổ tranh tài. Ồ, bản số lượng có hạn rót đan nhất đại bóng rổ dày. Mang Phèn Nhi nhìn xem hạng nhất lễ bật, lập tức nhíu mày, tiếp lấy quay người nhìn về phía Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc, đi đem kia đối giày chơi bóng đưa cho ta đi. Thượng đế, ngươi muốn quả bóng kia giày làm gì? Cái kia là tiểu nam. Sơ Lộc ở bên thở dài, nếu như ngươi muốn chúng ta đi chơi bóng, trước đó cũng không để cho chúng ta làm loại này đại thể lực xuống a. Bất quá lúc này, toàn bộ sân bóng ánh mắt đều chuyển rời đến bọn hắn bên này, mà đám cầu thủ cũng nhao nhao xông tới, hướng Đại Kiều, Lý Thi Vận, Đường Tĩnh Di cùng Mang Phèn Nhi năm người bắt chuyện, hỏi điện thoại, vờ vờ. Mà trong đó tồi tệ nhất một cái, thì là bắt lấy tiểu một cái tay, thâm tình nhìn xem nàng hỏi, mỹ nữ, buổi tối hôm nay muốn cùng ta cùng đi ra chơi sao? Ta biết rất nhiều thú vị địa phương nha. Vừa nói, nam này một bên tại kiểu một tuyết trên tay vẽ lên vòng vòng, trong đó tính ám chỉ lộ rõ trên mặt, mà kiểu một tuyết thì là một bên rút tay một bên cười nói, không cần, ta đã có bạn trai, mời buông tay được không? Bất quá đối phương bắt lấy kiểu một tuyết tay không thả, kiểu một tuyết rút mấy lần cũng không có rút ra. Một cây gân xanh tại Diệp Trạch Minh cái chán nhảy lên, lập tức Diệp Trạch Minh đứng người lên chuẩn bị báo nổi, nhưng lúc này Mang Phẹn Nhi đột nhiên giỗi ra hai cái ngón tay, nhẹ nhàng linh hoạt bóp lấy nam tử này khuỷu tay, nam tử này lập tức ngũ quan nhăn thành một đoạn, không tự chủ được buông lỏng ra. Ngươi xác định ngươi có tư cách sao? Nơi này nhiều như vậy nam nhân ưu tú. Mang Phẹn Nhi che miệng cười nói, bộ kia tư thái lộ ra phá lệ vũ mị cùng xinh đẹp, không phải ta nghĩ rèm pha ngươi, nhưng ngươi mặc kệ là dáng người vẫn là bề ngoài ở chỗ này cũng không tính là ưu tú. Đương nhiên, nam nhân là muốn nhìn bản lãnh, cho nên lần tranh tài này quán quân liền có thể cùng chúng ta hẹn hò, các ngươi thấy thế nào? Mang Phèn Nhỉ không để ý tới Diệp Trạch Minh trước mắt, mà lúc này hiện trường tuyển thủ thì là nhao nhao reo hò một tiếng, lập tức cùng các đội hữu đi mở bắt đầu làm nóng người, mà lúc đầu không có báo danh lúc này cũng cùng nhau tiến lên dự định kiếm một chén canh, dù sao đây là ba người bóng rổ, mà các mỹ nữ tổng cộng có 5 cái đâu. Uy, đây là ba người bóng rổ, hai chúng ta làm sao tham gia? Diệp Trạch Minh tức giận hỏi. Không có vấn đề, ta đi cùng tranh tài Phương Tuyết một chút, bọn hắn sẽ đồng ý, dù sao đây cũng là giúp bọn hắn để cao nhân khí. Mang Phèn Nhỉ cười phất phất tay. Hảo hảo tranh tài à, ta cất giữ là giày chơi bóng bên trong còn kém cái này một đôi. Tranh tài Phương sắc thực không có phản đối, bởi vì lần này tổ chức trận bóng mục đích vốn chính là dùng tranh tài đến hấp dẫn người xem, sau đó tại hiện trường phát truyền đơn tuyên truyền sắp tổ chức đường tiệc rượu. Tại Mang Phèn Nhỉ cái này 5 cái mỹ nữ dưới sự hỗ trợ, Tại đây nhân khí vượng hơn đối tuyên truyền chỉ có chỗ tốt, phe tổ chức đương nhiên vui lòng giúp nàng một chuyện. Thế là, tiếp xuống Diệp Trạch Minh hòa Sở Lộc cũng chỉ đánh bắt đầu làm nóng người. À, ta một năm này vận rủi đều vào hôm nay một ngày đủ phải, ta xuyên thế nhưng là quần tây. Sở Lộc ở bên bất đắc dĩ thở dài, gia hỏa này tại hưu nhàn lúc cũng thích mặc câu phục, chỉ là tương đối hưu nhàn, không có hệ cả bạn, áo khoác cũng không có cài lên. Thôi đi, ta xuyên không phải cũng là quần jean à? Diệp Trạch Minh có chút tức giận nói. Bất quá Diệp Trạch Minh ngược lại cũng không phải rất lo lắng, Sở Lộc ngoại giao năng lực rất mạnh, như vậy bóng rổ thực lực cũng ở trên hắn, mặc dù thể lực so ra kém hắn, nhưng muốn đánh bại trước mắt đám gia hỏa này là đủ. Dù sao ba người bóng rổ chỉ đánh nửa chàng, mà lại trước thu hoạch được 11 coi như thắng, sẽ không quá tiêu hao thể lực. Tiểu Diệp, cố lên nha. Rất lâu không thấy ngươi đánh cầu. Tiểu Mộc Tuyết ở bên phất phất tay cười nói, Tiểu Mộc Mưa cũng là hé miệng cười một tiếng hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, ôn nhu nói, cố lên à, cũng đừng làm cho bọn hắn thắng a. Ồ, cái này còn giống như là lần đầu tiên nhìn ngươi chơi bóng nha. Lý Thi Vận ở bên nâng cầm lên nhiều hứng thú cười nói, Đường Tĩnh Di cũng ở bên phụ hòa nói, đúng vậy à, ta mới biết được Tiểu Diệp sẽ còn chơi bóng đâu. Diệp Trạch Minh thở dài, làm tốt vận động nóng người về sau, vén tay áo lên cùng Sở Lộc đi đến sân bóng. Bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp, bọn hắn đụng phải cái thứ nhất đội ngũ, chính là vừa rồi cầm Tiểu Mộc Tuyết tay, trên tay nàng vẽ vòng tròn nam nhân kia. Lão Thiên đối ngươi thật đúng là không công bằng đâu, cái thứ nhất đội ngũ lại đụng phải chúng ta. Kia số 4 nhìn xem Diệp Trạch Minh, cùng mình mặt khác hai cái đội bạn trao đổi một chút ánh mắt, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đó lấy, cái này số 4 ho khan một tiếng, cười nói, thật có lỗi, quên tự giới thiệu mình, chúng ta là đội tuyển quốc gia dự khuyết đội viên, gia hỏa này muốn đem những cái kia làm ra tại trong đội khoe khoang. Thật sự là xin lỗi a, mấy cô gái kia chúng ta muốn. Thế nhưng là ta cảm thấy Lão Thiên rất chiếu cố ta đây. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, cùng số 4 mặt đối mặt tại ba phần tuyến ngoại chẳng tốt. Sau đó từ trọng tài trong tay nhận lấy cầu, dọn xong tư thế bắt đầu dẫn bóng. Quá chậm a, cầu ta cầm đi. Nói, cái này số 4 không yên lòng đưa tay hướng Diệp Trạch Minh trên tay cầu nhào tới, nhưng mà bóng đen lóe lên, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần Diệp Trạch Minh đã không có ảnh.